Chương 3685, dâu trắng lao ra ra chương 3685, dâu trắng lao ra ra bịch. Khỉ đột nhiên lăng không quỳ tại Diệp Thu trước mặt, sau đó đối với Diệp Thu dập đầu ba cái. Diệp Thu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi đây là? Lời còn chưa dứt, chỉ nghe khỉ một mặt hưng phấn nói, tiểu đệ bái kiến đại ca. Diệp Thu, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không rõ khỉ là đang hát cái nào một màn. Tình huống gì? Cái này thằng khỉ rõ là uống nhầm thuốc sao? Trường Mi chân nhân nói, lúc trước còn luôn miệng nói muốn đánh chết danh con, làm sao lúc này lại cho danh con dập đầu? Mạc Thiên Cơ cười nói, đoán chừng hắn là bị lão đại đánh phục. Diệp Thu cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, đối với khỉ nói, ngươi trước đứng dậy. Vâng, đại ca. Khỉ khéo léo cùng lúc trước tưởng như hai người. Diệp Thu hỏi, ngươi đây là ý gì? Ngươi làm sao gọi ta đại ca? Khỉ cười nói, đại ca có chỗ không biết, năm đó ta bị phong ấn thời điểm, liền đã lập xuống lời thề, nhận ngươi làm đại ca, sinh tử đi theo. Diệp Thu nghi ngờ hơn, nói, cho nên là phụ thân ngươi phong ấn ngươi thời điểm, để ngươi đứng lời thề. Lòng hắn nghĩ, đấu chiến thánh tăng không hổ là Phật môn truyền kỳ, thế mà liền hậu sự đều dự liệu được. Ai ngờ, khỉ lắc đầu, nói, phụ thân ta không có nhường ta lập lời thề, nhường ta lập lời thề một người khác hoàn toàn. Ồ, Diệp Thu kinh ngạc. Khỉ nói, nhường ta lập lời thề chính là một cái dâu trắng lao ra ra, người khác rất tốt, mà lại tu vi cao cường, là hắn đem hai khối bổ thiên thạch khép lại, đem ta phong ấn ở trong đó. Diệp Thu nói, thế nhưng là theo ta được biết, là phụ thân ngươi phong ấn ngươi, chẳng lẽ tin tức của ta có sai? Khỉ giải thích nói, tin tức không có sai, vừa mới bắt đầu thời điểm, đúng là phụ thân ta đem ta phong ấn, hắn nhường chúng ta chờ cơ hội xuất thế chứng đạo thành đế. Thế nhưng là chúng ta đến chờ đi, chờ không nổi, cho nên tránh thoát phong ấn, trước thời hạn ra thế. Chỉ là không nghĩ tới, ta vừa xuất thế, liền gặp được cái kia dâu trắng lao ra ra. Hắn nói cho ta, hiện tại xuất thế không phải thời cơ tốt nhất, nhường chúng ta chờ cơ hội. Hơn nữa còn nói cho ta, Tây Mạc tương lai sẽ biến thiên, ta như xuất thế, sẽ có họa sát thân, thế là đem ta phong ấn. Trường Mi chân nhân xen vào nói, thằng khỉ gió, ngươi kiệt ngạo bất tuần, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác à? Ta lúc ấy xác thực không tin. Khỉ nói, ta thật vất vả tránh thoát phong ấn trước thời hạn xuất thế, tự nhiên không nguyện ý lại trốn đi. Thế nhưng là cái kia dâu trắng lao ra ra thực tế là quá lợi hại, ta đánh không lại hắn. Hắn tu vi thông thiên, tinh thông đông đảo thần thông, hắn thậm chí đem tu vi áp chế đến so ta thấp mấy cảnh giới, ta đều không phải đối thủ của hắn. Cuối cùng ta chịu phục. Trường Mi chân nhân miệng cong lên, nói, xem ra ngươi cái này thằng khỉ gió, thật đúng là cái tiện cốt đầu. Ngươi câm miệng cho ta, tặc mao lão đạo. Khỉ trừng Trường Mi chân nhân liếc mắt, tiếp tục nói với Diệp Thu, cái kia dâu trắng lao ra ra thần thông quảng đại, thế mà đem Phật môn mất bổ thiên thạch đem tới tay. Cái này hai khối bổ thiên thạch, nguyên bản thuộc về Tu Di Sơn, vì trấn sơn chi bảo. Về sau nghe nói bị thần tộc cường giả cướp đi, lúc ấy cái kia dâu trắng lao ra ra cầm ra bổ thiên thạch thời điểm, dọa ta một hồi. Chính là cái kia dâu trắng lao ra ra, đem ta phong ấn tại bổ thiên thạch bên trong. Hắn nói cho ta, nhường ta tại bên trong bổ thiên thạch trở lấy, có một ngày sẽ có một cái gọi là Diệp Trường Sinh người tới đây, Diệp Trường Sinh sẽ giúp ta mở ra phong ấn, còn nhường ta thể, nhận Diệp Trường Sinh làm đại ca, vĩnh viễn đi theo hắn. Khỉ nói đến đây, ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, đại ca, ngươi nếu là sớm một chút báo ra danh tự, làm sao phát sinh sự tình phía sau? Đại ca, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, chỗ mạo phạm, mong rằng đại ca thứ lỗi. Khỉ nói xong, xoay người cho Diệp Thu bái. Không cần như thế, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Diệp Thu đối với khỉ trong miệng cái kia dâu trắng lao ra ra cảm thấy rất hứng thú, hỏi, ngươi nói cái kia dâu trắng lao ra ra, hắn hình dạng thế nào? Khỉ nghiêng đầu một hồi, nói, hắn không gầy không mập, không cao không thấp, tóc trắng dâu trắng, cười ha hả, người rất không tệ. Diệp Thu im lặng. Chỉ những thứ này là thủ, tu chân giới lao nhân bên trong, hẳn là có một nửa đi. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, ngón tay tại không trung cấp tốc họa mấy lần, phát họa ra một tấm giản mua khuôn mặt. Ngươi xem một chút, có phải là hắn hay không? Diệp Thu hỏi. Khỉ mãnh liệt gật đầu, đúng đúng đúng, chính là hắn. Lão đại, các ngươi nhận biết ta? Ừm. Diệp Thu khẽ gật đầu, mu bàn tay vung lên, chân dung biến mất không còn tăm tích. Quả nhiên, chính mình suy đoán không sai, phong ấn khỉ người là Diệp gia lão tổ. Đúng rồi, ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Diệp Thu đột nhiên nhớ tới, chính mình còn không biết khỉ tên gọi là gì. Khỉ đáp, đại ca, ta gọi Hầu Phú Quý. Phúc. Ha ha ha. Diệp Thu còn chưa nói chuyện, Trường Mi chân nhân đã ôm bụng cười vàng, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh báo tố đi ra. Khỉ, Hầu Phú Quý. Ha ha ha. Chết cười bần đạo. Trường Mi chân nhân một bên đấm bắp đùi của mình, một bên chỉ vào khỉ, thở không ra hơi cười nói, danh tự này lấy được cũng quá có trình độ. Phú Quý. Ha ha ha. Ngươi tại sao không gọi khỉ có tài, khỉ vượng tài đâu? Trường Mi chân nhân bắt chước thổ tài chủ bộ dáng, nô lên bụng, vớt dầu, giả giọng điệu nói, ta là Hầu Phú Quý, nhà có ruộng tốt trăm ngàn mẫu, vàng bạc đầy phòng, Hầu Phú Quý cho các vị đạo hữu làm lễ, ha ha ha. Ngậm miệng. Tạp mao lão đạo. Khỉ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, vừa mới bình phục lại đi bộ lông màu vàng nóng lại ẩn ẩn có đứng đấy xu thế, hắn hướng về phía Trường Mi chân nhân nhe răng trợn mắt, ngươi hiểu cái gì? Đây là phụ thân ta cho ta lấy danh tự, vụ ý Phú Quý cát tường, phúc phận kéo dài. Ngươi còn dám chế giễu, có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi. Phú Quý cát tường, phúc phận kéo dài. Trường Mi chân nhân cười đến càng làm càn, bôi khỏe mắt bật cười nước mắt, bần đạo nhìn danh tự này đất bỏ đi, tôi không chịu được. Liên ngươi cái này mặt lông lôi công truy bộ dáng, gọi gột rôm đều so Hầu Phú Quý chuẩn xác, còn Phú Quý. ngươi cái này một thân lông có thể đáng mấy đồng tiền. Ha ha ha. Khi nổi trận lôi đình, nếu không phải Diệp Thu ở đây, hắn chỉ sợ đã xông đi lên cùng Trưởng Mi chân nhân liều mạng. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong lỗ mũi phun ra nóng rực bạch khí, đồng tử màu vàng gắt gao trừng mắt Trưởng Mi chân nhân, hận không thể dùng ánh mắt đem cái này chán ghét tạp mao lao đạo cho tháo thành tăng khối. Diệp Thu lắc đầu bất đắc dĩ, trừng Trưởng Mi chân nhân liếc mắt, nói ít vài ba câu. Trưởng Mi chân nhân cái này mới miễn cưỡng dừng tiếng cười, nhưng bả vai còn là một đứng thẳng, hiển nhiên còn đang cực lực nén cười. Diệp Thu nhìn về phía tức giận khó bình khí, trong lòng cũng có chút mỉm cười, danh tự này xác thực cùng nó hung manh bá đạo hình tượng tương phản to lớn. Danh tự bất quá là danh hiệu, không cần để ý người khác cái nhìn. Phú quý chi danh, chất phát chân thành, cũng là hảo ý đầu. Hầu Phú quý thấy Diệp Thu lên tiếng, lúc này mới hung hăng dốc thịt Trưởng Mi chân nhân liếc mắt, cưỡng chế lửa giận, nhưng là đối với Hầu Phú quý cái tên này, trong lòng lần thứ nhất sinh ra ghét bỏ. Chương 3686, Bồ đề thánh thụ hạ xuống. Chương 3686, Bồ đề thánh thụ hạ xuống. Khỉ bị Trưởng Mi chân nhân một phen chế giễu, tức giận đến vò đầu bứt tai, nhưng lại trở ngại Diệp Thu không tiện phát tác, chỉ cảm thấy Phú quý hai chữ giờ phút này nghe phá lệ chói tai. Hắn gãi gãi đầu, mang theo vài phần quấn bách cùng chờ mong, nói với Diệp Thu, đại ca, cái kia, ta danh tự này là phụ thân trước kia cho lấy, quả thật có chút chất phác. Muốn không, ngươi cho ta một lần nữa lấy cái danh tự. Vang dội một điểm. Diệp Thu nghe vậy, nhìn xem trước mắt cái này kiệt ngạo bất tuần nhưng lại tiềm lực vô cùng đấu chiến thánh tăng huyết mạch, nói, tên của ngươi là phụ thân ngươi cho lấy, đổi tên không tốt ta. Khi nói, đại ca có chỗ không biết, phụ thân năm đó nói, nếu là cái tên này ta không thích, chờ lớn lên ta có thể tự mình đổi. Đại ca, ngươi liền giúp ta lấy cái tên dễ nghe đi. Cầu ngươi. Diệp Thu suy nghĩ một chút, hắn nhớ tới khỉ chiến thiên đấu địa bản tính, nháy mắt, một cái tràn ngập bất khuất cùng sát thái truyền kỳ danh tự nổi lên trong lòng. Ngươi bản tính thế nào, chiến ý lang thiên, muốn đánh vỡ hết thảy trói buộc, tìm kiếm thiên địa chí lý. Diệp Thu chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang một loại không hiểu uy nghiêm, nói, đã như thế, ta liền cứ gọi ngươi Tôn Ngộ Không như thế nào? Tôn Ngộ Không. Khỉ thấp giọng niệm mấy lần, con mắt càng ngày càng sáng. Ba chữ này phảng phất mang loại nào đó ma lực kỳ dị, cùng hắn huyết mạch chỗ sâu chiến ý sinh ra của mình. Đại ca, làm sao ngươi biết mẫu thân của ta họ Tôn? Khỉ lời vừa nói ra, Diệp Thu ngược lại sửng sốt. Hắn muốn là thuận miệng nói, không nghĩ tới, vậy mà trùng hợp như vậy. Hẳn là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Diệp Thu nói, Tôn, chính là dòng họ, nhận hắn huyết mạch, nộ, minh tâm kiến tính, thấm nhuần bản nguyên, không, siêu thoát và tượng, đến lại tự tại. Ngươi như thích, liền dùng danh tự này đi. Danh tự này quá tốt, đa tạ đại ca ban tên. Khỉ vui vô cùng, hương phấn đến tại nguyên chỗ lộn mèo, sau đó nói với Trưởng Mi chân nhân, tặc mau lao đạo, có nghe hay không, từ giờ trở đi, ta gọi Tôn Ngộ Không. Về sau ngươi nếu là còn dám gọi ta thằng khỉ gió, cẩn thận ta quất ngươi. Trưởng Mi chân nhân bĩu môi, nghĩ lại chào phúng hai câu, nhưng nhìn đến Diệp Thu liếc đến ánh mắt, lại đem lời nói nuốt trở vào, chỉ là nhỏ giọng thầm thì, Tôn Ngộ Không, à, ta còn đạo đức tiên tôn đâu. Diệp Thu thấy khỉ vui vẻ, mỉm cười, lập tức thần sắc trở nên nghiêm túc lên, hỏi, vị tia dâu trắng lao ra đưa ngươi phong ấn nơi này, trừ để ngươi đi theo ta, còn lưu lại lời gì? Hoặc là, có cái gì lời nói xin ngươi nhắn dùm cho ta? Tôn Ngộ Không nghe vậy, lập tức thu liễm hưng phấn, cố gắng nhớ lại một chút, đồng nhiên vô đầu một cái. Đúng rồi, lao ra xác thực có bàn giao. Hắn nhường đại ca ngươi đem cái này hai khối bổ thiên thạch thu lại, nói vật này cùng ngươi duyên phận không cạn, tương lai sẽ có tác dụng lớn. Diệp Thu nhìn lướt qua hai khối bổ thiên thạch, nhẹ gật đầu. Lao tổ an bài, tất nhiên có thâm ý khác. Tôn Ngộ Không tiếp tục nói, còn có, lao ra nói, nhường đại ca ngươi đi một chuyến Tây Mạc Đại Lôi Âm Tự. Hắn nói, nơi đó có kinh hỉ chờ ngươi. Đại Lôi Âm Tự, kinh hỉ. Diệp Thu trong lòng hơi động. Chẳng lẽ lao tổ nói tới kinh hỉ là bồ đề cổ thụ? Nghĩ đến bồ đề cổ thụ, Diệp Thu không khỏi nhớ tới đấu chiến thánh tăng bàn giao. Diệp Thu nhìn khỉ liếc mắt, chậm rãi nói, liên quan tới lệnh tôn sự tình, ta có một đoạn kinh lịch, cần cáo chi ngươi. Khỉ nghe vậy, màu vàng con ngươi bỗng nhiên ngưng lại, trên mặt vẻ hưng phấn nháy mắt thu liễm, chăm chú nhìn Diệp Thu, hỏi, đại ca, ngươi gặp qua phụ thân ta? Diệp Thu nhẹ gật đầu, nói, cũng không phải là chân thân, chính là một sợi tàn hồn. Lập tức, hắn đem tại Đông Hải gặp được đấu chiến thánh tăng tàn hồn một chuyện kỹ càng nói một lần. Theo Diệp Thu giảng thuật, khỉ thân thể khẽ run lên, đem viên kia u ám không sáng xá lợi tử chộp vào lòng bàn tay. Phụ thân. Khỉ chăm chú nắm chặt xá lợi tử, đem hắn tiếp ở trên trán, thấp giọng thì thầm. Cặp kia tuyệt ngạo bất tuần trong mắt màu vàng nóng bên trong, giờ phút này tràn ngập đậm đến tan không ra bị thương. Diệp Thu thấy thế, nhẹ giọng an ủi, chuyện cũng đã qua, người sống như vậy, lệnh tôn đem vật này phó thác tại ta, cũng là hy vọng hắn chuyển thừa không dứt, ý chí bất diệt. Người đã nhận hắn huyết mạch, càng làm kế thừa ý chí, rèn luyện tiến lên, phương không phụ hắn vị trí nhờ. Khỉ hít sâu một hơi, cưỡng ép đem quần quần cảm xúc đè xuống, nặng nề mà nhẹ gật đầu, đem xá lợi tử cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, trịnh trọng nói với Diệp Thu, đại ca, cảm ơn ngươi, đều là huynh đệ, không cần phải khách khí. Diệp Thu dứt lời, nói, cái kia bổ thiên thạch ta liền không khách khí rồi. Khi nói, bổ thiên thạch vốn là dâu trắng lão gia lưu cho đại ca đồ vật, đại ca xin cứ tự nhiên. Diệp Thu vung tay lên, lần này bổ thiên thạch thế mà không có bất luận cái gì phản kháng, trực tiếp bị hắn thu vào túi càn khôn, bảo vật cuối cùng cũng đến tay. Tiếp lấy, Diệp Thu mang khỉ đi tới trên mặt đất, chỉ vào Trưởng Mi chân nhân hướng khỉ giới thiệu nói, đây là huynh đệ của ta, Trưởng Mi chân nhân. Khỉ nhìn về phía Trưởng Mi chân nhân, mặc dù đối với vừa rồi chế giễu có chút khó chịu, nhưng vẫn là chắp tay, xem như làm lễ,
ồm ồm mà nói, "Tạ Mao,
Trường Mi đạo trưởng." Trường Mi chân nhân cười hắc hắc, vuốt vuốt chính mình Trường Mi, ngược lại là không có lại mở miệng khiêu khích, chỉ là nói, "Khỉ."
Khụ khụ, "Ngộ Không lão đệ, đã đều là người một nhà, về sau cần phải kính già yêu trẻ a."
Diệp Thu lại chỉ hướng Mạc Thiên Cơ, nói, "Vị này là Mạc Thiên Cơ, cũng là huynh đệ của ta."
Khỉ đối với Mạc Thiên Cơ ôm quyền, nói, "Tiểu huynh đệ, về sau có rảnh chúng ta so tài nữa."
Mạc Thiên Cơ hoàn lễ cười nói, "Tôn đại ca, ngươi liền đừng làm khó dễ ta, lúc trước cùng ngươi một trận chiến, may mắn ngươi thủ hạ lưu tình, không phải ta khẳng định sẽ bị thương nặng. Ngươi không muốn tự coi nhẹ mình."
Khỉ nói, "Ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, cũng đã là tuyệt thế thánh nhân vương cường giả, tiền đồ không thể đo lường."
"Kia là đương nhiên."
Trường Mi chân nhân xen vào nói, "Ngươi cũng không nhìn một chút Thiên Cơ là ai sư đệ. Hắn sư minh mạnh như vậy, hắn có thể kém sao?"
Khỉ đầy vẻ khinh bỉ, "Trường Mi đạo trưởng, ngươi cũng không cần hướng trên mặt mình tiếp vàng, ngươi sư đệ sự tình không có quan hệ gì với ngươi, cứ như vậy cọ rất không muốn mặt, ngươi biết không?"
Trường Mi chân nhân phản bác, "Vân đạo nói chính là sự thật.
Sự thật chính là ngươi không muốn mặt."
Khỉ đối chọi gay gắt,
"Nha, bị danh con đánh một trận còn không có thoải mái, còn muốn bị đòn phải không?"
Trường Mi chân nhân một bên nói, một bên kéo lên đạo bào ống tay áo, nói, "Muốn không hai ta lại xò tay một chút."
"Tốt."
Khỉ không cam lòng yếu thế.
Trường Mi chân nhân nói, "Lúc trước Vân đạo không dùng toàn lực, lần này Vân đạo nhất định phải đánh cho ngươi răng rơi đầy đất."
Nói ít con lác.
Khỉ kiên cường nói, "Hôm nay không đem ngươi đánh nằm xuống, ta liền không họ Tôn."
Diệp Thu gặp bọn hắn lại muốn đánh lên, quát lớn, "Đều yên tĩnh điểm."
Sau đó, Diệp Thu hỏi Khỉ, "Phụ thân ngươi nói cho ta, nói nhìn thấy ngươi thời điểm, ta sẽ có được một cây Bồ Đề Thánh Thụ, phía trên có một nửa Phật môn khí vận, không biết Bồ Đề Thánh Thụ ở đâu?"
Chương 3687, mục tiêu mất tích. Chương 3687, mục tiêu mất tích. Tây Mạc, Linh Sơn,
Đại Lôi Âm Tự,
một tòa tinh trí trong lương đỉnh. Long Bồ Tát cùng Linh Sơn Thánh Tăng ngồi đối diện nhau, ở giữa trên bàn đá đặt vào một phương từ linh ngọc rèn luyện mà thành bàn cờ, phía trên quân cờ đèn trắng xen vào nhau tinh tế. Long Bồ Tát trong tay nắm bắt một quân cờ, lông mày cau lại, nhìn dường như đang trầm tư kỳ lộ. Sau một lúc lâu, hắn rơi xuống một cờ về sau, rốt cục kìm nén không được, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Linh Sơn Thánh Tăng, mở miệng hỏi, "Thánh Tăng, nhưng có Diệp trưởng sinh tin tức?"
Linh Sơn Thánh Tăng tay cầm một chuỗi bóng ánh sáng long lanh Phật châu, đầu ngón tay chậm rãi kích thích, nghe vậy mí mắt cũng không nhấc một chút. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ dừng lại tại trên bàn cờ, ngữ khí bình thản không gợn sóng nói, "Tạm thời còn không có."
Dừng một chút, Linh Sơn Thánh Tăng tiếp tục nói, "Nhưng mà Tiểu Long A, ngươi không cần lo lắng. Bây giờ Tây Mạc đã triệt để phong tỏa, chớ nói một người sống sờ sờ, liền xem như một con ruồi, cũng không có khả năng bay ra Tây Mạc."
Thú hồ, Linh Sơn Thánh Tăng khỏe miệng hiện hiện một vòng mỉm cười, mang theo vài phần bảy mưu nghị kê tự tin, nói, "Vạn vật chung đã gõ vàng, Đại Lôi Âm Tự đệ tử Phật môn dốc hết toàn lực, Diệp Trường Sinh chỉ cần còn tại Tây Mạc cảnh nội, bại lộ hành tung bất quá là sớm muộn sự tình. Bởi vì hắn, không chỗ có thể ẩn nấp."
Long Bồ Tát trên mặt lo âu vẫn chưa hoàn toàn rút đi, trầm ngâm một lát, vẫn là không nhịn được nhắc nhở, "Thánh Tăng, ngài nhưng tuyệt đối không được xem thường Diệp Trường Sinh. Gia hỏa này không chỉ có giảo hoạt đa dạng, quỷ kế chống chất, càng thân phụ đồng hậu dày đặc khí vận, mỗi lần lâm vào tuyệt cảnh, luôn có thể không thể tưởng tượng gặp dự hóa lành, thậm chí nhân họa đắc phúc. Đối địch với hắn, nhất thiết phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể chủ quan a." Nhớ tới quá khứ đủ loại tao ngộ, Long Bồ Tát đến nay vẫn lòng còn sợ hãi. Diệp Trường Sinh tựa như là cái đánh không chết quái vật, luôn có thể tại hắn cho rằng tất thắng cục diện xuống lật bàn, hơn nữa còn giống như là hắn.
Chúng đích khắc tinh.
Ha ha.
Linh Sơn Thánh Tăng rốt cục mở mắt ra, nhìn Long Bồ Tát liếc mắt. Hắn nhẹ nhàng thả ra trong tay quân cờ, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng gõ, ngựa khí mang theo vài phần xem thường, "Tiểu Long à, ngươi có phải hay không bị Diệp Trường Sinh sợ vỡ mật? Ngươi đừng quên, nơi đây là Tây Mạc. Tây Mạc là bản tọa địa bàn. Ở trong này, là rồng, hắn đến cho ta của lại, là hổ, hắn cũng phải cho ta nằm lấy."
Linh Sơn Thánh Tăng thanh âm cũng cao, lại mang một cỗ chúa tể hết thảy uy nghiêm cùng bá khí, trên thân ẩn ẩn có Phật quang lưu chuyển, nhường trong đình nghỉ mát không khí đều ngưng trệ mấy phần. Mà hắn Diệp Trường Sinh có bản lĩnh lớn bằng trời, thủ đoạn lại cao, khí vận lại đồng, đến ta cái này Tây Mạc Phật quốc, là đầu chân long cũng phải thu liễm nhanh bước. Tại bản tọa trên địa bàn, hắn là không nổi bất luận cái gì bằng nước.
Linh Sơn Thánh Tăng ánh mắt một lần nữa trở xuống bàn cờ, ngựa khí trở nên khinh miệt mà lãnh khốc, không bao lâu, Diệp Trường Sinh liền sẽ giống một đầu chó nhà có tang, sau đó quỳ tại ngươi ta trước mặt, dập đầu cầu xin tha thứ.
Long Bồ Tát há to miệng, còn muốn nói tiếp thứ gì?
Hắn luôn cảm thấy, Linh Sơn Thánh Tăng có chút quá khinh địch, Diệp Thu khó chơi, hắn tự mình trải qua mấy lần, khắc cốt minh tâm. Nhưng mà, hắn còn chưa nói ra miệng, Linh Sơn Thánh Tăng liền đã có chút đưa tay, đánh gậy hắn, trong giọng nói mang một tia nhắc nhở, nói, "Tiểu Long à, tâm ngươi loạn. Đánh cờ, tối kỵ phập phòng không yên. Đến lượt ngươi hạ cờ."
Linh Sơn Thánh Tăng chỉ bàn cờ, hiển nhiên không muốn lại tại Diệp Trường Sinh chủ đề bên trên nói chuyện nhiều.
Trong lòng hắn, Tây Mạc như thùng sắt, Diệp Trường Sinh đã là cá trong chậu, căn bản không đáng để lo. Hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú, là như thế nào đem Long Bồ Tát triệt để lưu tại Tây Mạc.
Tiểu tử này, mặc dù nam không nam nữ không nữ, dáng dấp cũng có nhìn, nhưng là giả FA.
Long Bồ Tát nghe tới Linh Sơn Thánh Tăng lời nói, trong lòng bất đắc dĩ, đành phải cưỡng ép đè xuống ý niệm trong lòng, đem lực chú ý một lần nữa thả lại bàn cờ. Rất nhanh, trong lương đình chỉ còn lại quân cờ rơi bản thanh thúy thanh vang, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt.
Linh Sơn Thánh Tăng bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Tiểu Long à, ngươi cảm thấy ta cái này Đại Lôi Âm Tự như thế nào a?"
Long Bồ Tát nắm bắt quân cờ tay có chút dừng lại, giữ mắt nhìn xung quanh, chi tiết nói, "Nơi đây hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã,
Phật vận tự nhiên, rời xa trần thế ồn ào náo động, chính là một mảnh khó được tưởng hòa tu hành tịnh thổ. Linh Sơn Thánh Tăng nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên, thừa cơ nói, đã ngươi cảm thấy nơi đây rất tốt, sao không như vậy lưu lại? Bản tọa có thể tự mình chỉ đạo ngươi tu luyện, khi nhàn hạ ngươi ta liền tại cái này trong đỉnh đánh cờ thưởng thức trà, chẳng phải sung sướng? Làm gì lại trở về, thu cái kia Diêm Vương thúc đẩy. Long Bồ Tát trên mặt lập tức hiện ra vẻ lằng khó, hắn để cờ xuống, cười khổ nói, Thánh Tăng, việc này ta lúc trước đã hướng ngài báo cáo qua, cũng không phải là vãn bối không muốn lưu lại, thực tế là thân bất do kỷ. Vãn bối mạng nhỏ bị Diêm Vương bóp ở lòng bàn tay, sinh tử vinh lục đều tại hắn một ý niệm, không thể theo chính ta làm chủ a. Linh Sơn Thánh Tăng khoát tay một cái, ngựa khí mang không thể nghi ngờ cường thế, nói, chỉ là một cái Diêm Vương, cần gì tiếc bối? Đợi giải quyết Diệp Trường Sinh cái phiền phức này, bản tọa tự mình cùng Diêm Vương nói một chút. Bản tọa tự mình mở miệng muốn người, nghĩ đến mặt mũi này, hắn còn là sẽ cho. Linh Sơn Thánh Tăng trong lời nói tràn ngập tự tin. Long Bồ Tát mở môi giật giật, còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Linh Sơn Thánh Tăng bộ kia chắc chắn bộ dáng, cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần. Chỉ thấy một tên người mặc áo tăng màu vàng đệ tử Phật môn bước nhanh đi tới đỉnh nghỉ mát bên ngoài, không mình hành lễ. Bái kiến Thánh Tăng. Tên kia đệ tử Phật môn thần sắc cung kính nói. Linh Sơn Thánh Tăng trong mắt tinh quang lóe lên, cười nói với Long Bồ Tát, "Tiểu Long, ngươi nhìn, nói cái gì đến cái gì, chắc là tìm tới Diệp Trường Sinh tung tích." Tâm tình của hắn tốt đẹp, quay đầu nhìn về phía tên đệ tử kia, thanh âm to hỏi, "Giảng, thế nhưng là phát hiện Diệp Trường Sinh hành tung, hắn hiện tại ẩn thân nơi nào?" Nhưng mà, tên đệ tử kia lại đem vùi đầu đến thấp hơn, thanh âm mang một tia kinh hoàng, bẩm báo nói, "Hồi bẩm Thánh Tăng, chúng ta đã tìm kiếm Linh Sơn phía nam 20 vạn dặm địa vực, vẫn chưa phát hiện Diệp Trường Sinh bất kỳ tung tích nào." Linh Sơn Thánh Tăng nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Không đợi hắn mở miệng, lại một tên đệ tử vội vàng chạy đến, quỳ xuống đất báo cáo, "Thánh Tăng, Linh Sơn phía bắc 1.500 vạn dặm, chưa từng phát hiện Diệp Trường Sinh bọn người." Ngay sau đó, tên thứ ba, tên thứ tư, tên thứ năm đệ tử liên tiếp mà tới, như là hẹn xong, nhao nhao quỳ tại đỉnh nghỉ mát bên ngoài. "Báo, Linh Sơn phía đông 20 vạn dặm, chưa gặp Diệp Trường Sinh." "Báo, Linh Sơn phía tây 20 vạn dặm, chưa từng nhìn thấy Diệp Trường Sinh." "Báo, trong phạm vi bán kính 500 vạn dặm bên trong tất cả thành trì, thôn xóm, hoang dã đều đã loại bỏ, chưa phát hiện mục tiêu." Những này báo cáo, tựa như là một chậu nước lạnh, liên tiếp dội tại Linh Sơn Thánh Tăng trên đầu. Chương 3688, bóp chết Diệp Trường Sinh. Chương 3688, bóp chết Diệp Trường Sinh. Linh Sơn Thánh Tăng trên mặt tự tin cùng nụ cười hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là một mặt tâm trầm. Trong đình ngoài đình bầu không khí đông nhiên trở nên ngột ngạt vô cùng, Long Bồ Tát ngừng thở, liền thở mạnh cũng không dám. Linh Sơn Thánh Tăng lồng ngực có chút chập trùng, cầm Phật Châu ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Một giây sau, phúc, trong tay hắn Phật Châu đều vỡ vụn, thanh này ở đây những người khác dọa cho phát sợ, từng cái câm như hến. Phế vật, một đám phế vật. Linh Sơn Thánh Tăng đông nhiên đứng dậy, cam tức nhìn ngoài đỉnh quỳ đầy đất đệ tử, thanh âm như là lôi đình nổ vang, chấn động đến toàn bộ đỉnh nghỉ mát đều tại dì dào rung động. Nuôi binh ngàn ngày, dụ binh nhất thời. Bản tọa nuôi các ngươi nhiều người như vậy, hao phí vô số tài nguyên, bây giờ liền một cái dấu đầu lộ đôi Diệp Trường Sinh cũng không tìm tới. Muốn các ngươi làm gì dùng? Tìm. Cho ta tiếp tục tìm. Mở rộng phạm vi, coi như đem toàn bộ Tây Mạc lật qua, cũng phải đem hắn cho ta bắt tới. Nếu là lại tìm không đến, các ngươi hết thảy đi giới luật đường lãnh phạt. Cảm nhận được Linh Sơn Thánh Tăng lửa giận ngập trời, mấy tên đệ tử dọa đến mặt không còn chút máu, lộn nhào hoảng hốt lui ra, không dám có một lát dừng lại. Linh Sơn Thánh Tăng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, một cước đá ngã lăn bên cạnh ghế đá, sắc mặt tái xanh. Hắn lúc trước còn tại Long Bồ Tát trước mặt lời thề son sắt, nói Diệp Trường Sinh không chỗ có thể ẩn nấp, nhưng trong nháy mắt liền bị hiện thực hung hăng đánh mặt, cái này khiến hắn làm sao không giận. Long Bồ Tát nhìn xem nổi giận Linh Sơn Thánh Tăng, trong lòng cái kia phần bất an càng thêm mãnh liệt. Diệp Trường Sinh, ngươi đến tột cùng trốn đến nơi đâu đi rồi? Đúng lúc này, Long Bồ Tát đột nhiên cảm giác toàn thân lông tơ đứng đấy, giống như bị một con rắn độc để mắt tới, không khỏi căng thẳng trong lòng. Hắn vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy Linh Sơn Thánh Tăng lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. "Ngươi không phải nói, Diệp Trường Sinh mục tiêu là Bồ Đề cổ thụ sao? Làm sao hắn còn chưa tới?" Linh Sơn Thánh Tăng hỏi. Long Bồ Tát trong lòng thầm mắng, "Ta lại không phải Diệp Trường Sinh con run trong bụng, làm sao biết hắn lúc nào đến?" Trên mặt hắn không chút biến sắc, nói, "Đây là Diêm Vương cho tin tức của ta." "Nói như vậy, Diêm Vương tin tức cũng không cho phép đúng không?" Linh Sơn Thánh Tăng lạnh giọng nói. Long Bồ Tát nói, "Bằng ta đối với Diêm Vương hiểu rõ, hắn tin tức từ trước đến nay là chính xác. Diệp Trường Sinh sở dĩ còn không có xuất hiện, ta nghĩ hắn khẳng định đang làm cái gì âm mưu bí kế. Thánh Tăng, Diệp Trường Sinh người này giảo hoạt đến cực điểm, nhất định không thể phớt lờ." Linh Sơn Thánh Tăng đánh gãy Long Bồ Tát, "Thế nào, ngươi nghĩ sách giáo khoa tòa làm thế nào sự tình?" Long Bồ Tát vội vàng giải thích nói, "Thánh Tăng hiểu lầm, chỉ là ta cùng Diệp Trường Sinh đánh rất nhiều lần quan hệ, đối với người này âm hiểm tràn đầy cảm xúc, cho nên mới nhắc nhở ngài." Linh Sơn Thánh Tăng hít sâu một hơi, ngăn chặn nộ khí, sau đó nhìn về phía phương xa, thấp giọng tự lẩm bẩm, "Kỳ quái, Diệp Trường Sinh nếu là hướng về phía Bồ Đề cổ thụ đến, vì sao còn chưa tới Đại Lôi Âm tự? Trong phạm vi ban kính 1.000 vạn dặm đều không có tung tích của hắn, hắn sẽ chạy đi nơi đâu đâu? Chẳng lẽ, hắn đến Tây Mạc mục đích không chỉ là vì Bồ Đề cổ thụ? Còn là nói, Bồ Đề cổ thụ chỉ là hắn thả ra bom khói, hắn đến Tây Mạc có khác mục đích?" Long Bồ Tát nghe tới Linh Sơn Thánh Tăng những lời này, trong lòng hơi động, nói, "Thánh Tăng, ta có một ý kiến." Linh Sơn Thánh Tăng nói, có dám mau thả. Long Bồ Tát lại ở trong lòng thầm mắng, thật mẹ hắn thô tục, còn Phật môn cao nhân đi, một điểm văn minh đều không giảng, xem ra Đại Lôi Âm tự tập tục cũng không có gì đặc biệt. Bởi vì cái gọi là giảng văn minh, cây làn gió mới. Không giảng văn minh, làm sao cây làn gió mới? Long Bồ Tát ở trong lòng chửi bậy một phen, sau đó mới lên tiếng, Thánh Tăng, nếu như ngài muốn mau sớm tìm tới Diệp Trường Sinh, vậy ta có một cái điểm. Nghe không hiểu vừa rồi bản tọa lời nói sao? Linh Sơn Thánh Tăng không kiên nhẫn nói, có dám mau thả. Long Bồ Tát nói, Thánh Tăng, ngài là Tây Mạc Phật môn chúa tể, ngài chỉ cần dùng Phật môn khí vận dò xét một chút, tự nhiên biết Diệp Trường Sinh hạ xuống. Lời vừa nói ra, Linh Sơn Thánh Tăng sắc mặt cứng đờ. Tại ngoại nhân xem ra, Phật môn khí vận tất nhiên ở trên người của hắn, thế nhưng là hắn biết rõ, hắn mặc dù thành lập Đại Lôi Âm tự, chỉ huy Tây Mạc Phật môn, nhưng là Phật môn khí vận, hắn là một tơ một hào đều không được đến. Theo hắn biết, Phật môn khí vận một nửa tại Bồ Đề cổ thụ trên thân, một nửa kia, đến nay tung tích không rõ. Linh Sơn Thánh Tăng theo bái nhập Phật môn một ngày kia trở đi, ngay tại tìm kiếm còn lại một nửa kia Phật môn khí vận, thế nhưng là không có chút nào thu hoạch. Dù cho hắn về sau thành lập Đại Lôi Âm tự, phái ra từng đám tâm phúc đi tìm, cuối cùng vô số và năm, cũng không có tìm được một nửa kia Phật môn khí vận. Nếu như ta được đến Phật môn khí vận, cái kia sớm đã có chứng đạo thành đế tư cách. Nếu như Phật môn khí vận ở trên người của ta, cái kia còn dùng sử dụng vạn Phật chung, phái ra nhiều đệ tử như vậy tìm kiếm Diệp Trường Sinh tung tích sao? Nhưng mà, cái này Long Bồ Tát dáng dấp không thế nào, đầu óc cũng không đần. Linh Sơn Thánh Tăng đối với Long Bồ Tát mỉm cười, nói, không nhìn ra, ngươi thật đúng là cái đại thông minh. Long Bồ Tát mỉm cười, nói, Thánh Tăng quá khen. Đúng rồi Thánh Tăng, ngài chuẩn bị lúc nào dò xét Diệp Trường Sinh hạ xuống. Linh Sơn Thánh Tăng tự nhiên sẽ không nói cho Long Bồ Tát, trên người hắn không có Phật môn khí vận, cười nhạt một tiếng, nói, Phật môn khí vận tạm thời không thể dùng. Vì sao? Long Bồ Tát nghi hoặc. Theo hắn, rõ ràng có thể dùng biện pháp đơn giản nhất tìm tới Diệp Trường Sinh, vì sao muốn bỏ gần tìm xa? Linh Sơn Thánh Tăng nghiêm mặt nói, thế nào, bản tọa cần hướng ngươi giải thích. Long Bồ Tát nghe xong lời này, đông cảm giác không ổn, đội văn nói, Thánh Tăng bất giận, tại hạ cũng không ý này. Không có liền tốt. Linh Sơn Thánh Tăng suy tư một lát, nói, ngươi cùng Diệp Trường Sinh đánh qua nhiều lần quan hệ, lấy ngươi đối với hắn hiểu rõ, ngươi cảm thấy Diệp Trường Sinh lần này tới Tây Mạc, thật là vì Bồ Đề cổ thụ. Tất nhiên là. Long Bồ Tát nói, Tử Dương Thiên Tôn không còn sống lâu nữa, nhu cầu cấp bách Bồ Đề cổ thụ kéo dài thọ nguyên, Diệp Trường Sinh người này dù âm hiểm xảo trá, thủ đoạn ngoan độc, nhưng là hắn đối với người bên cạnh không sai, hắn tất nhiên sẽ vì Tử Dương Thiên Tôn mà cướp đoạt Bồ Đề cổ thụ. Linh Sơn Thánh Tăng nói, chiếu ngươi nói như vậy, Diệp Trường Sinh tất nhiên sẽ đến Đại Lôi Âm tự, vậy ta không cần tìm hắn, trực tiếp tới cái bắt rùa trong hũ không phải càng tốt sao? Long Bồ Tát liền vội vàng quyên nhủ, Thánh Tăng, không thể a. Diệp Trường Sinh biết Đại Lôi Âm tự có ngài tọa trấn, cho nên hắn sẽ không dễ dàng đặt mình vào nguy hiểm, hắn nhất định sẽ tìm kiếm một cái sách lược bài toàn. Nếu như tìm không thấy sách lược bài toàn, vậy hắn liền sẽ không đến Đại Lôi Âm tự. Hắn không đến Đại Lôi Âm tự, chúng ta lại không đi tìm hắn, vậy hắn liền sẽ tiếp tục nhảy nhót. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tu vi tăng lên, kia liền khó đối phó. Mà lại, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không an phận thủ thường, khẳng định sẽ tại Tây Mạc làm loạn. Bởi vậy, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, ta đề nghị mau chóng tìm tới Diệp Trường Sinh, đem hắn triệt để bóc chết, để tránh tái sinh gợn sóng. Chương 3689, Bồ Đề Thánh Thụ chương 3689, Bồ Đề Thánh Thụ Linh Sơn Thánh Tăng bực bội vùng lên tăng bảo, lập tức, trên bàn cờ quân cờ rơi là tả trên đất, phát ra lốt bốt tiếng vang. Bóc chết. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Linh Sơn Thánh Tăng mặt tâm trầm, nói, muốn giết Diệp Trường Sinh, cũng phải trước tìm tới tung tích của hắn mới được. Bây giờ liền hắn người ở chỗ nào đều không rõ rõ, nói thế nào bóc chết. Long Bồ Tát cũng là cao mày, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ai, cũng không biết Diệp Trường Sinh, cái thằng này, đến tột cùng trốn đến cái nào xó xỉnh bên trong đi, có thể tránh đi quy mô lớn như thế lùm bát, thực tế là quỷ dị. Linh Sơn Thánh Tăng chắp hai tay sau lưng, tại trong đỉnh dạo bước, ngựa khí mang hoang mang, theo lý thuyết, nhiều người như vậy, xác thực không nên tìm không thấy Diệp Trường Sinh tung tích. Hắn tựa như là hư không tiêu thất, rất là kỳ quái. Tây Mạc chi địa, cùng những nơi khác khác biệt, cơ hồ tất cả đều là Phật tu, hắn một ngoại nhân, lẽ ra như là trong đêm tối đom đóm bắt mắt mới đúng. Nói đến đây, Linh Sơn Thánh Tăng bước chân bỗng nhiên dừng lại, giống như là đột nhiên bị một đạo thiểm điện bổ trúng, thân thể hơi chấn động một chút, trên mặt hiện ra khó có thể tin vẻ kinh ngạc, nghẹn ngào thấp giọng hô, chẳng lẽ Diệp Trường Sinh đi cái chỗ kia? Long Bồ Tát thấy thế, vội vàng truy vấn, chỗ nào? Thánh Tăng, ngài nghĩ đến cái gì? Linh Sơn Thánh Tăng chậm rãi xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía phương tây chân trời, trong miệng phun ra ba cái chữ: Tu Di Sơn. Tu Di Sơn. Long Bồ Tát đầu tiên là sửng sở, lập tức ngạc nhiên nói, Tu Di Sơn không phải sớm tại rất nhiều năm trước liền bị ngài diệt, nơi đó bây giờ còn có thể có cái gì? Linh Sơn Thánh Tăng ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, Tu Di Sơn làm Phật môn tổ đỉnh, xác thực đã không còn tồn tại, chỉ còn lại một vùng phế tích, đã sớm bị vô tận cắt vàng bùi lấp, theo lý thuyết, xác thực không có vật gì có giá trị lưu lại. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên không xác định, nhưng trừ cái chỗ kia, bản tọa thực tế nghĩ không ra, tại cái này Tây Mạc, còn có nơi nào có thể để cho hắn Diệp Trường Sinh giấu kín? Hẳn là nơi đó còn lưu lại một chút bản tọa chưa từng phát giác bí ẩn. Không nên à, chỗ kia ta tìm kiếm nhiều lần, có thể tìm tới bảo vật đều bị ta mang về Đại Lôi Âm tự. Long Bồ Tát hiếu kỳ nói, nếu như Diệp Trường Sinh thật đi Tu Di Sơn địa điểm cũ, vậy hắn đến đó làm cái gì? Một mảnh hoang mạc phế tích, chẳng lẽ còn có thể tìm tới đối kháng lực lượng của ngài hay sao? Linh Sơn Thánh Tăng hừ lạnh một tiếng, Tu Di Sơn đã sớm bị bản tọa diệt đến sạch sẽ, hắn coi như đi, cũng không có khả năng tìm tới cái gì. Nhưng mà, kẻ này làm việc, thường thường ngoài dự liệu, không thể không đề phòng. Linh Sơn Thánh Tăng càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, trong lòng cái kia phần bất an dần dần phóng đại. Hắn lập tức nói với Long Bồ Tát, để ngươi thủ hạ địa phủ sát thủ, lập tức lên đường, tiến về Tu Di Sơn địa điểm cũ điều tra, nhìn xem Diệp Trường Sinh phải chăng giấu kín ở nơi đó. Nếu là phát hiện tung tích dấu vết, không cần xin chỉ thị, giết chết bất luận tội. Nếu là không có, liên đệ bọn hắn lấy Tu Di Sơn địa điểm cũ làm trung tâm, hướng bốn phía phóng xạ, tiếp tục tìm kiếm Diệp Trường Sinh hạ xuống. Bản tọa liền không tin, dốc hết ta đại lôi âm tự chi lực, lại thêm các ngươi địa phủ người, còn nắm chắc không ra một cái Diệp Trường Sinh. Vâng, Thánh Tăng. Long Bồ Tát đội vàng đáp ứng, lập tức lại mặt lộ vẻ khó xử, thế nhưng là, tại hạ cũng không biết Tu Di Sơn địa điểm cũ cụ thể vị trí. Linh Sơn Thánh Tăng duỗi ra một ngón tay, tại không trung khắc xuống Tu Di Sơn vị trí tọa độ. Long Bồ Tát không dám thất lễ, lập tức cho địa phủ 8 cái sát thủ đưa tin, làm bọn hắn hỏa tốc chạy tới Tu Di Sơn địa điểm cũ tiến hành dò xét. Hắn làm xong tất cả những thứ này, Tu Di Sơn vị trí tọa độ liền biến mất, Long Bồ Tát mặt ngoài không chút biến sắc, nhưng trong lòng âm thầm đem tọa độ kia một mực ghi nhớ. Lòng hắn nghĩ, Tu Di Sơn dù sao cũng là Phật môn tổ đỉnh, cho dù bị diệt, khó đảm bảo sẽ không lưu lại cái gì không muốn người biết bảo vật hoặc là cơ duyên. Đợi việc nơi này, nếu có cơ hội, nhất định phải tự mình đi cái kia địa điểm cũ tìm kiếm một phen, nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn thu hoạch. Long Bồ Tát phảng phất đã thấy, chính mình tại dưới cát vàng, tìm tới cái nào đó tuyệt thế bảo vật chẳng cảnh, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Cùng lúc đó, xem như làm sự tình người Diệp Thu, đối với Linh Sơn Thánh Tăng cùng Long Bồ Tát mưu đồ hoàn toàn không biết gì. Ánh mắt của hắn, giờ phút này chính một mực khóa chặt tại khỉ trên thân. Khỉ trả lời nói, đại ca, năm đó phụ thân ta đem ta phong ấn thời điểm, sắp thực đem bổ để thánh thụ giao cho ta đảm bảo, nhắc nhở ta tại thời khắc mấu chốt, đưa nó giao cho có thể mang ta rời đi nơi đây người. Nói đến đây, khỉ thần sắc trở nên trịnh trọng lên, bây giờ, đại ca ngươi đến, càng là giúp ta thoát khốn, bổ để thánh thụ nên giao cho đại ca. Nói xong, khỉ không do dự nữa, hai tay ở trước ngực kết xuất một cái phức tạp thủ ấn, trong miệng bắt đầu thấp giọng tụng niệm lên chú ngữ. Rất nhanh, khỉ trên thân bắt đầu tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Thời gian dần qua, hắn đỉnh đầu chỗ quang mang đại thịnh, một đạo nhu hòa kim quang phóng lên tận trời, dù không chứng mắt, lại ẩn chứa khó nói lên lời linh tính. Tại Diệp Thu, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ hiếu kỳ nhìn kỹ, chỉ thấy một cây cây nhỏ chậm rãi theo khỉ đỉnh đầu bên trong chui ra, cuối cùng lặng lặng lơ lửng tại khỉ trên đỉnh đầu. Cái này gốc cây nhỏ chỉ có cao khoảng một thước, thân cây như đũa phẩm chất, toàn thân hiện màu vàng. Nó cũng không phải là tự vật, mà là sinh cơ tờ ONG giờ đột nhiên. Khiến người chú ý nhất chính là nó cành lá. Dài rác vài miếng lá cây, hình thái khác nhau, có như tâm, có như trưởng, có giống như ý, mỗi một chiếc lá đều như là đỉnh cấp nghệ thuật đại sư tỉ mỉ điêu khắc thành, mỏng như cánh ve, mạch lạc rõ ràng, tản ra rực rỡ kim quang. Phiến lá không do mà bay, trong lúc khẽ đung đưa, vẩy xuống điểm điểm màu vàng vụn ánh sáng, ẩn ẩn có đại đạo thiền âm trong hư không tiếng vọng. Cái này gốc cây nhỏ, mặc dù hình thể nhỏ bé, nhưng cho người ta một loại thần thánh cảm giác. Đây chính là Bồ Đề Thánh Thụ. Diệp Thu ánh mắt sáng rực, cẩn thận quan sát đến cái này gốc thần kỳ cây nhỏ. Trường Mi chân nhân càng là thấy trợn cả mắt lên, tiết hầu không tự giác đông nhúc nhích qua một cái, hung hăng nuốt xuống một miếng nước bọt, xoa xoa tay, lẩm bẩm nói, bảo bối, thật sự là bảo bối của ta. Cái này nếu là cầm đi bán, đến đổi bao nhiêu linh thạch? Mạc Thiên Cơ trong mắt cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Đúng vậy đại ca, đây chính là Bồ Đề Thánh Thụ. Khi hồi đáp, Diệp Thu đè xuống kích động trong lòng, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Không biết cái này Bồ Đề Thánh Thụ cùng Phật môn Bồ Đề cổ thụ có gì liên quan? Tôn Ngộ Không giải thích nói, đại ca có chỗ không biết, cái này gốc Bồ Đề Thánh Thụ chính là từ Bồ Đề cổ thụ một viên hạt giống thai nghén mà sinh. Nghe nói, năm đó Tu Di Sơn thu thập không ít Bồ Đề cổ thụ hạt giống, nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng chỉ có cái này một viên thành công nảy mầm, trưởng thành hiện tại bộ dáng. Kỳ quái chính là, nó dài đến như thế lớn về sau, vô luận hấp thu bao nhiêu thiên địa tinh hoa, tắm rửa bao nhiêu Phật quang, liền rốt cuộc không sinh trưởng, một mực duy trì lấy cái hình thái này. Chương 3690, thiên cơ khó dò. Chương 3690, thiên cơ khó dò. Trưởng Mi chân nhân nhìn chằm chằm Bồ Đề Thánh Thụ nhìn một hồi, trên miệng nói, làm nửa ngày, nguyên lai cái này quả Bồ Đề Thánh Thụ không chỉ có là Bồ Đề cổ thụ hải tử, còn là cái không lớn được người luôn a. Ngươi ngậm miệng. Khỉ tức giận trừng Trưởng Mi liếc mắt. Trưởng Mi chân nhân nói, là tự ngươi nói a, nó không lớn được, không phải người lùn là cái gì? Ngươi. Khỉ nhất thời nghẹn lời, lại tìm không thấy lý do phản bác, bởi vì cây này xác thực vô số năm qua đều không có lại lớn lên qua. Diệp Thu không để ý đến hai người đấu võ mồm, hắn vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí tới gần gốc kia lơ lửng Bồ Đề Thánh Thụ. Khi hắn đầu ngón tay sắp chạm đến cái kia màu vàng phiến lá lúc, Bồ Đề Thánh Thụ tựa hồ có cảm ứng, khẽ run lên, vẩy xuống vụn ánh sáng càng thêm nồng đậm, một cố lệnh tâm thần người yên tĩnh, khí tức thông qua đầu ngón tay truyền vào thể nội. Bồ Đề Thánh Thụ, tuy không phải mẫu thụ, nhưng đã bắt nguồn từ cổ thụ hạt giống, tất nhiên ẩn chứa Bồ Đề cổ thụ bộ phận thần hiệu. Nói không chừng có thể trợ giúp sư tổ kéo dài thọ nguyên. Diệp Thu mừng rỡ trong lòng, có vật này, cứu chữa Tử Dương Thiên Tôn hy vọng liền càng lớn. Hắn nhìn về phía Khỉ, chân thành nói, cảm ơn ngươi. Khỉ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, nói, đại ca không cần khách khí. Đã như thế, vậy ta liền không khách khí. Diệp Thu nói xong, một tay lấy Bồ Đề Thánh Thụ nắm ở trong tay. Làm Diệp Thu bàn tay hoàn toàn nắm chặt Bồ Đề Thánh Thụ cây kia làm lúc, giống như cầm một đoạn ôn nhuận ngọc. Một giây sau, biến cố phát sinh. Ông Bồ Đề Thánh Thụ đột nhiên kịch chấn, toàn thân bộc phát ra trước nay chưa từng có kim quang óng ánh. Kỳ quái chính là, kim quang này cũng không chướng mắt, ngược lại mang một loại xuyên thấu linh hồn tinh khiết cùng ấm áp, nháy mắt đem Diệp Thu cả người bao phủ ở bên trong. Diệp Thu thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ ôn hòa dòng nước ấm thuận cánh tay của hắn, như là vỡ đê giang hà, sôi trào mãnh liệt xông vào trong cơ thể của hắn. Cỗ lực lượng này cũng không phải là đơn thuần sinh mệnh tinh khí, nó càng mang một loại hùng vị ý chí, bao hàm từ bi, trang nghiêm, độ thế, giác ngộ vô thượng ý cảnh. Nháy mắt, Diệp Thu toàn thân, ngũ tạng lục phủ, thậm chí mỗi một tấc máu thịt, mỗi một đầu kinh mạch đều bị cỗ này dòng nước ấm cọ rửa. Trong chốc lát, Diệp Thu chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, nguyên thần của hắn phảng phất bị ngâm tại ấm áp trong hải dương, trở nên càng thêm cô đọng. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Diệp Thu cảm giác được một cách rõ ràng, tại cỗ này dòng nước ấm bên trong, có một loại càng thêm cổ lão lực lượng bị dẫn động. Nó vô hình vô chất, lại nặng như núi lớn, ẩn chứa loại nào đó thiên địa quy tắc tán thành cùng giá trị. Cỗ lực lượng này, bày biện ra màu vàng kim nhàn nhạt, như là thực chất khí vận lọc tre, theo bồ đề thánh thụ bên trong xung ra, trực tiếp rót vào Diệp Thu đỉnh đầu. Đây là một nửa Phật môn khí vận. Diệp Thu trong lòng cũng hỉ. Khí vận ra thân trước mắt, Diệp Thu cảm giác của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn phảng phất có thể nghe đến tây mạc sâu trong lòng đất truyền đến trầm thấp Phật sướng, có thể nhìn đến trong không khí chạy xuôi nhỏ bé Phật quang, thậm chí có thể ẩn ẩn cảm thấy được mảnh này cổ lao Phật thổ bên trên lắng động vô số tín ngưỡng chi lực cùng nhân quả mạch lạc. Hắn cùng mảnh này tây mạc thiên địa thành lập được một loại trước nay chưa từng có chặt chẽ liên hệ. Sau một lát, kim quang dần dần nội liễm, Bồ đề thánh thụ khôi phục bình tĩnh, vẫn như cũng bị Diệp Thu nắm trong tay, nhưng nó cùng Diệp Thu ở giữa đã nhiều một đạo vô hình liên hệ. Diệp Thu từ từ mở mắt, trong mắt chỗ sâu có màu vàng vạn ký tự văn lóe lên một cái rồi biến mất, cả người xem ra càng thêm thâm bất khả trắc. Mấy người khác đều nhìn ốc. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được, Diệp Thu khí tức trên thân thay đổi, để bọn hắn không tự chủ được cảm thấy kính sợ. "Đại ca, ngươi..." Khí mở to hai mắt nhìn. Diệp Thu hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, nhìn xem trong tay quang hoa bên trong chứa Bồ đề thánh thụ, chậm rãi nói, "Ta được đến Phật môn một nửa khí vận. Chúc mừng lão đại." Mạc Thiên Cơ mừng rỡ nói. Trường Mi chân nhân cười nói, "Lần này tốt, danh con ngươi có một nửa Phật môn khí vận mang theo, chúng ta liền có thể cùng Linh Sơn Thánh Tăng chống lại." Cùng lúc đó, Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, trong lương đỉnh, Linh Sơn Thánh Tăng đột nhiên ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn về phía trên chín tầng trời. Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, hai đầu lông mày lướt qua một tia khó mà bắt giữ kinh nghi. Long Bồ Tát bị động tác của hắn kinh động, cũng đi theo nhìn một chút bầu trời, trừ mây trắng lững lờ, vẫn chưa phát hiện bất cứ dị thường nào, không khỏi nghi hoặc hỏi, "Thánh Tăng, làm sao rồi?" Linh Sơn Thánh Tăng thu hồi ánh mắt, sắc mặt âm trầm không chừng, trầm giọng nói, "Không có gì." Hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng không bình tĩnh. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn sinh ra một loại mãnh liệt cảm ứng, phản phất giữa thiên địa xuất hiện biến hóa gì. Thật giống như có cái gì cùng hắn cùng một nhịp thở đồ vật, phát sinh tính căn bản biến hóa. Không chỉ có như thế, hắn tâm còn kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, có loại việc lớn không tốt cảm giác. Loại cảm giác này, nhường hắn cực kỳ khó chịu. Bằng vào ta tu vi, xuất hiện loại cảm giác này rất không bình thường, chẳng lẽ cùng Diệp Trường Sinh có quan hệ? Trước đó, Linh Sơn Thánh Tăng chưa bao giờ có loại cảm giác này. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn càng bất an. Loại này bất an mãnh liệt cảm giác, như là rắn độc cắn xé Linh Sơn Thánh Tăng trái tim. Hắn tu vi thông thiên, sớm đã đạt tới tâm niệm thông suốt cảnh giới, giờ phút này lại không hiểu tim đập nhanh, tất nhiên can hệ trọng đại. Hắn cũng không ngồi yên được nữa, nhất định phải lập tức biết rõ nguyên do. Lập tức, Linh Sơn Thánh Tăng khoanh chân ngồi xuống, hai tay ở trước ngực kết xuất cái này đến cái khác huyền ảo phức tạp Phật ấn. Bàng bạc Phật lực mãnh liệt mà ra, hắn muốn lấy vô thượng thuật tính toán, nhìn trộm tiên cơ, truy tìm bất an đầu nguồn. Nhưng mà, hắn vừa mới bắt đầu thôi diễn, liền cảm nhận được một cỗ vô cùng to lớn tiên cơ mê vụ, giống như bàn tay vô hình che đậy hết thảy. Phúc. Linh Sơn Thánh Tăng sắc mặt trắng nhợt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thôi diễn bị cưỡng ép gián đoạn. Hắn bị phản vệ. Thánh Tăng. Long Bồ Tát thấy thế quá sợ hãi, liền vội vàng tiến lên một bước, dò hỏi, "Ngài làm sao rồi?" Linh Sơn Thánh Tăng đối với Long Bồ Tát lời nói mắt điếc hai ngờ, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. "Ta liền không tin, bằng bản tọa tu vi dò xét không đến." Linh Sơn Thánh Tăng lần nữa thôi động càng cường đại Phật lực, hai tay biến ảo càng nhanh, muốn cưỡng ép xông phá cái kia vùng trời cơ mê vụ, thấy rõ trận tướng. Ai ngờ, lần này phản vệ tới càng thêm hung mãnh. Phốc phốc phốc, Linh Sơn Thánh Tăng liên tục phun ra ba miệng máu tươi, sắc mặt nháy mắt trở nên giấy vàng, khí tức đều hề bại không ít, thân hình hơi rung nhẹ. Kết quả vẫn là một mảnh hỗn độn, cái gì cũng thấy không rõ. Tại sao có thể như vậy? Không nên a. Rốt cuộc là thứ gì, tại Tây Mạc chi địa, thế mà còn có thể che đậy bản tọa thôi diễn? Linh Sơn Thánh Tăng hai đầu lông mày, nhíu lại cùng bánh quai trèo như. Hắn không có phát giác được, ngay lúc này, Long Bồ Tát đi tới bên cạnh hắn. Chương 3691, lưu lại phụng dưỡng ta. Chương 3691, lưu lại phụng dưỡng ta. Ngay tại Linh Sơn Thánh Tăng tâm thần đắm chìm tại thiên cơ phản phệ trong hoang mang lúc, Long Bồ Tát thân ảnh lặng yên không một tiếng động tới gần hắn. Linh Sơn Thánh Tăng mặc dù tao ngộ phản phệ, nhưng là linh giác phi thường nhạy cảm, cơ hồ tại Long Bồ Tát tới gần bên cạnh hắn ba thước trước mắt, hắn liền đỗng nhiên lấy lại tinh thần, trong mắt hung quang tăng gọn. Lập tức một cỗ sát khí lạnh lẽo như là như thực chất thấu thể mà ra, nháy mắt khóa chặt Long Bồ Tát. "Ngươi muốn làm gì?" Linh Sơn Thánh Tăng nghiêm nghị quát. Cỗ này sát khí băng hàn thấu xương, nhường Long Bồ Tát như rớt vào hầm băng, toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn vội vàng dừng bước lại, trên mặt lộ ra một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, giơ lên trong tay một phương trắng loáng khăn lụa, thanh âm mang theo vài phần khiếp ý cùng lấy lòng, Thánh Tăng bất giận. "Vãn bối." Văn Bối nhìn ngài khóe miệng còn tại chảy máu, chỉ là muốn giúp ngài lau một chút, tuyệt không hắn ý. Hắn lung lay trong tay khăn lụa, động tác cẩn thận từng ly từng tí, ánh mắt tinh khiết, phản phất chỉ là một cái quan tâm trưởng bối thương thế hậu bối. Linh Sơn Thánh Tăng ánh mắt sắc bén như lao, tại Long Bồ Tát trên mặt cùng trong tay hắn khăn lụa bên trên đảo qua, xác nhận đối phương xác thực không có cái khác cử động về sau, lúc này mới chậm rãi thu liễm ngoại phóng sát khí, căng cứng sắc mặt cũng hòa hoãn mấy phần. Hắn bởi vì liên tục thôi diễn mà bị thương, giờ phút này nhìn thấy Long Bồ Tát như vậy hiểu chuyện, trong lòng cây kia căng cứng dây cung cũng không khỏi lòng một chút. Ừm. Linh Sơn Thánh Tăng theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, xem như ngầm đồng ý Long Bồ Tát thấy thế, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, biểu hiện được càng thêm cung kính cùng quan tâm. Hắn rón rén tiến lên, có chút túi người, dùng phương kia mềm mại khăn lụa, động tác êm ái thay Linh Sơn Thánh Tăng lau đi vết máu ở khóe miệng. Động tác của hắn tỉ mỉ, đầu ngón tay cách khăn lụa truyền đến nhiệt độ vừa đúng, phản phất sợ làm đau vị này cường đại thánh tăng. Giờ khắc này, Linh Sơn Thánh Tăng nhắm mắt lại, cảm thụ được Long Bồ Tát cái kia cẩn thận từng ly từng tí cử động, một cô kỳ dị cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Hắn ngồi ở vị trí cao, thực lực cao cường, trong ngày thường tụ vạn người cùng bái, tại Tây Mạc hắn chính là ngày, chưa từng có người dám như thế khoảng cách gần, lấy như vậy ôn nhu tỉ mỉ phương thức hầu hạ hắn. Loại cảm giác này, cùng hắn trong ngày thường chấp trưởng quyền sinh sát, uy nghiêm sâu nặng hình tượng hoàn toàn khác biệt, lại không hiểu nhường hắn cảm thấy thư thái một hồi. Nhất là Long Bồ Tát cái kia ngoan ngoãn toàn tâm hầu hạ tư thái, càng là sự thỏa mãn cực lớn hắn không chế muốn cùng loại nào đó bí ẩn tâm lý nhu cầu. Cái này Long Bồ Tát, mặc dù tướng mạo thường thường, tư chất cũng không phải tuyệt đỉnh, nhưng phần này nhãn lực tình cùng nhu thuận hiểu chuyện, lại là khó được. Thật không có nhìn ra, gia hỏa này không chỉ có giải ép, còn biết điều như vậy, thật là một cái bảo tàng a. Bản tọa nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn giữ ở bên người. Linh Sơn Thánh Tăng trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi bởi vì tôi diễn thất bại mà sinh ra bực bội cùng năng lượng, lại tại cái này nhu hòa lao bên trong kỳ dị bị vớt lên không ít. Hắn càng thêm kiên định muốn đem Long Bồ Tát giữ ở bên người quyết tâm. Dạng này một cái đã hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, lại có thể nhường hắn cảm thấy buông lòng hòa giải ép chi kỳ người, thả ở bên người, chẳng phải là nhân sinh đại hạnh. Thánh Tăng, ngài êm đẹp, làm sao đột nhiên? Long Bồ Tát tính thăm dò hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi. Linh Sơn Thánh Tăng nghiêm mặt nói. Đúng. Long Bồ Tát giúp Linh Sơn Thánh Tăng lau đi vết máu, hiểu chuyện lui sang một bên. Linh Sơn Thánh Tăng chăm chú nhíu mày, giống như là đang suy tư điều gì. Một lát sau, hắn làm ra một cái quyết định. Đã tìm không thấy bất an đầu nguồn, vậy thì tìm Diệp Trường Sinh. Nếu như vừa rồi tim đập nhanh cùng Diệp Trường Sinh có quan hệ, vậy thì tìm đến hắn, giết hắn. Linh Sơn Thánh Tăng nghĩ tới đây, không còn chấp nhất tại ngược dòng tìm hiểu bất an đầu nguồn, ngược lại tập trung tất cả lực lượng, trực tiếp thôi diễn Diệp Thu hạ xuống. Nhưng mà, hắn bạn bạn không nghĩ tới, khi hắn thôi diễn Diệp Thu hạ xuống thời điểm, oeng, một cỗ xa so với hai lần trước khủng bố phản vệ chi lực, như là cựu thiên kinh lôi, đánh vào thần hồn của hắn phía trên. Phúc, Linh Sơn Thánh Tăng thất khiếu đồng thời chảy máu, cả người như là bị rút khô sức lực, thân thể run rẩy, kém chút mới ngã xuống đất. Trên người hắn Phật quang cũng trong nháy mắt trở nên ảm đạm, sắc mặt xám xịt, trong mắt tràn ngập ngưỡng ác. Thánh Tăng, ngài không có sao chứ? Long Bồ Tát lo lắng hỏi. Không có việc gì. Linh Sơn Thánh Tăng trong lòng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, thôi diễn Diệp Thu hạ xuống, phản vệ nghiêm trọng như vậy. Tiếp lấy, hắn nghĩ tới Diệp Thu trên thân khí vận, hắn không thể quất chính mình một bàn tay. Chủ quan, ta sớm nên nghĩ đến, Diệp Trường Sinh khí vận nồng hậu dày đặc, thôi diễn tung tích của hắn sẽ gặp phải phản vệ. Linh Sơn Thánh Tăng nghĩ tới đây, trong lòng càng hận hơn Diệp Thu. Tốt ngươi cái Diệp Trường Sinh, lần trước tại Trung Châu làm hỏng đại sự của ta, lần này chạy đến Tây Mạc đến, còn không có gặp mặt, ngươi lại làm hại bản tọa tao nộ phản vệ, thật là một cái tai họa. Lần này vô luận như thế nào, ta đều muốn triệt để giết ngươi. Ngươi không chết, lòng ta khó yên. Lúc này, Long Bồ Tát lần nữa tiến lên, lấy ra mới khăn lụa, muốn bị Linh Sơn Thánh Tăng lau cái kia nhìn thấy mà giật mình vết máu. Thánh Tăng, ngài. Long Bồ Tát lời còn chưa dứt, một cái băng lãnh mà hữu lực tay, đột nhiên bắt lấy cổ tay của hắn. Long Bồ Tát trong lòng nhảy một cái, ngẩng đầu, chỉ thấy Linh Sơn Thánh Tăng ánh mắt nóng rực bức người. Tiểu Long. Linh Sơn Thánh Tăng thanh âm có chút khàn khàn, hắn chăm chú nhìn Long Bồ Tát, nói: "Đáp ứng ta, lưu tại Tây Mạc, lưu tại Đại Lôi Âm tự, phụ dưỡng bản tọa tả hữu, được chứ?" Lời vừa nói ra, Long Bồ Tát bản năng liền nghĩ rút về tay, lập tức tự tuyệt. Nói đùa cái gì, tính mạng của hắn còn bóp tại Diêm Vương trong tay, làm sao có thể lưu tại Tây Mạc hầu hạ cái này lao hòa thượng? Lại nói, hắn một đại nam nhân, phụ dưỡng một cái khác lao nam nhân, đây cũng quá quái dị a. Nhưng mà, ngay tại hắn cự tuyệt ngữ sắp thốt ra mà ra nháy mắt, một loại cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Hắn nhìn xem Linh Sơn Thánh Tăng cái kia mang 7 phần chờ đợi, 3 phần cường thế, lại bởi vì thương thế mà có vẻ hơi yếu ớt khuôn mặt, hồi tưởng lại vừa rồi vì đó lau vết máu lúc, đối phương cái kia khó được bung lòng thậm chí mang một tia hưởng thụ thần sắc. Long Bồ Tát trong lòng, lại vô hình sinh ra một chút do dự cũng không đành lòng. Cái này tia cảm xúc tới đột ngột mà quỷ dị, liền Long Bồ Tát chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn cấp tốc quay đầu ra, trên mặt mang theo vài phần vẻ mặt ngượng ngùng, tránh đi Linh Sơn Thánh Tăng nóng rực ánh mắt, thanh âm nhỏ như rồi môi. Thánh Tăng hậu ái, Vãn Bối. Vãn Bối vô cùng cảm kích. Chỉ là Diệp Trường Sinh chưa trừ, lòng ta khó yên, Diêm Vương bên kia cũng vô pháp bằng giao. Việc này có thể hay không đợi Diệp Trường Sinh đền tội về sau, lại bàn. Linh Sơn Thánh Tăng nghe vậy, bắt lấy Long Bồ Tát thủ đoạn lực đạo có chút lòng một điểm. Long Bồ Tát không có lập tức cự tuyệt, chỉ là đem thời gian đẩy về sau, tâm tình của hắn không hiểu chuyển biến tốt đẹp một tia. Đúng vậy à, chỉ cần giết Diệp Trường Sinh, giải quyết cái họa lớn trong lòng này, lại cùng Diêm Vương thương lượng, lưu lại Long Bồ Tát, chẳng phải là nước chảy thành sông. Tốt. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn về phía Long Bồ Tát, ánh mắt nhu hòa xuống tới, mỉm cười nói, vậy theo ý ngươi, đợi bản tọa tự tay lấy xuống Diệp Trường Sinh đầu lâu, ngươi lại cho bản tọa một cái minh xác trả lời. Chương 3692, Đại Lôi Âm Tự Nội Tỉnh. Chương 3692, Đại Lôi Âm Tự Nội Tỉnh. Vừa lúc ở thời điểm này, Thánh Tăng đột nhiên, một tên người mặc áo tăng màu vàng, khí tức thâm hậu lao hòa thượng bước nhanh đi tới ngoài đỉnh, trên mặt mang một tia kinh sợ. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Linh Sơn Thánh Tăng nắm lấy Long Bồ Tát tay, mà lại hai người mười phần thân mật bộ dáng về sau, trong mắt của hắn hiện lên một tia quái dị, không khỏi nhìn nhiều Long Bồ Tát hai mắt. Linh Sơn Thánh Tăng buông ra Long Bồ Tát tay, hỏi, chuyện gì? Lao hòa thượng không mình hành lễ về sau, gấp giọng bẩm báo nói, Thánh Tăng, Bồ Đề cổ thụ vừa rồi xuất hiện dị động. Cái gì? Linh Sơn Thánh Tăng con ngươi bỗng nhiên co bảo, bỗng nhiên đứng người lên. Chẳng lẽ ta bất an cùng Bồ Đề cổ thụ có quan hệ? Linh Sơn Thánh Tăng nghĩ tới đây, nói với Long Bồ Tát, ngươi theo bản tọa đến. Dứt lời, thân hình thoát một cái, đã hóa thành một vệ kim quang hướng Đại Lôi Âm Tự hậu phương lao đi. Long Bồ Tát trong lòng tràn ngập tò mò, theo sát phía sau. Lão hòa thượng đang muốn đuổi theo, chợt thấy phía trước Long Bồ Tát, vòng eo đung đưa trái phải, ánh mắt lóe lên một tia ghét bỏ. Rõ ràng là một đại nam nhân, lại đem chính mình làm cho nam không nam nữ không nữ, quả thật yêu nghiệt. Quay đầu ta đến nhắc nhở Thánh Tăng, muốn cùng người này giữ một khoảng cách. Nếu không, người này chắc chắn sẽ hỏa loạn ta Đại Lôi Âm Tự. Lão hòa thượng thu hồi những ý niệm này, cấp tốc đi theo. Đại Lôi Âm Tự hậu viện chính là toàn bộ Tây Mạc cấm địa, đệ tử tầm thường căn bản không có tư cách tới gần. Long Bồ Tát theo sát Linh Sơn Thánh Tăng sau lưng, xuyên qua một tầng lại một tầng vô cùng cường đại cấm chế. Những cấm chế này Phật quang lưu chuyển, phù văn lấp lóe, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp, đủ để rào sát chuẩn đế cường giả. Càng là xâm nhập, trung quanh Phật lực liền càng là nồng đậm tinh thuần, trong không khí tràn ngập một loại cổ lão mà thần thánh khí tức. Cuối cùng, bọn hắn xuyên qua cuối cùng một đạo màn ánh sáng màu vàng, bước vào một tòa bị trùng điệp pháp trận thủ hộ độc lập sân nhỏ. Vừa mới đi vào sân nhỏ, Long Bồ Tát liền cảm giác một cỗ bàng bạc vô cùng sinh cơ đập vào mặt, nhường hắn toàn thân lỗ chân lông đều không tự giác thư giãn ra. Hắn dương mắt nhìn lên, nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt rung động. Chỉ thấy trong sân ở giữa, sinh trưởng một cây cổ thụ. Cây cổ thụ này cao tới trăm trượng, thân cây tráng kiện phải cần mấy chục người ôm hết, vỏ cây hiện ra một loại màu vàng sậm, phía trên che kín thiên nhiên tạo ra huyền áo Phật văn, như là vảy rồng tầng tầng bao trùm, chảy xuôi tuế nguyệt cùng đại đạo khí tức. Nó cành lá cũng không phải là bình thường xanh biếc, mà là màu vàng. Cành lá giãn ra, che khuất bầu trời, mỗi một chiếc lá đều ánh vàng rực rỡ, giống như hoàng kim bức thành. Không chỉ có như thế, gân lá bên trong có màu vàng lưu quang lấp lóe, phản phất bên trong ẩn giấu một cái thu nhỏ lại Phật quốc. Đây chính là Phật môn chí cao thánh vật, Bồ Đề cổ thụ. Nó lặng lặng đứng sừng sững ở đó, phản phất tự khai ngày tích địa chi sơ liền đã tồn tại, tản ra yên tĩnh tường hòa khí tức. Tốt một gốc thần thụ, nếu là ta liền tốt. Long Bồ Tát trong lòng dần hiện ra một tia tham lam, nhưng là rất nhanh, hắn cái này tia tham lam liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì Bồ Đề cổ thụ chung quanh có thủ hộ giả, không phải một cái hai cái, mà là trọn vẹn 18 cái. 18 tên hòa thượng, nhiều năm kỷ lớn cũng có trung niên, từng cái người khoác màu vàng ca sa, thân hình hoặc béo hoặc gầy, đều ngồi vây quanh tại Bồ Đề cổ thụ chung quanh. Bọn hắn mỗi một cái đều chắp tay trước ngực, tầm mắt buông xuống, khuôn mặt trang nghiêm, như là 18 tôn hoàng kim đúc khuôn pho tượng, không nhúc nhích. Nhưng là, trên người bọn hắn ẩn ẩn tản mát ra khí tức, lại như là ngủ say ma long, thâm trầm mà khủng bố, thình lình tất cả đều là chuẩn đế cấp bậc cường giả. 18 tôn chuẩn đế La Hán. Bực này đội hình, đủ để quét ngang một phương thế lực lớn. Long Bồ Tát kinh hãi không thôi, không nghĩ tới, Đại Lôi Âm Tự thực lực cường hãn như thế. Trừ cái đó ra, hắn nhạy cảm linh giác còn ẩn ẩn cảm nhận được, ở trong sân nhỏ này, tựa hồ còn ẩn nút một cỗ càng thêm đáng sợ uy áp. Cái kia cỗ uy áp như có như không, lại như là treo đỉnh chi kiếm, mang một loại quan sát chúng sinh đế uy, nhường linh hồn hắn chỗ sâu đều cảm thấy một trận run rẩy. Hiển nhiên, thủ hộ cái này gốc Bồ Đề cổ thụ, trừ 18 tôn chuẩn đế La Hán, âm thậm chí ít còn ẩn giấu đi một tôn cường giả tuyệt thế. Mẹ a, Đại Lôi Âm Tự nội tình thật đáng sợ. Khó trách Linh Sơn Thánh Tăng có thể hiệu lệnh Tây Mạc, đội hình như vậy, ai dám cùng hắn khiêu chiến? Diêm Vương đại nhân không tự mình trước tới nơi đây, có phải là đã sớm biết Đại Lôi Âm Tự khủng bố, lo lắng có đến mà không có về? Long Bồ Tát nghĩ tới đây, không khỏi nhìn nhiều mấy lần Linh Sơn Thánh Tăng. Đại Lôi Âm Tự nội tình kinh khủng như vậy, có lẽ ta đi theo hắn là cái lựa chọn tốt. Chỉ hắn hỉ nộ đều viết lên mặt, không giống Diêm Vương lão gia hỏa kia, liền mặt đều nhìn không thấy, cùng con rắn độc, lạnh bớt, đi theo hắn đi ngủ đều không nỡ. Chờ Diệp Trường Sinh chết rồi, ta cùng Thánh Tăng thật tốt nói chuyện việc này. Linh Sơn Thánh Tăng căn bản không biết Long Bồ Tát trong lòng đang suy nghĩ gì, hoặc là nói, hắn không dành chú ý Long Bồ Tát tâm tư. Hắn bước nhanh đi đến Bồ Đề dưới cây cổ thụ, ngửa đầu cẩn thận quan sát. Chỉ thấy cổ thụ cái kia màu vàng phi lá, giờ phút này chính lấy một loại rất nhỏ biên độ, tự động gì rào run run, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc, cùng trong ngày thường tuyệt đối yên tĩnh hoàn toàn khác biệt. Còn có trên cành cây những cái kia thiên nhiên vật văn, tia sáng cũng tựa hồ so bình thường muốn sáng tỏ một chút. Quả nhiên có dị động. Linh Sơn Thánh Tăng sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt biến ảo chập chờn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao Bồ Đề cổ thụ sẽ vô cớ xuất hiện biến hóa? Hẳn là cùng vừa rồi dị thường của ta cảm ứng có quan hệ. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn chằm chằm Bồ Đề cổ thụ nhìn một hồi, sau đó hỏi thăm lão hòa thượng, nhưng còn có cái khác dị thường? Lão hòa thượng khẽ lắc đầu, hồi đáp, không có. Bồ Đề cổ thụ ở đây mấy ngàn năm, chưa hề rung động mảy may, cho nên vừa phát hiện, ta liền lập tức hướng Thánh Tăng báo cáo. Thánh Tăng, Bồ Đề cổ thụ đột nhiên xuất hiện biến hóa, có phải là mang ý nghĩa có chuyện gì sắp phát sinh? Linh Sơn Thánh Tăng trong lòng giật mình, Hắn không nghĩ tới, lão hòa thượng suy đoán cùng sự lo lắng của hắn không như mà hợp. Bất quá, vì ổn định lòng người, hắn vẫn là nói, không nên suy nghĩ bậy bạ, bất cứ lúc nào, Đại Lôi Âm Tự vĩnh viễn là Phật môn thánh địa, không ai có thể cải biến. Đúng rồi, ngươi lại đi gõ một lần bạn Phật trùng, truyền lệnh cho môn hạ đệ tử, để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, mau chóng tìm tới Diệp Trường Sinh tung tích.
Vâng.
Lão hòa thượng lên tiếng, cấp tốc rời đi. Tiếp đấy, Linh Sơn Thánh Tăng liếc mắt nhìn ngồi bây quanh tại Bồ Đề cổ thụ trùng quanh 18 tôn La Hán. Hắn sửa sang quần áo, hướng 18 tôn La Hán thi lễ một cái. Lập tức, Linh Sơn Thánh Tăng nói, "Chư vị, ta được đến tin tức xác thật, có người sẽ đến cướp đoạt Bồ Đề cổ thụ. Bồ Đề cổ thụ là chúng ta Đại Lôi Âm Tự thánh vật, chư vị trông coi nhiều năm, 10 phần không dễ, tuyệt đối không thể bị người khác cướp đi. Cho nên, còn mời chư vị thật tốt chăm sóc Bồ Đề cổ thụ. Xin nhờ." Dứt lời, Linh Sơn Thánh Tăng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Bồ Đề cổ thụ đỉnh chót, ánh mắt thâm thúy. Chương 3693, Như Ý Kim Cô Đồng. Chương 3693, Như Ý Kim Cô Đồng cực Tây chi địa. Diệp Thu nhìn xem khỉ, đột nhiên trong lòng hơi động, nói, "Ngộ Không, ngươi gọi ta một tiếng đại ca, lại đem Bồ Đề thánh thụ đưa cho ta, giúp ta được đến một nửa Phật môn khí vận. Phần ân tình này, thực tế là quá nặng đi. Tăng thêm chúng ta lại là lần đầu gặp mặt, ta cái này làm đại ca, liền đưa ngươi một kiện lễ gặp mặt đi." Vừa dứt lời, Diệp Thu cổ tay khẽ đảo, một đạo rực rỡ kim quang từ hắn lòng bàn tay hiện lên, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ thấy một cây dài ước chừng 3 thước, cỡ khoảng cái chén ăn cơm vậy sắc hành không xuất hiện. Nó toàn thân kim quang rực rỡ, cũng không phải là sắc thường, càng giống là loại nào đó bất hủ thần kim đúc thành, quang hoa trong lúc lưu chuyển, tản mát ra nặng nề như núi khí tức. Thân gậy phía trên, điêu khắc huyền ảo tường vân đồ án, ẩn ẩn có long văn xoay quanh. Gậy sắc hai đầu đều có một cái màu vàng sẫm cuốn vòng, một mực khóa lại thân gậy, tăng thêm mấy phần thần bí. Khiến người chú ý nhất chính là, tại gậy sắt vị trí giữa, khắc rõ một nhóm cổ lão minh văn. Trường Mi chân nhân nhìn thấy Diệp Thu cử động, lập tức con mắt trợn thật lớn, gắt gao nhìn chằm chằm cây kia kim quang lấp lánh gậy sắt, nghẹn ngào kêu lên, "Danh con, ngươi điên. Đây chính là Long tộc trấn tộc thần khí một trong, ngươi đem nó đưa cho thằng khỉ gió, liền không sợ Ngao Vũ Vi tìm người phiền phức." Mạc Thiên Cơ cũng là mặt lộ kinh sợ, muốn nói lại thôi. Khi mặc dù tính tình nhạy thoát, nhưng nhãn lực lại không kém. Hắn liếc mắt liền nhìn ra căn này gậy sắt nhất định không phải phàm vật, ẩn chứa vô thượng thần uy, nhường hắn huyết mạch chỗ sâu hiếu chiến ghen đều tại có chút rung động. Hắn vội vàng vẫy tay, đầu lắc giống trống lúc lắc, nói: "Đại ca, không được, không được. Bảo bối này quá quý giá, tiểu đệ nhận lấy thì ngại. Ta đem Bồ Đề thánh thụ cho ngươi, cũng chỉ là hoàn thành phụ thân ta bàn giao." Diệp Thu lại thái độ kiên quyết, hắn đem Định Hải thần châm hướng phía trước đưa tới, cười nói: "Vật này trong tay ta, khó mà phát huy tác dụng, đưa nó tặng ngươi, chính là vật tận kỳ dụng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nay đồng thần uy vô địch, phù hợp nhất người đấu chiến thánh pháp cùng trời sinh thần lực, trong tay ngươi mới có thể nở rộ nó chân chính hào quang. Ngươi như chối tử, chính là cùng ta khách khí." Diệp Thu lời nói thành khẩn, mang không cho cự tuyệt ý vị. Khi nhìn xem trước mắt thần quang lập loè Định Hải thần châm, lại nhìn một chút Diệp Thu chân thành ánh mắt, trong lòng cảm động không thôi. Hắn vốn còn muốn cự tuyệt, Diệp Thu lại nói: "Ngươi như nhận ta người đại ca này, liền nhất thiết phải nhận lấy, nếu không, người ta coi như chưa bao giờ thấy qua." Khi thấy Diệp Thu đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, không tốt từ chối nữa, đành phải buông tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Định Hải thần châm. Gậy sắt vừa mới vào tay, Khỉ liền cảm giác được một cô nước sữa hòa nhau phù hợp cảm giác nháy mắt chuyển đến, phản phất vật này trời sinh liền nên thuộc về hắn. Thân gậy rất nặng, cái kia trọng lượng chính hợp tâm ý của hắn. Khỉ nhẹ nhàng vung vẩy một chút, lập tức mang theo một trận phong lôi thanh âm, kim quang vạch phá không khí, uy thế kinh người. "Thật tuyệt, thật tuyệt." Khỉ mừng đến vò đầu bứt tai, yêu thích không buông tay, đối với Diệp Thu càng là cảm động đến rơi nước mắt, "Đa tạ đại ca, cái này cây gậy quá hợp ta lão tôn tâm ý." Diệp Thu thấy hắn thích, cũng rất cảm thấy vui mừng, giới thiệu nói: "Này đồng tên là Định Hải thần châm, chính là Đông Hải Long tộc trấn tộc thần khí, dùng cực phẩm ô thiết tạo thành, nặng 13.3500 cân. Mà lại, nó nội ẩn linh tính, nhưng tùy tâm biến hóa, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể mọc, có thể ngắn. Lớn lúc có thể lên chống đỡ cửu thiên, giờ mà nếu tú hoa châm giấu tại trong thai, dài lúc nhưng ngang qua tinh hải, thời gian ngắn nhưng trong lòng bàn tay múa. Sử dụng, có rời sông lấp biển, thiên băng địa liệt chi uy. Ngươi nhanh nhỏ máu nhận chủ đi." Lại có như thế thần diệu. Khi nghe được tâm trí hướng về, không kịp chờ đợi bức ra một giọt tinh huyết, nhỏ xuống tại gậy sắt bên trên. "Ông." Tinh huyết nháy mắt bị Định Hải thần châm hấp thu, thân gậy kim quang đại thịnh, phát ra một trận vui sướng kêu to, phản phất ngủ say vạn cổ thần binh rốt cục đợi đến chủ nhân của nó. Khi lập tức cảm giác được, mình cùng Định Hải thần châm ở giữa thành lập được một loại huyết nhục tương liên, tâm thần tương thông chặt chẽ liên hệ. "Ha ha, bà bối tốt." Khi hưng phấn khó nhịn, tay cầm Định Hải thần châm, ở trong sân múa. Định Hải thần châm tại khỉ trong tay hóa thành từng đạo màu vàng gió lốc, khi thì dài ra hoành tạo thiên quân, khi thì biến ngắn thiết thân phòng hộ, múa đến hổ hổ sinh phong, kim quang vạn đạo, khí thế kinh người. Trường Mi chân nhân thấy khóe miệng đang run rẩy, đau lòng e rằng lấy phục thêm, nhỏ giọng thầm thì: "Bại gia tử, danh con thật là một cái bại gia tử a, Long tộc trấn tộc thần khí cứ như vậy đưa ra ngoài, cũng không biết đưa cho bần đạo." Mạc Thiên Cơ thì là ánh mắt chớp động, nhìn xem cùng Định Hải thần châm hoàn mỹ phù hợp khỉ, trong lòng không khỏi cảm khái, bảo vật phối anh hùng, tôn đại ca có Định Hải thần châm, càng lại như hổ thêm cánh. Khỉ càng múa càng là hưng phấn, nhịn không được hét dài một tiếng, đem Định Hải thần châm hướng trên mặt đất dừng lại. "Đông!" Một tiếng vang trầm, đại địa vì đó rung động, lấy bổng đuôi làm trung tâm, mặt đất vỡ ra mấy đạo trăm trượng khe hở. Diệp Thu nhìn xem khỉ hưng phấn khó đè nén bộ dáng, mỉm cười hỏi: "Thế nào, này đồng còn tiện tay?" "Tiện tay, quá tiện tay, quả thực tựa như là chuyên môn vì ta lão tôn chế tạo. Khỉ liên tục gật đầu, ánh mắt liền không có rời đi trong tay thần binh. Hắn nuốt ve thân vậy, cảm thụ được cái kia huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết, đống nhiên nói, đại ca, ta lão tôn muốn cho nó lại lấy cái danh tự, ngươi thấy có được không? Diệp Thu nghe vậy, cười nói, vật này bây giờ đã là ngươi, tự nhiên do ngươi làm chủ, ngươi muốn cứ gọi nó cái gì, liền cứ gọi nó cái gì. Khỉ cúi đầu nhìn xem trong tay kim quang long lánh gậy sắt, nhất là thân gậy hai đầu cái kia hai cái bắt mắt màu vàng sậm cuốn vòng, trầm ngâm một lát, nhãn tình sáng lên, cao giọng nói, ta nhìn nó toàn thân kim quang chói mắt, còn có thể tùy tâm biến hóa, lại có hai cái này kim cô, không bằng liền gọi nó Như Ý Kim Cô Đồng. Như Ý Kim Cô Đồng. Năm chữ này mới ra, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân đồng thời khẽ giật mình, hai người vô ý thức liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó mà che giấu kinh ngạc. Diệp Thu trong lòng càng là nhấc lên gợn sóng. Hắn không nghĩ tới, Khỉ đứng yên hải thần châm lấy danh tự, cùng trong truyền thuyết thần thoại cái tên kia đồng dạng. Chẳng lẽ, cái này từ nơi sâu xa, quả nhiên là thiên mệnh chú định. Cái này căn nguyên từ Long tộc định hải thần châm, nên trở thành khỉ chi vật, cũng tại tương lai sẽ tại khỉ trong tay quét sạch tứ phương. Khỉ thấy Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân đều nhìn chính mình không nói lời nào, không khỏi vò đầu hỏi, đại ca, tạp bao lao đạo, các ngươi tại sao không nói chuyện? Là danh tự này không tốt sao? Diệp Thu lấy lại tinh thần, đè xuống trong lòng cảm khái, nụ cười trên mặt càng tăng lên, lai nói, Như Ý Kim Cô Đồng, danh xứng với thực, vang dội chuẩn xác, từ nay về sau, nó chính là ngươi Như Ý Kim Cô Đồng. Quá tốt, ha ha ha. Khỉ vui vô cùng, đem Như Ý Kim Cô Đồng giơ lên cao cao, đối với bầu trời hô to, ta lão tôn có thần binh, tên của nó gọi Như Ý Kim Cô Đồng. Đột nhiên, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Chương 3694, hai lần thiên kiếp. Chương 3694, hai lần thiên kiếp. Khỉ tiếng gào còn vang vọng trên không trung, đột nhiên, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh, ở trong nháy mắt bị vô cùng vô tận nặng nề mây đen nơi bao bọc, đen như mực, lan lộn như nước thủy triều, phảng phất cả mảnh trời khung đều muốn sụp đổ xuống tới. Một cỗ tràn ngập hủy diệt uy áp, như là thực chất núi cao, ầm vang giáng lâm, bao phủ phương viên mấy vạn dặm chi địa. Không khí nháy mắt ngưng kết. Thiên kiếp. Diệp Thu ánh mắt ngưng lại. Loại cảm giác này với hắn mà nói quá quen thuộc, mà lại, đây là khỉ thiên kiếp. A, thang khỉ gió tiên kiếp đến. Trường Mi chân nhân mặt lộ dị sắc. Đi, rời khỏi nơi này trước, ra ngoài độ kiếp. Diệp Thu quyết định thật nhanh. Lập tức, một đám người từ nơi đây cấp tốc rời đi, đi tới trong sa mạc. Siêu. Khỉ phóng lên tận trời, tay cầm Như Ý Kim Cô Đồng, ngẩng đầu đứng ở đầy trời kiếp vân phía dưới. Trên mặt của hắn không chỉ có không có chút nào e ngại, ngược lại cặp kia màu vàng trong con mắt bốc cháy lên hừng hực chiến ý, toàn thân khí huyết sôi trào. Đến được tốt, vừa vặn nhường ta lão tôn thử một chút cái này Kim Cô Đồng ý lực. Khỉ nhếch miệng cười một tiếng, không có chút nào khiếp ý sau một lát. Ầm ầm. Đạo thiên kiếp thứ nhất ngang nhiên giáng lâm. Đó cũng không tầm thường thiểm điện, mà là một mảnh hừng hực vô cùng, từ vô số lôi đỉnh tạo thành màu vàng lôi hải, như là thiên hà ngược lại tả, nháy mắt đem khỉ thân ảnh nuốt hết. Lôi quang nổ tung, hủy diệt lực lượng điên cuồng tứ ngược, khủng bố tuyệt luân. Cho ta mở. Trong biển lôi, chuyến đến khỉ gầm lên giận dữ. Chỉ thấy một đạo rực rỡ màu vàng bóng gậy nghịch thiên mà lên, như là kình thiên chi trụ, ngạnh sinh sinh đem cái kia phiến màu vàng lôi hải từ đó xé rách. Kim quang bạo tán, khỉ thân ảnh lại xuất hiện, hắn toàn thân lông tóc có chút cháy đen, nhưng chiến ý càng cao hơn, trong tay Như Ý Kim Cô Đồng vụ vụ không ngừng, phảng phất tại hưng phấn run rẩy. Cái này thằng khỉ gió, thật mạnh. Trường Mi chân nhân nhìn xa xa, nhịn không được liễu lưới. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Thiên kiếp tựa hồ bị khỉ khiêu khích chọc giận, kiếp vân lăn lộn đến càng thêm kịch liệt, màu sắc từ đen chuyển tím, lại từ tím phiếm hồng, tản mát ra lệnh nhân thần hồn muốn diệt khí tức khủng bố. Ầm ầm. Tiếp xuống thiên kiếp, một đạo so một đạo khủng bố. Có huyết sắc sát phạt lôi đỉnh, ngưng tụ thành đao thương kiếm kích các loại thần binh hình thái, phô thiên cái địa chém giết mà xuống. Có màu u lam băng phách huyền lôi, những nơi đi qua, không gian đều bị đóng băng ra tinh mịn vết nứt. Còn có tịch diệt thần lôi, vô thanh vô tức, lại có thể đem tiếp xúc đến hết thể hóa thành hư vô. Khi đem đấu chiến thánh pháp thôi động đến cực hạn, thân hình tại đầy trời lôi quang bên trong tung hoành xê dịch, trong tay Như Ý Kim Cô Đồng bị hắn múa thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng nóng. Bóng gậy ngàn trọng, hóa thành chống trời trụ lớn quét ngang bát phương, đem từng đạo khủng bố thiên kiếp lôi đỉnh đánh nát. Hắn chiến đến phát cuồng, toàn thân bộ lông màu vàng nóng bị thiên kiếp bổ đến cháy đen chóc ra, lại tại hắn bàng bạc huyết khí xuống cấp tốc tái sinh. Máu tươi không ngừng theo hắn băng liệt trong vết thương tràn ra, nhưng trong mắt của hắn chiến ý lại càng ngày càng thịnh, khí thế không giảm ngược lại tăng, càng đánh càng hăng. Vâng. Cuối cùng một đạo màu tím lôi đỉnh, như là diệt thế ma long, dương nhanh múa đuốt đập xuống. Khỉ không tránh không né, đem lực lượng toàn thân rót vào trong Kim Cô Đồng bên trong, một gậy đâm này. Phá. Đồng đầu cùng lôi long ngang nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, hiện trường nóng ánh khắp nơi. Trong khoảnh khắc, tia sáng tan hết, kiếp vân bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Khỉ khoanh chân ngồi tại hư không, bắt đầu chữa thương. Thành công. Tôn đại ca vượt qua thiên kiếp. Mạc Thiên Cơ vui vẻ nói. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, khỉ khí tức so lúc trước tương đại, đã đột phá tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới. Trường Mi chân nhân cũng thở dài một hơi, thói quen chửi bậy nói, cái này thằng khỉ gió, da dày thịt béo, mệnh còn rất cứng rắn. Diệp Thu trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Nhưng mà, ngay lúc này, không tưởng được sự tình phát sinh. Chỉ thấy nguyên bản sắp tán đi kiếp vân, trong lúc bất chợt một lần nữa ngưng tụ, mà lại trở nên càng thêm nặng nề. Một cỗ so trước đó cường hãn gấp mấy trăm lần thiên địa uy áp, như là trùng trùng điệp điệp giang hà, ầm vang đè xuống. Cái gì? Thiên kiếp còn không có kết thúc. Trường Mi chân nhân cả kinh nhảy dựng lên. Mạc Thiên Cơ cũng là sắc mặt đột biến, thất thanh nói, Tôn đại ca vừa đột phá tuyệt thế thánh nhân vương, không nghĩ tới, thiên kiếp lại tới. Diệp Thu ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn phát giác được, lần thứ hai thiên kiếp uy lực, viễn siêu lần thứ nhất. Khi vừa kinh lịch một cuộc các chiến, tiêu hao rất lớn, lúc này lại đối mặt thiên kiếp, áp lực không nhỏ. Trong hư không, ngay tại chữa thương khỉ trong lòng run lên, đột nhiên mở mắt, trong xương cốt kiệt ngạo cùng chiến ý bị triệt để kích phát. Hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, đột nhiên đứng lên, tay cầm như ý kim cô đổng, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, "Lão Tạc Tiên, có thủ đoạn gì, cứ việc xuất ra. Ta lão Tôn nếu là một chút nhíu mày, liền không họ Tôn." Ầm ầm. Lần này thiên kiếp, lôi đình và quân, đến mãi không hết, lít nha lít nhít, bao trùm vô tận hư không. Lần thứ hai thiên kiếp trình độ kinh khủng, viễn siêu lần thứ nhất, loại này kiếp nạn, đủ để cho vừa đột phá tuyệt thế thánh nhân vương cường giả hình thần câu diện. Khi lâm vào trước nay chưa từng có khổ chiến, hắn chém giết đẫm máu, đem đầu chiến thánh pháp thôi động đến bản thân mức cực hạn có thể chịu đựng, như ý kim cô đồng trong tay hắn huyên hóa ngàn vạn, cùng thiên kiếp điên cuồng đối oanh. Thân thể của hắn lần lượt bị xé đứt, máu tươi vẩy ra, màu vàng xương cốt đều lộ ra, nhưng là, hắn từ đầu đến cuối không có đổ xuống, trong mắt chiến hỏa càng đốt càng vượng. Hắn tại mượn nhờ thiên kiếp áp lực, điên cuồng nghiền ép tự thân tiềm lực, rèn luyện vừa mới đột phá cảnh giới. Cái này thằng khỉ gió, là kẻ hung hãn. Trường Mi chân nhân thu hồi vẻ trò đùa, thì thào nói, qua một khắc đồng hồ, giống khỉ phát ra một tiếng kinh thiên động địa rít gào, thể nội phảng phất có cái gì gông xiềng bị đánh vỡ, một cỗ càng thêm cường đại khí tức như là núi lửa bạo phát đi ra. Hắn huy động như ý kim cô đồng, một gậy đánh ra, đem cuối cùng một đạo thiên kiếp đánh xuyên qua. Kiếp vân triệt để tiêu tán. Đầy trời hào quang rủ xuống, tứ phương thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào khỉ tàn tạ thân thể, chữa trị thương thế của hắn. Hắn cháy đen lông tóc chốc ra, tân sinh ra bộ lông màu vàng nóng càng thêm rực rỡ lóa mắt, thân thể tựa hồ cũng cất cao một chút, toàn thân tản ra tuyệt thế thánh nhân vương trùng kỳ uy áp mạnh mẽ. Khỉ thành công, không chỉ có vượt qua thiên kiếp, càng là đột phá đến tuyệt thế thánh nhân vương trùng kỳ. Khỉ dẫn theo như ý kim cô đồng, đứng ở trong hư không, mặc dù vết thương chẳng chịu, chật vật không chịu nổi, nhưng cái kia thẳng tắp sống lưng cùng bệ nghệ ánh mắt, phảng phất một tôn thức tỉnh chiến thần. Trường Mi chân nhân há to miệng, nửa ngày mới phun ra một câu, cái này thằng khỉ gió, thật mẹ nó biến thái. Mạc Thiên Cơ thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt lộ ra bội phục chi sắc. Diệp Thu trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết, trải qua lần này thiên kiếp rèn luyện, khỉ không chỉ tu vi tăng lên, căn cơ cũng biến thành vô cùng vững chắc, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đúng lúc này, Diệp Thu lông mày đột nhiên vẩy một cái. Chương 3695, chuẩn bị nên địch chương 3695, chuẩn bị nên địch ngay tại Diệp Thu vì khỉ thành công đột phá cảnh giới mà cảm thấy vui mừng lúc, đột nhiên, lông mày của hắn đột nhiên vẩy một cái. Bây giờ hắn thân phụ một nửa Phật môn khí vận, cùng toàn bộ Tây Mạc đại địa thành lập được một loại huyền chi lại huyền liên hệ, không nói qua trường chút nào, Tây Mạc gần như một nửa cương vực đều ở dưới cảm giác của hắn. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm thấy được, tại nơi xa xôi, có tám đạo khí tức hết sức mạnh mẽ, chính lấy một loại tốc độ kinh người, hướng lấy bọn hắn vị trí phiến khu vực này chạy nhanh đến. Diệp Thu lập tức nhắm mắt lại, nháy mắt, cái kia tám đạo khí tức bị hắn cảm giác đến rõ rõ ràng ràng. Kia là tám cái bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh, trên người bọn hắn tràn ngập khí tức cấm lãnh, hiển nhiên không phải người trong Phật môn. Không chỉ có như thế, bọn hắn khí tức cường đại, tất cả đều là chuẩn đế cường giả. Diệp Thu lập tức phân biệt lai lịch của bọn hắn. Địa phủ sát thủ, tám tôn chuẩn đế. Diệp Thu trong lòng cười lạnh, sát ý lặng yên sinh sôi, các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Ta không có đi tìm các ngươi ngược lại chủ động đưa tới cửa, thật sự là muốn chết. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng mượn nhờ Phật môn khí vận, Diệp Thu đã đem cái này tám tên sát thủ nội tình thấy rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn che giấu khí tức phương pháp mặc dù cao minh, nhưng là mang theo chịu một nửa Phật môn khí vận Diệp Thu trước mặt, giống như trong đêm tối quỷ hỏa, có thể thấy rõ. Vừa đúng lúc này, khí thương thế đã khôi phục. Hắn tân sinh ra bộ lông màu vàng nóng càng thêm lóa mắt, toàn thân chạy xuôi cường đại vô song khí huyết chi lực, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cô áp bách tính như thế. Thân hình hắn nhoáng một cái, trở lại mặt đất, đi tới Diệp Thu trước mặt, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. "Đại ca." Khí cảm kích nói, "Ta lần này có thể thành công độ kiếp, còn nhất cử đột phá đến tuyệt thế thánh nhân vương trung kỳ, may mắn đại ca tặng cho như ý kim cô đồng. Nếu không phải nó uy lực vô cùng, cùng ta lão tôn vô cùng phù hợp, giúp ta ngăn cản đại bộ phận thiên kiếp chi uy, chỉ sợ ta không có dễ dàng như vậy thành công." Diệp Thu tập trung ý chí, tạm thời đem địa phủ sát thủ sự tình đè xuống, mỉm cười nói, "Không thể nói như thế, chủ yếu vẫn là ngươi tự thân căn cơ vững chắc, chiến lực cường hãn, ý chí kiên định. Thần khí bất quá là ngoại vật, là phụ trợ, mấu chốt còn ở chỗ ngươi tự thân." Mạc Thiên Cơ ở bên cạnh chắp tay nói, "Tôn đại ca, chúc mừng ngươi. Liên độ hai lần thiên kiếp, phá vỡ mà vào tuyệt thế thánh nhân vương trung kỳ, như thế hành động vĩ đại, có thể xưng kinh thế hai tụ." Khi nghe được mở cờ trong bụng, nét miệng cười không ngừng, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Nhưng mà, luôn có người thích phá hư bầu không khí. Trường Mi chân nhân chắp hai tay sau lưng, mắt liếc thấy khỉ, bĩu môi nói, "Đáp ý cái gì? Không phải liền là đột phá đến tuyệt thế thánh nhân vương trung kỳ sao? So bần đạo còn thấp một cái tiểu cảnh giới đâu? Có cái gì tốt thần khí?" Trường Mi chân nhân trong lòng có chút buồn bực. Dù sao, trước đó khỉ còn là thánh nhân vương đỉnh phong lúc, liền có thể cùng hắn đánh cho có đến có về, thực lực bây giờ tiến nhanh, chẳng phải là muốn vượt qua hắn. Khỉ nghe xong, trừng mắt, không khách khí chút nào về đối nói, "Tạp Mao lao đạo, ngươi không phục? Không phục chúng ta hiện tại liền so tay một chút, vừa vặn để ngươi lãnh giáo một chút ta lão tôn cái này như ý kim cô đồng lợi hại." Nói, còn như đang thị uy lung lay trong tay kim quang lóng lánh gậy sắt. Trường Mi chân nhân sắc mặt cứng đờ, khỉ hiện tại tu vi tăng lên, lại có như ý kim cô đồng nơi tay, thật muốn động thủ, hắn xác thực trong lòng không chắc. Nhưng là, ngoài miệng há chịu nhận thua. Trường Mi chân nhân cứng cổ nói, "Hừ, quân tử động khẩu không động thủ, bần đạo bèn nói cửa cao nhân, không cùng ngươi cái này thằng khỉ gió chấp nhận." Khỉ không chút lưu tình khinh bị nói, "Hèn nhát." Trường Mi chân nhân giận dữ, "Thằng khỉ gió, ngươi nói ai hèn nhát? Có loại lặp lại lần nữa. Ta nói ngươi làm sao rồi?" Khỉ nhìn thẳng Trường Mi chân nhân, khiêu khích nói, "Ngươi chính là hèn nhát." Trường Mi chân nhân giống như là bị giẫm cái đuôi mèo già, lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào khỉ đối với Diệp Thu kêu lên, "Danh con, ngươi xem một chút. Cái này thằng khỉ gió không biết lễ phép, ngang ngược càn rỡ, căn bản không có đem bần đạo để vào mắt. Hôm nay ngươi đừng cản ta, bần đạo nhất định phải cùng cái này thằng khỉ gió đại chiến 3.000 hiệp, cho hắn biết biết cái gì gọi là trời cao đất rộng." Trường Mi chân nhân ngoài miệng làm cho hùng, dưới chân lại giống ngọc dễ, một bước cũng không có dịch chuyển về phía trước. Ai ngờ, khỉ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "3.000 hiệp, không cần đến. Trong vòng 3 chiêu, ta lão tôn là có thể đem người đánh ngã. Tức chết bần đạo, thật sự là tức chết bần đạo." Trường Mi chân nhân tức giận đến râu ria loạn chiến, coi là thật bắt đầu kéo lên đạo bào tay áo, một bộ muốn liều mạng tư thế, trong miệng còn đặt vào lời hung ác, "Hôm nay không dạy dỗ ngươi, ngươi cũng không biết Mã Vương già có 3 con mắt." Mắt thấy hai người lại muốn bóp, Diệp Thu rốt cục mở miệng, nói, "Tốt, hai người các ngươi chớ quấy rầy, nhanh chóng chuẩn bị một chút." Đang chuẩn bị đại chiến một trận, Trường Mi chân nhân cùng khỉ đồng thời sững sờ. Trường Mi chân nhân nghi hoặc hỏi, "Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì?" "Danh con, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị mang bọn ta giết tiến vào Đại Lôi Âm tự?" Diệp Thu nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, chậm rãi phun ra 4 chữ, "Chuẩn bị nên địch." Lời vừa nói ra, mấy người khác lập tức trở nên khẩn trương lên. "Nên địch?" Trường Mi chân nhân nghe nói như thế, vội vàng quét về phía bốn phía, một bóng người cũng không thấy được, không khỏi hỏi, "Danh con, địch nhân ở chỗ nào?" "Bần đạo một cọp lông cũng không thấy được a." Diệp Thu nói, "Bọn hắn mau tới, hết thảy 8 người." Trường Mi chân nhân xem thường nói, "Mới 8 người? Bần đạo một người liền có thể đem bọn hắn đoàn diệt." Diệp Thu đi theo nói, "8 người đều là chuẩn đế." "Cái gì?" Trường Mi chân nhân một gương mặt mơ đỏ lên, sớm biết là 8 tôn chuẩn đế, vậy hắn cũng không dám khoe khoang con lát. "Danh con ngươi thật là, nói chuyện cũng không nói xong." Trường Mi chân nhân đoán trách Diệp Thu. Khỉ lập tức phản bác, "Rõ ràng là ngươi cái này tạp mao lao đạo đánh gãy đại ca lời nói, làm sao có mặt quái đại ca? Nói ngươi là hèn nhát ngươi còn không phục, bây giờ nghe là 8 tôn chuẩn đế cường giả, trong lòng là không phải nửa đường bỏ cuộc rồi." "Được rồi, chờ một lúc địch nhân đến, ngươi một bên đợi, để ta giải quyết bọn hắn." "Ngươi xem thường ai đây?" Trường Mi chân nhân nói, "8 tôn chuẩn đế mà thôi, bần đạo định đem bọn hắn toàn bộ chơi chết." Diệp Thu không đợi Trường Mi chân nhân nói hết lời, nói tiếp, "8 tôn chuẩn đế, trong đó có một vị là chuẩn đế hậu kỳ, còn có một vị là chuẩn đế đỉnh phong." Trường Mi chân nhân không nói lời nào. Nếu là chuẩn đế sơ kỳ cường giả, hắn còn dám khiêu chiến, dù sao hắn là tiên thiên đạo thể, có vượt cấp giết địch bản sự. Thế nhưng là, hiện tại trong địch nhân còn có chuẩn đế hậu kỳ cùng chuẩn đế đỉnh phong cường giả, lấy tu vi của hắn, nếu là xông đi lên, cái kia cùng tự sát không có khác nhau. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, khỉ can đảm so hắn lớn nhiều, xung phong nhận việc xin chiến. "Đại ca, chờ một lúc các ngươi cho ta áp trận, những địch nhân kia ta đi đối phó." Chương 3696, Đọ Sức Thiên Yêu vượn một mạch. Chương 3696, Đọ Sức Thiên Yêu vượn một mạch. Trường Mi chân nhân thấy Tôn Ngộ Không thế mà chủ động xin đi, muốn đi đối phó cái kia 8 tôn chuẩn đế, trong đó còn bao gồm chuẩn đế hậu kỳ cùng đỉnh phong tồn tại, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Lòng hắn nghĩ, cái này thằng khỉ gió là thật không sợ chết ta. Vừa đột phá liền phiêu thành dạng này rồi. Biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi. Không, hắn đây là biết do núi có hổ đói, còn mẹ nó đi đưa chút tâm. Trường Mi chân nhân nghĩ tới đây, dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem khỉ, nói, "Thằng khỉ gió, ngươi không có nghe rõ sao? Đây chính là 8 tôn chuẩn đế, không phải 8 đầu heo, bên trong còn có chuẩn đế hậu kỳ cùng đỉnh phong tồn tại. Ngươi liền không sợ bọn họ liên thủ đem ngươi cho phá, xương vụn đều không thừa?" Tôn Ngộ Không nghe vậy, trên mặt không chỉ có không có vẻ sợ hãi, ngược lại thẳng sống lưng, trong tay kim cô đồng một đòn nặng nề, kích thích một mảnh cát bụi, ngạo nghễ nói, "Sợ? Ta lão tôn trong từ điển liền không có cái chữ này. Con đường tu hành vốn là nghịch thiên tranh mệnh, liền xem như chết trận cũng xa so với làm sợ đầu sợ đuôi hèn nhát mạnh. Ngươi!" Trường Mi chân nhân bị hèn nhát hai chữ đâm trọt chỗ đau, lập tức thẹn quá thành giận nói, "Ngươi đây chính là muốn chết, thuần túy muốn chết." "Hừ." Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, màu vàng trong con mắt lóe ra kiên định tia sáng, nói, "Nam tử hán đại trượng phu, sinh tại giữa thiên địa, tự nhiên đỉnh thiên lập địa. Cho dù là chết, cũng muốn oanh oanh liệt liệt chết trận, há có thể tham sống sợ chết?" Trường Mi chân nhân bị hắn lời nói này nói đến sững sờ, lập tức tức giận đến giơ chân, chửi bậy nói, "Ngươi tính cái gì nam tử hán đại trượng phu? Ngươi chính là cái khỉ, một cái lông đều không có cởi sạch sẽ khỉ." Tôn Ngộ Không chế giễu lại, ngữ khí mang không che giấu chút nào xem thường, "Ta là khỉ còn như vậy, ngươi thân là người, còn là cái gì đạo môn cao nhân, lại như thế sợ chiến sợ địch, há không càng là mất mặt?" "Ta..." Trường Mi chân nhân bị sặc đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, chỉ vào Tôn Ngộ Không, sửng sốt nửa ngày cũng nghẹn không ra một câu đầy đủ đến. Hắn xác thực trong lòng có chút rụt rè, dù sao thực lực chênh lệch còn tại đó, nhưng hắn trên miệng không nguyện ý thừa nhận. "Ngươi cái thằng khỉ gió biết cái gì, vân đạo cái này gọi trên chiến lược xem thường địch nhân, trên chiến thuật coi trọng địch nhân. Ngươi cho rằng ngươi dạng này rất dũng cảm sao? Ta cho ngươi biết, ngươi đây không phải dũng cảm, mà là tự chịu diệt vong." Trường Mi chân nhân nói đến đây, nhãn châu xoay động, kế chạy lên não, còn nói, "Thằng khỉ gió, ngươi không phải năng lực sao, có dám theo hay không bần đạo đánh cược?" Tôn Ngộ Không hỏi, "Đánh cược gì?" Trường Mi chân nhân nói, liền cực cái này tám tôn chuẩn đế. Ngươi không phải muốn một người bên trên sao? Đi, chỉ cần ngươi có thể đem bọn hắn toàn bộ xử lý, không cần ngươi hô, về sau bần đạo thấy ngươi, chủ động gọi ngươi một tiếng tôn đại ca. Ngươi có dám đánh cược hay không? Trường Mi chân nhân thầm nghĩ, cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành, vừa vặn nhờ vào đó giết cái này thằng khỉ gió uy phong. Ai ngờ, Tôn Ngộ Không không hề nghĩ ngợi, một ngụm đáp ứng. Tặc Mao lao đạo, đây chính là tự ngươi nói, đại ca cùng Thiên Cơ tiểu huynh đệ chính là nhân chứng. Đến lúc đó ngươi nếu là dám không nhận nợ, đừng trách ta lão Tôn cái này kìm cô đồng không nể tình, một gậy nện dẹp ngươi. Trường Mi chân nhân thấy Tôn Ngộ Không đáp ứng sảng khoái như vậy, trong lòng ngược lại có chút buồn chồn, cái con khỉ này sẽ không thật có bài tẩy gì à? Được rồi, các ngươi đều nói ít vài ba câu. Diệp Thu hợp thời lên tiếng, đánh gây hai người cái này càng ngày càng không tưởng nổi đồ ước. Sắc mặt hắn nghiêm túc, nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi còn có tâm tư ở trong này đấu võ mồm đánh cược. Đối phương hết thảy tám tôn chuẩn đế, mà lại đều là địa phủ tỉ mỉ bồi dưỡng sát thủ. Địa phủ sát thủ, tinh thông ẩn nấp cùng thuật ám sát, vị dị khó phòng, huống hồ đối phương còn là tám tôn chuẩn đế, bọn hắn năng lực thực chiến xa so với cùng cảnh giới tu sĩ khó đối phó hơn. Nộ Không cho dù chiến lược bất phàm, nhưng là tu vi chênh lệch quá lớn, lại đối phương nhiều người, nhường hắn một người đi đối phó, căn bản không thực tế. Diệp Thu lời nói như là một chậu nước lạnh dội lên trên đầu, nhường Tôn Ngộ Không cùng nhiệt hơi hạ nhiệt độ, cũng làm cho Trường Mi chân nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Diệp Thu tiếp tục nói, đối phương nhiều người, chúng ta phân công hợp tác. Lao giả, Ngộ Không, Thiên Cơ, ba người các ngươi liên thủ, phụ trách giải quyết hết trong đó 6 tôn chuẩn đế. Ghi nhớ, địa phủ sát thủ thủ đoạn âm độc, nhất thiết phải cẩn thận, lẫn nhau chiều ứng, nhất định không thể chủ quan kinh địch. Đương nhiên, cũng không cần lưu tình. Đến nỗi tôn kia chuẩn đế cường giả tối đỉnh cùng mặt khác một tôn chuẩn đế hậu kỳ cường giả, giao cho để ta giải quyết. Được rồi đại ca, ta nghe ngươi. Tôn Ngộ Không nói xong, lại nhìn về phía Trường Mi chân nhân, nói, Tạc Mao lao đạo, có dám theo hay không ta cược một trận? Đánh cược gì? Trường Mi chân nhân hỏi. Tôn Ngộ Không nói, cược chờ một lúc ai giết nhiều người. So liền so. Trường Mi chân nhân nói, ai thua mời uống rượu. Được. Tôn Ngộ Không một lời đáp ứng. Sau đó, mấy người lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, Tôn Ngộ Không hỏi, đại ca, địch nhân còn chưa tới. Ta cũng chờ không kịp. Diệp Thu nói, còn có một khắc đồng hồ, bọn hắn liền có thể đến. Trường Mi chân nhân nói, danh con, muốn không chúng ta trước thiết hạ mai phục, chờ bọn hắn đến, để bọn hắn uống một bình. Diệp Thu còn chưa lên tiếng, Tôn Ngộ Không liền nói, cái kia dùng như vậy phiền phức, chờ bọn hắn đến liền đánh bọn hắn. Trường Mi chân nhân chỉ có thể ở trong lòng chửi bậy, đầu não đơn giản, tứ chi phát triển. Diệp Thu nói theo, không cần bố trí mai phục, ngươi quên, trên người ta có một nửa Phật môn khí vận, bọn hắn không lật được trời. Đúng vậy a, ta thế mà đem cái này cho quên. Trường Mi chân nhân trầm tĩnh lại. Diệp Thu thân phụ Phật môn khí vận, ở trên vùng đất này, Diệp Thu cơ hồ là vô địch tồn tại. Mấy người tiếp tục chờ đợi. Trường Mi chân nhân liếc mắt nhìn sang Tôn Ngộ Không, đông nhiên nói, thằng khỉ gió, hỏi ngươi cái vấn đề. Tôn Ngộ Không không kiên nhẫn nói, có dám mau thả. Trường Mi chân nhân hỏi, tha thứ ta nói thẳng, ngươi bộ dáng làm sao như vậy kỳ quái, nói ngươi giống người đi, xác thực giống, nói ngươi giống khỉ đi, càng giống khỉ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái vấn đề này hỏi được rất không lễ phép, nhưng mà, Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ đồng dạng hiếu kỳ. Tôn Ngộ Không khinh bị nói, không kiến thức. Ta cho ngươi biết, ta mới không phải khỉ. Phụ thân của ta là nhân tộc, mẫu thân của ta đến từ Đọ Sức Thiên Yêu Vượn nhất tộc. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ, liền ngay cả Diệp Thu đều lấy làm kinh hãi. Đọ Sức Thiên Yêu Vượn kia là giữa thiên địa đã từng một trong những chủng tộc mạnh nhất, mặc dù huyết mạch thưa thớt, nhưng cùng lòng tộc không sai biệt lắm. Mà lại trong cơ thể của bọn hắn có hiếu chiến đen, cơ hồ mỗi một thời đại đều đi ra cái thế cường giả. Chỉ có điều nghe nói bộ tộc này bị thần tộc cường giả tiêu diệt. Diệp Thu không nghĩ tới khỉ mẫu thân vậy mà đến từ Đọ Sức Thiên Yêu Vượn một mạch. Nói như vậy, Đọ Sức Thiên Yêu Vượn nhất tộc vẫn chưa diệt tuyệt. Chương 3697, húc đầu thống mạ. Chương 3697, húc đầu thống mạ. Tôn Ngộ Không nghe tới Trường Mi chân nhân vấn đề, màu vàng trong con mắt hiện lên vẻ mặt phức tạp, trước đó kiệt ngạo thoáng thu liễm, thay vào đó chính là một vòng thâm trầm ảm đạm. Hắn trầm mặc một chút, thanh âm trầm thấp hồi đáp, năm đó thần tộc họa loạn tu chân giới, quay đến long trời lở đất. Đọ Sức Thiên Yêu Vượn nhất tộc, tuân theo tiên tổ chiến thiên đấu địa ý chí, há có thể ngồi nhìn. Toàn tộc trên dưới, bất luận già trẻ, vô luận nam nữ, anh dũng chống lại, cùng thần tộc huyết chiến không ngớt, sát thực giết không ít thần tộc cao thủ, để bọn hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tôn Ngộ Không nói đến đây, ngữ khí mang một tia huyết mạch chỗ sâu kiêu ngạo, nhưng lập tức bị thương nồng đậm bao trùm. Đáng tiếc, cuối cùng trêu đến thần tộc tức giận, phái ra mấy tôn cường giả tuyệt thế, liên thủ vây công Đọ Sức Thiên Yêu Viên tổ điện. Trận chiến kia, thiên băng địa liệt, tinh hà thất sắc. Đọ Sức Thiên Yêu Vượn toàn tộc dù liều chết chống cự, nhưng cuối cùng người ít không đánh lại đông, cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. May mắn còn sống sót tộc nhân, lác đác không có mấy, từ đây trốn đông trốn tây, mai danh nhận tích. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, tộc nhân càng ngày càng ít, huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, đến mẫu thân của ta một đời kia, toàn tộc chỉ còn lại một mình nàng. Về sau, mẫu thân của ta gặp được phụ thân ta. Lại về sau, liền có ta. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, trong mắt có tan không ra đau thương, nói tiếp, bây giờ, có được thuần túy Đọ Sức Thiên Yêu Vượn huyết mạch, chỉ sợ cũng chỉ còn lại ta một cái. Hiện trường một mảnh trầm mặc, bầu không khí có chút ngưng trọng. Trường Mi chân nhân thu hồi vẻ cho đùa, khó được dùng mang một tia an ủi ngữ khi nói, cái kia, thang khỉ gió, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, không nên quá thương tâm, người nhà cũng nên nhìn về phía trước. ngươi không phải thân phụ đọ sức thiên yêu vượn huyết mạch sao? Về sau nhiều cố gắng, cưới 10 cái 8 cái bà gì, sinh hắn 180 thằng nhãi con, khai chi tán diệp, dạng này đọ sức thiên yêu vượn huyết mạch chẳng phải có thể truyền thừa tiếp rồi. Nói không chừng a, còn có thể tái hiện ngày xưa vi hoàng đâu. Hắn vốn là hảo ý, nhưng lời nói này nghe thực tế có chút thô tục cũng không đáng tin cậy. Tôn Nộ Không quả nhiên lông mày dựng lên, trừng mắt Trường Mi chân nhân, không vui nói, "Tạp Mao lao đạo, nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng cứ gọi ta thằng khỉ gió. Ta không phải khỉ, ta gọi Tôn Nộ Không." "Được được được, ta biết ngươi gọi Tôn Nộ Không." Trường Mi chân nhân vội vàng đổi giọng, thầm nói, "Về sau liền gọi ngươi tiểu Tôn, được a?" Tôn Nộ Không nói, "Tiểu Tôn cũng là ngươi gọi. Ngươi muốn gọi Tôn đại ca." Đúng lúc này, Diệp Thu ánh mắt đột nhiên sắc bén, nhìn thẳng phương xa chân trời, trầm giọng quát, "Bọn hắn đến rồi." Nháy mắt, tất cả mọi người thu liễm tâm thần, trước đó nhẹ nhõm trêu chọc bầu không khí quét sạch sành sanh, thay vào đó chính là chiến ý cao vút. Diệp Thu, Tôn Ngộ Không, Trường Mi chân nhân, Mạc Thiên Cơ, bốn người đồng thời nhìn về phía phương xa, làm tốt nên địch chuẩn bị. Nhưng mà một lát, nơi xa trên đường chân trời, xuất hiện bốn đạo mơ hồ bóng đen. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, giống như quỷ mị lấp lóe, nháy mắt, liền rõ ràng xuất hiện tại Diệp Thu bọn người trong tầm mắt. Kia là bốn tên toàn thân bao phủ tại rộng lớn áo bào đen bên trong thân ảnh, che mặt, chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài. Trên người bọn hắn tản ra âm lãnh sát ý, cùng mảnh này nóng bỏng dưới ánh mặt trời màu vàng sa mạc không hợp nhau. Cầm đầu hai người khí tức thâm trầm như vực sâu, rõ ràng là chuẩn đế trung kỳ cảnh giới, hai người khác thì là chuẩn đế sơ cảnh. Trường Mi chân nhân hí mắt, thấp giọng hỏi Diệp Thu, "Danh con, ngươi không phải nói có 8 cái sao? Làm sao chỉ 4 cái? Còn có 4 cái đâu?" Diệp Thu thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nói, "Mặt khác 4 cái, hai cái chuẩn đế trung kỳ, một cái chuẩn đế hậu kỳ, một cái chuẩn đế đỉnh phong. Bọn hắn che giấu, nhưng mà không cần lo lắng, nhất cử nhất động của bọn họ đều tại cảm giác của ta phía dưới, là không nổi bọt nước." Ngay tại Diệp Thu tiếng nói vừa ra lúc, cái kia bốn tên hiện lộ ra thân hình người áo đen, tại khoảng cách Diệp Thu bọn hắn còn có trăm trượng địa phương dừng lại. Đứng tại phía trước nhất một cái chuẩn đế trung kỳ sát thủ, quái tiếu, kiệt kiệt kiệt, xem ra Long Bồ Tát không có gạt chúng ta, Diệp Trường Sinh quả nhiên ở trong này. Cái kia địa phủ sát thủ lời còn chưa dứt, Trường Mi chân nhân đã một cái bước xa nhảy ra ngoài. Hai tay của hắn chống nạnh, cái cầm nhấc lên cao, dùng lỗ mũi đối với cái kia bốn tên áo bào đen sát thủ, nước bọn bay tứ tung, nghiêm nghị mắng lên. Ta nhổ vào, nơi nào chui ra ngoài một đám da đen tỏi nát, che phủ cùng đội về chịu tang. Sợ người khác không biết các ngươi là địa phủ bên trong leo ra con rồi sao? Còn kiệt kiệt kiệt, cười đại gia ngươi đâu? Thanh âm khó nghe đến cùng lão mẫu chứ khó sinh, đạo gia ta bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra. Địa phủ là không có ai sao? Phái các ngươi mấy cái này vớ va vớ vẩn đi ra mất mặt xấu hổ. Nhìn một cái các ngươi bộ này đức hạnh, giấu đầu lộ đuôi, lén lén lút lút, khó trách cả một đời chỉ có thể ở trong khe cống ngầm lăn lộn, làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng bẩn thỉu hoạt động. Liên các ngươi mặc đồ này, giữa ban ngày đi ra cũng không sợ hù dọa tiểu bằng hữu. Cút nhanh lên về các ngươi cái kia tối tăm không mặt trời hang chuột bên trong đi thôi, đừng ở chỗ này ô nhiễm hoàn cảnh, ảnh hưởng đạo gia ngắm phong cảnh tâm tình. Còn sát thủ, ta nhổ vào, mổ heo đều so với các ngươi có thể diện. Một đám không coi là gì đồ vật, cũng dám ở đạo gia trước mặt cố làm ra vẻ. Trường Mi chân nhân càng mắng càng khởi kình, căn bản không mang thở, từ ngữ lượng phong phú làm cho người khác líu lưỡi, đem cái kia bốn cái địa phủ sát thủ mắng là cầu huyết lâm đầu, thương tích đầy mình. Cái kia bốn tên sát thủ chưa từng nhận qua bực này nhục mạ. Bọn hắn trong ngày thường đi ở trong bóng tối, lệnh người nghe tin đã sợ mất mật, khi nào bị người như thế dùng trợ bữa bắt phụ phương thức lên án mạnh mẽ qua. Từng cái khí toàn thân phát run, áo bào đen không gió mà bay, nồng đậm sát khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Cầm đầu tên kia chuẩn đế trung kỳ sát thủ, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, gắt gao nhìn chằm chằm Trường Mi chân nhân, thanh âm giống như là từ trong hàm răng gật ra, uy hiếp nói, đạo sĩ túi, miệng đặt sạch sẽ, nếu không chờ một lúc lao tử tự tay cắt lấy đầu lưỡi của ngươi, cắt thành phiến nhắm rượu. Ôi, thù chết đạo gia. Trường Mi chân nhân khoa trường vô ngực, trên mặt lại tràn đầy khinh thường. Chỉ bằng các ngươi mấy cái này mà hàng, còn muốn cắt đạo gia đầu lưỡi? Nhắm rượu. Ta nhìn các ngươi là con cóng áp, khẩu khí thật lớn. Đạo gia ta đứng ở chỗ này nhường các ngươi chặn, các ngươi những con dẹp này từ nếu có thể động đạo gia một cọng tóc gáy, đạo gia ta cùng các ngươi họ. Địa phủ đi ra quả nhiên không có một cái tốt, tận làm chút sinh con không có lô đi chuyện thất đức. Còn có các ngươi cái kia giấu đầu lộ đôi Diêm Vương lão nhi càng không phải là kẻ tốt lành gì, nói không chừng chính là cái tâm lý biến thái lao ô quy, chuyên môn nuôi các ngươi bọn này tiểu vương bắt đi ra làm người buồn nôn. Một ngày kia, chờ ta gặp được Diêm Vương lão nhi, ta nhất định phải đem đầu của hắn vặn xuống tới làm cầu để đá, thử khá lắm, lần này liền địa phủ thủ lĩnh Diêm Vương đều cho tiện thể bên trên. Chương 3698, một gậy chi uy chương 3698, một gậy chi uy Tôn Ngộ Không ở bên cạnh nghe được là trợn mắt hốt mồm, lập tức cặp kia màu vàng trong con mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang, hắn dùng sức vỗ đùi, hương phấn gầm nhẹ, chửi giỏi lắm a. Tạp Mao lao đạo, không nghĩ tới ngươi cái miệng này so tu vi của ngươi lợi hại nhiều. Ta lão Tôn hôm nay xem như mở mắt. Hắn nhìn về phía Trường Mi chân nhân ánh mắt, lần thứ nhất xuất hiện thưởng thức, chỉ cảm thấy Trường Mi chân nhân thuận mắt nhiều, quả thực trách mắng tiếng lòng của hắn. Địa phủ bốn cái sát thủ, từng cái tức giận đến toàn thân run rẩy. Bọn hắn đâu chịu nổi dạng này nhục mạ. Càng mấu chốt chính là, mắng bọn hắn người, không chỉ tu vi không bằng bọn hắn, mà lại liền tại bọn hắn trước mặt. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Người này nếu là bất tử, cái kia truyền đi, còn không cho người cười rơi răng hàm. Bọn hắn địa phủ uy nghiêm ở đâu? Mặt mũi của bọn hắn ở đâu? Đáng hận hơn chính là, gia hỏa này ngay trước mặt bọn họ mắng Diêm Vương đại nhân, nếu để cho hắn còn sống, cái kia sau này trở về, Diêm Vương đại nhân có thể bỏ qua bọn hắn sao? Trong đó, một cái chuẩn đế sơ cảnh sát thủ trước hết nhất nhịn không được. Đạo sĩ túi, ta xé nát miệng của ngươi. Cái kia sát thủ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ, một giây sau, đã xuất hiện tại Trưởng Mi chân nhân trước mặt. Móng vuốt của hắn cuốn quanh lấy màu đen tử khí, mang chói hai dít lên, thẳng bắt Trưởng Mi chân nhân mặt, tốc độ nhanh đến kinh người. Đến được tốt, đạo gia sợ ngươi sao? Trưởng Mi chân nhân ngoài miệng làm cho hùng, trong lòng lại là siết chặt, dù sao tu vi chênh lệch còn tại đó. Hắn không dám thất lễ, thể nội đạo lực cấp tốc vận chuyển, lập tức thi triển một bước thông thiên, né tránh tên sát thủ kia công kích. Chuẩn đế cường giả. Ha ha, không gì hơn cái này. Trưởng Mi chân nhân lên tiếng chào phúng. Muốn chết. Cái kia sát thủ giận dữ, cấp tốc hướng Trưởng Mi chân nhân công tới. Trưởng Mi chân nhân thấy cái kia sát thủ nén giận đánh tới, cười hắc hắc, dưới chân bộ pháp đột nhiên trở nên huyền ảo khó lường. Chỉ thấy thân hình hắn nhoáng một cái, dưới chân nháy mắt tách ra mấy đóa màu vàng hoa sen, ảnh cũng biến thành mờ đi. Trưởng Mi chân nhân chân thân cấp tốc xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, tư thái tiêu sái, không nhiễm trần thế. Cái kia sát thủ thế công lại thất bại, chỉ bẻ vụn mấy đạo cái bóng hư ảo. Liền cái này, liền cái này. Trưởng Mi chân nhân ổn định thân hình, vẫn không quên rũa ra ngón út móc móc lỗ tai, đối với sát thủ kia gõ gõ cũng không tồn tại giấy hai, một mặt khinh thường nói, chuẩn đế cường giả liền này một ít tốc độ. Lão ngoại ngoại chống gậy chống đều so người chạy nhanh. Ngươi có phải hay không buổi sáng chưa ăn cơm, còn là tối hôm qua tại cái nào mộ phần nhảy disco đem chân cho nhảy mềm rồi. Cái kia sát thủ tức giận đến giận sôi lên, thân hình lần nữa mơ hồ, hóa thành một đạo dây đen, mang càng hung hiểm hơn âm phong, theo mặt bên đánh út về phía Trưởng Mi chân nhân cái cổ. Ôi, còn biết đổi phương hướng, không tính quá đần mà. Trưởng Mi chân nhân ngoài miệng không ngừng, dưới chân lại lần nữa xuất hiện kim liên. Hắn tựa như trong gió tơ liễu, luôn có thể ở giữa không dung phát lúc, lấy chỉ trong gang tấc tránh đi sát thủ chí mạng công kích. Thân pháp của hắn linh động phiêu dật, cùng sát thủ cái kia âm tàn độc ác chiêu thức hình thành so sánh rõ ràng. Bên trái, ai, chậm chậm. Bên phải, dự phản đến, không dùng. Chậm chậm, ngươi cái này móng vuốt trừ gãi ngứa còn có thể làm chút cái khác sao? Địa phủ có phải là cắt xén các ngươi bổng lộc, liền một tiện ra dáng binh khí đều không xứng với. Liền ngươi cái này công phu mèo cào cũng dám đi ra tiếp sống. Diêm Vương lão nhi có phải là mắt mờ, thủ hạ không ai có thể dùng rồi. Trường Mi chân nhân một bên thi triển tinh diệu thân pháp tránh chuyển tránh né, một bên miệng như là súng máy, câu câu không rời chảo phúng, chữ chữ thẳng đâm trái tim. Hắn không chỉ có phê bình đối phương thân pháp tốc độ, còn chất vấn đối phương chuyên nghiệp tố dưỡng, thậm chí liền địa phủ hậu cần bảo hộ cùng Diêm Vương đều chửi bậy toàn bộ. Cái kia sát thủ mặc dù là chuẩn đế sơ cảnh, nhưng bị Trường Mi chân nhân thân pháp cùng tốc độ làm cho xoay quanh, công kích nhìn như càng ngày càng lăng lệ, cũng bởi vì phẩm phồng không yên mà lộ ra rất nhiều sơ hở. Hắn cảm giác chính mình không phải tại cùng một cái tu sĩ chiến đấu, mà là tại truy đánh một đầu xảo trá tàn nhẫn cá trạch, cộng thêm chịu đựng một cái trợ búa không ngừng không nghỉ nhục mạ, huyết quất đến cơ hồ muốn thổ huyết. Cái kia sát thủ hai mắt huyết hồng, khàn giọng quát, đạo sĩ túi, ngươi cái nhát gan bọn chuột nhắt, có gan liền đứng tại chỗ, cùng lao tử đánh một trận đàng hoàng, chỉ biết chạy trối chết, có gì tài ba? Trường Mi chân nhân nghe vậy, đứng tại hơn 10 trượng có hơn, hai tay mở ra, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ muốn ăn đòn kinh ngạc biểu lộ. Ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra, có phải là tu luyện đem đầu óc tu xấu rồi? Để đạo gia ta đứng bất động chờ ngươi đến giết. Ngươi coi đạo gia ta giống như ngươi ngu xuẩn. Hắn duỗi ra một ngón tay, đối với sát thủ phương hướng lắc lắc, thầm thì nói, thức nhắm gà, nghe đạo gia một lời khuyên, đánh nhau đâu, không riêng cần nhờ tu vi, còn phải dựa vào đầu óc, rất rõ ràng, ngươi cái đồ chơi này. Nói đến đây, hắn chỉ đầu của mình, tiếp tục nói, không dễ dùng lắm. Đạo gia ta đây là tính chiến lược di động, đang dùng trí tuệ cùng ngươi của nhau, biết hay không? Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi, sẽ chỉ vùi đầu lao tới một cách liều lĩnh. Ngươi, miệng lưỡi bén nhọn, ta tất sát ngươi. Cái kia sát thủ triệt để nổi giận, lý trí bị hừng hực lửa giận thiêu đến còn thừa không có mấy. Trên người hắn bộc phát ra nồng đậm tử khí, giống như là ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt, tốc độ lại lần nữa tăng lên một đoạn, song chảo trong lúc vung đẩy, mang theo từng đạo xé rách không gian màu đen lệ mang, như cuồng phong mưa to hướng Trưởng Mi chân nhân bao phủ tới, thế công so trước đó mạnh hơn. Gấp gấp, ngươi nhìn người gấp. Trưởng Mi chân nhân ngoài miệng không chút nào tha người, đem tốc độ cùng thân pháp tăng lên tới cực hạn, một bên tránh né, một bên chửi bậy, thế nào, bị đạo gia nói chúng tâm sự, thẹn quá hóa giận rồi. Liên ngươi cái này điểm tâm tính, cũng không cảm thấy ngại làm sát thủ. Về nhà chăn heo đều chê ngươi tính tình nóng nảy. Cuối cùng, hắn lấy một cái chật vật lừa lười lăn lăn, né tránh một đạo gián ra đầu xẹt qua hắc mang, bỏ lên vô vô trên đạo bảo hắc cát, tiếp tục nói, chật chật, nhìn xem ngươi chiêu thức kia, lộn xộn, không có chút nào mỹ cảm, tất cả đều là sơ hở. Địa phủ huấn luyện trình độ thật là khiến người đáng lo a. Muốn không ngươi cân nhắc bỏ gian tà theo chính nghĩa. Mặc dù tư chất ngươi kém một chút, nhưng quét rác gánh nước dù sao vẫn là có thể đảm nhiệm. Cái kia sát thủ khí kêu to, a a a. Đúng lúc này, một đạo màu vàng cuốn ảnh phản phất đột phá không gian hạn chế, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại tên sát thủ kia trên đỉnh đầu. Cái kia côn ảnh ban đầu chỉ có dài 3 thước, nhưng tại xuất hiện trước mắt, hóa thành một cây thô như lương trụ, dài đến mấy chục trượng, cự hình vậy sát. Tôn Ngộ Không xuất thủ. Vâng. Không có bất kỳ hoa tiếu gì động tác, to lớn kim cô đồng lấy thế thái sơn áp đỉnh, ngang nhiên rơi đập. Theo sát lấy, tên sát thủ kia liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, cả người ngay tại kim cô đồng xuống hóa thành một bãi mơ hồ thịt nát, thật sâu khảm vào đến trong sa mạc. Chết đến mức không thể chết thêm. Tôn Ngộ Không một tay cầm vậy, đem biến trở về nguyên dạng kim cô đồng gánh ở trên vai, ngửa đầu, đối với còn lại ba cái kia địa phủ sát thủ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng. Tạp Mao lao đạo mà đúng, các ngươi địa phủ người, quả nhiên đều là không coi là gì phế vật, liền ta lão tôn một gậy đều không tiếp nổi, cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ. Chương 3699, hai tên dở hơi. Chương 3699, hai tên dở hơi. Còn lại ba tên địa phủ sát thủ, tận mắt nhìn thấy đồng bạn bị Tôn Ngộ Không một gậy nện thành thịt nát, đầu tiên là cùng nhau chấn động, trong mắt tràn ngập khó có thể tin kinh hãi. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này tuyệt thế thánh nhân Vương Trùng Kỳ Khỉ, chiến lược vậy mà khủng bố như vậy. Vượt cấp giết địch bọn hắn thấy nhiều, nhưng như thế gọn gàng, một gậy liền đem một tên chuẩn đế sơ cảnh đỉnh tiêm sát thủ đánh sát, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhất là hắn gánh ở đầu vai cây kia màu vàng gậy sắt, thần quang nội luận, thụy khí bừng bừng, xem xét thật ghê gớm trọng bảo. Nhưng mà, không đợi bọn hắn theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, giữa sân vang lên tiếng cãi vã. Chỉ thấy Trường Mi chân nhân một cái tay chống nạnh, một cánh tay chỉ vào Tôn Ngộ Không cái mũi, dựng râu trừng mắt oán trách, tốt ngươi cái thằng khỉ gió, ai bảo ngươi xuất thủ? Đạo này khai vị thức nhắm là đạo gia ta. Đạo gia ta chính chơi. Đang cùng hắn tiến hành kịch liệt đạo pháp luật bản, mắt thấy là phải dùng vô thượng trí tuệ đem hắn cảm hóa, ngươi ngược lại tốt, đi lên liền một gậy cho gõ không còn, ngươi đây không phải quấy rối sao? Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng theo trên bờ vai lấy xuống, chọc trên mặt đất, không khách khí chút nào về đối, Tạp Mao lao đạo, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Liền ngươi cái kia cũng gọi kịch liệt đạo pháp luật bản. Rõ ràng là bị người đuổi cho cùng thỏ như khắp nơi tán loạn, toàn bộ nhờ há miệng tại chuyển vận. Ta lão Tôn nhìn ngươi bút tích nửa ngày, liền người ta một cọng lông đều không có làm bị thương, thực tế là nhìn không được, lúc này mới hảo tâm giúp ngươi giải quyết phiền phức. Ngươi không cảm tạ ta lão Tôn xuất thủ tương trợ cũng liền thôi, thế mà còn trả đũa. Lương tâm của ngươi bị chó ăn à nha? Ta nhổ vào. Đạo gia ta gọi là chiến thuật. Chiến thuật ngươi biết hay không? Trường Mi chân nhân kêu lên, nước ấm nấu hết xanh, chậm rãi tiêu hao sự kiên nhẫn của hắn cùng lực lượng, cuối cùng nhất cử cầm xuống. Cái này gọi trí tuệ. Nào giống ngươi, liền biết làm bừa, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Kỹ thuật hàm lượng? Chết cười ta. Tôn Ngộ Không khịt mũi coi thường, trầm trọng nói, liền ngươi cái kia chạy trối chết bộ dáng, cùng kỹ thuật hai chữ có nửa văn tiền quan hệ. Nếu không phải ta lão Tôn xuất thủ, ngươi không chừng còn bị đuổi đến bốn phía chạy, đơn thuần lãng phí thời gian. Hắc, ngươi còn có lý rồi. Đạo gia ta đây là vì cho mọi người biểu diễn một chút cái gì gọi là ưu nhã né tránh, cái gì gọi là ngôn ngữ mị lực. Thôi đi, còn ưu nhã. Ngươi cái kia lười lười lăn lăn cùng ưu nhã dính dáng sao? Ngôn ngữ mị lực ta không thấy được, liền thấy ngươi nước bọt bay loạn, cùng cái chửi đồng bát phụ như. Ngươi nói ai là bát phụ? Thang khỉ gió ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi đột phá thì ngon, đoạt đầu người còn có lý rồi. Ta liền đoạt làm gì? Có bản lĩnh ngươi lần sau tay chân lưu lót điểm, chính mình chậm còn trách người khác nhanh. Ngươi, ngươi cưỡng từ đoạt lý, ngươi hung hăng càn bẫy. Hai người ngươi một lời ta một câu, làm cho quên cả trời đất, nước miếng văng tung tóe, phản phất ba cái kia nhìn chằm chằm địa phủ sát thủ chính là không khí. Loại này từ đầu đến đuôi không nhìn, so bất luận cái gì ác độc đục mạ càng làm cho cái kia ba tên sát thủ cảm thấy phẫn nộ. Bọn họ là ai? Bọn hắn thế nhưng là địa phủ chuẩn đế sát thủ. Khi nào nhận qua bực này xem thường? Trước mắt hai gia hỏa này, không chỉ có giết bọn hắn đồng bạn, giờ phút này lại còn tại cái lộn không ngớt, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Đây cũng không phải là đơn giản khiêu khích, mà là đem bọn hắn địa phủ sát thủ tôn nghiêm hung hăng giẫm ở dưới chân. Đủ. Đột nhiên, một tiếng ẩn chứa căm giận ngút trời hét to, như là kinh lôi nổ vàng, nháy mắt đánh gãy Tôn Ngộ Không cùng Trường Mi chân nhân. Chỉ thấy ba tên sát thủ bên trong, đứng tại phía trước nhất tên kia chuẩn đế trung kỳ sát thủ, đột nhiên bước về phía trước một bước. Đông. Hắn một bước này rơi xuống, phảng phất đạp tại đại địa mạch đập phía trên. Lập tức, lấy chân tay hắn làm trung tâm, một vòng mắt trần có thể thấy màu vàng đất gợn sóng ầm vang quyết tán, như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một tảng đá lớn. Trong chốc lát, phương viên trong vòng trăm trượng đất cắt giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nén, đột nhiên hướng phía dưới sụp đổ mấy trượng. Cương đại chuẩn đế bị áp, như là sóng thần hướng bốn phía càn quét ra, cuốn lên đầy trời cát vàng, sắc trời cũng vì đó u ám mấy phần. Tên này sát thủ quanh thân áo bào đen phồng lên, trong mắt bắn ra hai đạo hung quang, gắt gao khóa chặt Tôn Ngộ Không cùng Trường Mi chân nhân, thanh âm lênh khốc. Hai người các ngươi, muốn chết. Tên kia chuẩn đế trung kỳ sát thủ hét to, không chỉ có không có nhường Trường Mi chân nhân tu liễm, ngược lại giống như là hướng lăn dầu bên trong dội một bầu nước lạnh, nhường hắn nổ lợi hại hơn. Trường Mi chân nhân đột nhiên quay đầu, đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay tên sát thủ kia, kêu lên, "Ôi uy, đạo gia ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là ngươi cái này đen tui phá đổ trời tại quỷ tê. Thế nào, giữa cái sàn nhà làm ra chút động tĩnh đã cảm thấy chính mình rất uy phong rồi. Hù dọa ai đây? Ngó ngó ngươi bộ kia tôn dung, che phủ cùng cái sắc ước, có phải là dáng dấp quá xấu không mặt mũi gặp người à? Còn tìm chết. Đạo gia ta đứng ở chỗ này, ngươi có gan tới đụng ta một chút thử một chút. Nhìn đạo gia ta không mắng ngươi tổ tông 18 đời theo trong mộ leo ra cho hai người tắt hai. Tôn Ngộ Không lập tức phụ họa, các ngươi bọn này địa phủ chuột, trừ sẽ thả vài câu lời hung ác, sẽ còn làm gì? Từng cái giấu đầu lộ đuôi, giá đỡ cũng không nhỏ. Dẫm một cước liền nghĩ hủ sợ ngươi Tôn gia gia. Ta cho ngươi biết, ngươi Tôn gia gia năm đó ta kẻ dầm có thể chìm toàn bộ Tây Mạc, ngươi tin hay không? Liền ngươi điểm này thủ đoạn, cho ta lão Tôn nhét kẽ răng đều không đủ. Thức thời tranh thủ thời gian chính mình cắt cổ, tránh khỏi chờ một lúc bận ta lão Tôn như ý kim cô đồng. Hai người cái này kẻ sướng người họa, má gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Địa phủ cái kia sát thủ bị tức đến toàn thân phát run, trên thân tử khí như là nước sôi cuộn cuộn, cơ hồ muốn khống chế không nổi trực tiếp xông lên đến. Nhưng mà, càng làm cho hắn thổ huyết sự tình phát sinh. Trường Mi chân nhân mang xong, đột nhiên nói với Tôn Ngộ Không, thằng khỉ gió, vừa rồi cái kia tính ngươi, gia hỏa này về ta, không cho phép ngươi cùng bần đạo đoạn. Bần đạo hôm nay nhất định để hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là đạo môn chính thống vô thượng diệu pháp. Dựa vào cái gì về ngươi? Tôn Ngộ Không lập tức không làm, kim cô bổng quét ngang, cản tại Trường Mi chân nhân trước mặt, tạp bao lao đạo ngươi có nói đạo lý hay không? Vừa rồi cái kia là chính ngươi không có bản sự cầm xuống, ta lão tôn giúp ngươi giải quyết. Gia hỏa này tu vi cao hơn, ta lão tôn vừa vặn có thể mượn cơ hội này thể hội một chút, dùng như ý kim cô bổng đánh chuẩn đế trung kỳ là cảm giác gì? Trường Mi chân nhân cứng cổ nói, cái này nhất định phải là ta, bần đạo vừa rồi làm nóng người hoàn tất, đang muốn đại chiến thần vi đấu. Làm nóng người? Ngươi kia là chạy thoát thân trốn nóng a? Tôn Ngộ Không cười nhạo nói, gia hỏa này xem xét liền so vừa rồi cái kia gánh đánh, vừa vặn cho ta lão tôn làm báo cát, ngươi một bên đợi đi. Thang khỉ gió ngươi khinh người quá đáng, biết hay không cái gì gọi là tới trước tới sau. Ta mặc kệ, dù sao gia hỏa này là ta lão tôn. Chương 3700, chiến ý lăng thiên chương 3700, chiến ý lăng thiên Trường Mi chân nhân cùng Tôn Ngộ Không, bởi vì ai đi đối phó tên kia chuẩn đế trung kỳ sát thủ, lại kịch liệt cãi vã. Bọn hắn hoàn toàn đem tên sát thủ kia xem như không khí, hoàn toàn không để ý tên sát thủ kia trên thân càng ngày càng đậm sát ý tạp mao lão đạo, ngươi quá dày vò khốn khổ, chờ ngươi xông đi lên, ta lão tôn ba chiêu đều đánh xong. Hừ, đạo gia ta đạo pháp tinh diệu, há lại ngươi cái này man lực khỉ có thể hiểu. Tinh diệu? Liền ngươi cái kia thân pháp, chạy trốn ngược lại là rất tinh diệu. Dù sao cũng so ngươi chỉ biết cứng rắn mạnh, một điểm kỹ thuật mỹ cảm đều không có. Có thể đập chết chính là tốt kỹ thuật. Ngươi nhìn vừa rồi cái kia, một gậy xuống dưới, sạch sẽ. Thô tục. Dã man. Hai người ngươi một câu ta một câu, tranh đến mặt đỏ tiền hai, dù ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương. Tên kia chuẩn đế trung kỳ sát thủ, nghe hai người này coi chính mình là làm hàng hóa tranh đoạt, thậm chí thảo luận dùng loại phương thức nào giải quyết chính mình, lửa giận ngập trời. Quá mức. Hai gia hỏa này, quá không có đem chính mình để vào mắt, thật sự là lẽ nào lại như vậy? A. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, trên thân tử khí ầm vang nổ tung, như là màu đen phong bạo. Ta giết các ngươi. Tên kia chuẩn đế trung kỳ sát thủ triệt để nổi giận, bước ra một bước, thân ảnh hóa thành một đạo xé rách trường không tia chớp màu đen, mang theo khủng bố sát khí, lao thẳng tới Trường Mi chân nhân cùng Tôn Ngộ Không. Đến được tốt. Tôn Ngộ Không trong mắt nổ bắn ra tinh quang, chiến ý nháy mắt nhóm lửa. Hắn đã sớm không đợi được kiên nhẫn, giờ phút này thấy đối phương chủ động đánh tới, gãi đúng chỗ ngứa. Hắn căn bản không cho Trường Mi chân nhân dài dòng nữa cơ hội, thân hình như là màu vàng lưu tinh, ngang nhiên nên đón tiếp lấy. Trường Mi chân nhân thấy thế, thoải mái nhàn nhã lui lại mấy bước, rắc cuống họng hô nói, thằng khỉ gió, đã ngươi nhất định phải cùng bần đạo đoạn, vậy cái này món ngon liền giao cho ngươi. Nhưng mà chuyện xấu nói trước, ngươi nếu là không thể đem ra hỏa này cho thu thập, bị hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ, đừng trách bần đạo về sau xem thường ngươi. Tôn Ngộ Không căn bản không để ý tới Trường Mi chân nhân, lúc này, hắn toàn bộ tâm thần đã rơi tại đối thủ trên thân. Và anh, đối mặt cương địch, Tôn Ngộ Không vừa ra tay chính là đấu chiến thánh pháp. Hai cánh tay hắn bắp thịt cuộn cuộn, chân khí trong cơ thể lao nhanh rít gào, huyết khí trùng thiên, tay cầm kim cô đồng, hướng cái kia chuẩn đế trung kỳ sát thủ đập xuống giữa đầu. Không biết tự lượng sức mình, cái kia sát thủ thấy thế, năm ngón tay thành trảo, tử khí điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một cái che khuất bầu trời to lớn quỷ trảo. Chỉ thấy móng tay của hắn sắc bén vô song, giống như thần binh, lượn lờ từng sợi khói đen, đối cứng kim cô đồng. Oanh! Kim cô đồng cùng hắc sắc quỷ trảo ngang nhiên va chạm, tựa như là hai viên đại tinh đối oanh, bộc phát ra khủng bố phong bạo. Tôn Ngộ Không thân thể kịch chấn, nước gan bàn tay, màu vàng huyết dịch vẩy xuống trời cao, nhưng hắn nửa bước đã lui, trong mắt chiến hỏa thiêu đốt đến vượng hơn. Mà sát thủ kia cũng bị chấn động đến khí huyết sôi trào, thân ảnh tại không trung hơi chậm lại, trong mắt lóe lên kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Tôn Ngộ Không lực lượng vậy mà cường hành đến tình trạng như thế, phối hợp cây kia gậy sắt, có thể đón đỡ hắn nén giận một kích. Giết! Hai người đồng thời gầm thét, lần nữa phóng tới đối phương. Chiến đấu nháy mắt tiến vào gay cấn. Tôn Ngộ Không toàn lực thôi động đấu chiến thánh pháp, thân hình ở trong hư không không ngừng lấp lóe, như ý kim cô đồng trong tay hắn tiên biến vạn hóa. Khi thì hóa thành ngàn vạn màu vàng bóng vậy, như là cuồng phong bạo vũ chút xuống, khi thì lại hoành tạo thiên quân, lực phá hoại kinh người. Cái kia sát thủ cũng là thủ đoạn ra hết. Hắn thân pháp quỷ dị, giống như quỷ mị, tại đây trời bóng gậy bên trong xuyên qua, hai tay hoặc chảo hoặc trường, tử khí ung tùm, không ngừng cùng kim cô đồng nảy bính. Bọn hắn mỗi một lần giao phong, đều sẽ bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, giống như sắt thép va chạm. Hai người theo mặt đất đánh tới hư không, lại theo hư không chiến đến sa mạc chỗ sâu. Những nơi đi qua, sa mạc bị đánh ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, hư không bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, lộ ra đen nhánh khe hở. Tôn Ngộ Không mặc dù dũng mãnh, nhưng cảnh giới trên lệnh trung bình là không may. Rất nhanh, trên người hắn bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương sâu tới xương, màu vàng huyết dịch cơ hồ đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Nhưng là hắn trong xương cốt hung tính bị triệt để kích phát, đọ sức thiên yêu vượn huyết mạch đang sôi trào, càng là thụ thương, chiến ý càng là cao, công kích ngược lại càng ngày càng cuồng bạo, hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Đột nhiên, cái tia sát thủ thi triển u minh đột thuật, dung nhập hư không, từ bất khả tư nghị góc độ phát động tập sát, một trường ấn đánh vào Tôn Ngộ Không trên lồng ngực. Tôn Ngộ Không tại chỗ phun ra một miệng lớn máu tươi, xương ngực sụp đổ, nhưng hắn cũng thừa cơ một gậy nện tại sát thủ đầu vai, đem hắn xương bả vai đánh cho vỡ nát. Giang rắc. Sát thủ nhịn đau, một chảo kéo xuống Tôn Ngộ Không cánh tay bên trên một khối lớn huyết đục, lộ ra màu vàng xương cốt. Tôn Ngộ Không lại phảng phất không cảm giác được đau đớn, trở tay một gậy quất vào đối phương eo, đem hắn đánh cho bay tứ tung ra ngoài. Trận chiến đấu này thảm thiết tới cực điểm, song phương đều tại lấy máu thay máu, lấy thương đổi thương. Nơi xa, Trường Mi chân nhân thu hồi vẻ cho đùa, trầm giọng nói, trên lệch cảnh giới quá lớn, thằng khỉ gió chỉ sợ không phải cái kia sát thủ đối thủ. Mạc Thiên Cơ càng là nín thở, nắm thật chặt nắm đấm, hỏi: "Lão đại, muốn không ta đi chợ Tôn đại ca một chút sức lực?" Diệp Thu bình tĩnh nói: "Không đổi, nộ không vừa mới đột phá, khó được gặp đối thủ như vậy, nhiều ma luyện một hồi, đối với hắn vô cùng hữu ích." Trong hư không, giống Tôn Nộ Không máu me khắp người, phát ra một tiếng chấn vỡ vân tiêu rít gào. Trong chốc lát, phía sau hắn ẩn ẩn hiện ra một tôn đỉnh tiên lập địa cự viên hư ảnh, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng chiến ý lang thiên. Đám người rõ ràng cảm giác được, Tôn Nộ Không chiến lực tăng lên rất nhiều. "Cho ta lão Tôn." "Chết." Tôn Nộ Không hai tay nắm chặt kim cô đồng, đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở trong một kích này. Kim cô đồng phảng phất nung đỏ bàn ủi, thân gậy phía trên long văn cùng tường vân đồ án triệt để kích hoạt, tản mát ra quét ngang hết thảy đáng sợ khí tức. Một gậy này không còn là đơn giản rơi đập, mà là ẩn chứa đọ sức thiên yêu vượng ý chí bất khuất, thẳng tiến không lùi, hữu tử vô sinh. Cái kia chuẩn đế trung kỳ sát thủ sắc mặt kỳ biến, cảm nhận được nguy cơ chí mạng, lập tức thân hình nhanh lùi lại, muốn tránh đi cái này tuyệt sát một kích. Nhưng mà như ý kim cô đồng đã rơi xuống. Ầm ầm, như ý kim cô đồng như là thiên phạt chi trượng, dùng tốc độ khó mà tin nổi, nền tại điên cuồng lui lại sát thủ đầu lâu phía trên. Bành! Cái kia sát thủ đầu lâu, tính cả hơn phân nửa thân thể, tại kim cô đồng không gì sánh kịp lực lượng, giống như là dưa hấu vỡ vụn ầm vang nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, thần hồn câu diện. Còn lại không đầu tàn khu, lắc mấy lần, vô lực ngã vào trong sa mạc, tóe lên một mảnh cát bụi. Tôn Nộ Không rơi trên mặt đất, tay cầm kim cô đồng, vì một gối xuống trên mặt cát, từng ngụm thở hổn hển. Hắn mặc dù toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất, nhưng cặp kia màu vàng con ngươi lại sáng đến rạng người, như là hai vòng lĩnh viễn không dập tắt mặt trời. Chương 3701, một gạch chụp chết chương 3701, một gạch chụp chết Tôn Ngộ Không ngang nhiên vượt biên chém giết chuẩn đế trung kỳ cường giả, cái này kinh thế hai tục một màn, nhường còn lại hai tên địa phủ sát thủ tâm thần kịch chấn, ngơ ngác thất sắc. Bọn hắn nhìn về phía Tôn kia toàn thân đẫm máu như là chiến thần thân ảnh, trong mắt tràn ngập khó có thể tin hồi hộp, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu: kẻ này tuyệt không thể lưu. Sát tâm cùng một chỗ, hai người không do dự nữa, thân hình đồng thời bạo động, mang theo sát ý ngút trời, đột nhiên nhào về phía Tôn Ngộ Không. Ý đồ thừa dịp hắn trọng thương, nhất cử giết chết. Làm bần đạo không tồn tại đúng không? Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Trường Mi chân nhân hú lên quái dị, sớm đã vận sức chờ phát động. Chân hắn giẫm huyền ảo bộ pháp, thân hình như là gió táp, nháy mắt cản tại một tên phóng tới Tôn Ngộ Không chuẩn đế trung kỳ sát thủ trước mặt. Đồng thời, Mạc Thiên Cơ cũng vô thanh vô tức xuất hiện tại một tên khác chuẩn đế sơ cảnh sát thủ phía trước, ánh mắt tỉnh táo, tay cầm giới đao. Muốn chết. Tên kia chuẩn đế trung kỳ sát thủ thấy Trường Mi chân nhân cản hắn, sát ý càng tăng lên, một trường chụp về phía Trường Mi chân nhân mặt. "Nóa, chào hỏi đều không đánh liền động thủ, cũng quá không có lễ phép." Trường Mi chân nhân ngoài miệng trêu chọc, động tác lại không chậm chút nào. Hắn biết do cùng đối phương chênh lệch cảnh giới quá lớn, liều mạng không sáng suốt, lập tức sử dụng Kim Liên Huyễn Ảnh, thân hình như là trong gió tơ liễu, tránh đi cái này chí mạng một trường. "Một bước thông thiên, bần đạo ta tránh." Trường Mi chân nhân khẽ quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại trăm trượng có hơn, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm: "Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, cửu tiêu thần lôi, nghe ta hiệu lệnh, sắc trời trong phích lịch." Ầm ầm, một đạo to như thùng nước màu tím lôi đỉnh, phản phất từ trên 9 tầng trời bị tiếp dẫn mà xuống, mang cường đại thiên uy, bổ về phía tên sát thủ kia. Lôi đỉnh chí cương chí dương, chính là âm tà tử khí khắc tinh. Cái kia sát thủ ánh mắt khẽ biến, một quyền đánh phía lôi đỉnh. Bành! Lôi đỉnh nổ tung, từ điện tứ ngược, chỉ là cái kia sát thủ cũng bị chấn động đến cánh tay run lên. "Hắc hắc, đón thêm vần đạo mấy đạo phụ lục thử một chút." Tiếp lấy, từng đạo lóe ra các loại tia sáng phụ lục, theo Trường Mi chân nhân ống tay áo bắn ra. "Liệt diễm phủ, đốt hắn nha. Huyền băng phủ, đem hắn đóng băng. Trọng lực phủ, cho bần đạo nằm xuống. Kim quang phủ, lóe mù mắt chó của ngươi." Trong lúc nhất thời, thần quang loạn vũ. Mặc dù những đũa chú này uy lực cũng không đặc biệt cường đại, nhưng là thắng ở số lượng khổng lồ, chủng loại phong phú, lại thêm Trường Mi chân nhân dùng đạo pháp phụ trợ, đem cái kia chuẩn đế trung kỳ sát thủ tạm thời vây ở tại chỗ, lộ ra luống cuống tay chân, phiền muộn không thôi. "Đạo sĩ túi, ngươi liền chỉ biết những này không coi là gì cho và sao?" Cái kia sát thủ khí gầm thét, phất tay xé nát một cái biển lửa, lại bị một đạo đột nhiên xuất hiện lôi đỉnh bổ đến tóc đứng đấy. "Cho bạn, có thể đùa chơi chết ngươi chính là trò siết hay." Trường Mi chân nhân một bên duy trì khoảng cách an toàn, một bên tiếp tục miệng pháo chuyển vận: "Bần đạo ta đây là dạy ngươi làm người, a không, làm quỷ đạo lý. Tu vi cao không có nghĩa là hết thảy, trí tuệ, hiểu không?" "Trí tuệ." Trường Mi chân nhân mặc dù nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực tinh thần cao độ tập trung, đối mặt cảnh giới cao hơn đối thủ của mình, hắn không dám có chút chủ quan. Một bên khác, Mạc Thiên Cơ cùng tên kia chuẩn đế sơ cảnh sát thủ chiến đấu thì hơi có vẻ yên tĩnh. Cái kia sát thủ thân hình như khói, dung nhập trong không khí, ý đồ lấy địa phủ am hiểu ẩn nấp thuật ám sát tới gần Mạc Thiên Cơ. Nhưng mà, Mạc Thiên Cơ trong hai con ngươi có tinh hà tiêu tan, phản phất có thể thấy rõ hết thể hư ảo. Hắn vẫn chưa di động, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, trong miệng nhẹ nói: "Nơi đây, bóng tối lui tán, quỷ đạo không còn." Ông, một cỗ vô hình quy tắc chi lực nhộn nhạo lên, cái kia sát thủ thân ảnh bị ép theo trong không khí hiện hiện ra. Luân xuất pháp ủy. Cái kia sát thủ quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thiên Cơ niên kỷ nhỏ như vậy, không chỉ tu vi không thấp, hơn nữa còn sẽ luân xuất pháp ủy. Ngay tại hắn hiện hình mấy mắt, Mạc Thiên Cơ một đao bổ ra ngoài. Bèn, giới đao hóa thành một đạo thế lãnh như trăng đao mang, nháy mắt xuyên qua khoảng cách giữa hai người, chém thẳng vào sát thủ đầu lâu. Một đao này, nhanh như thiểm điện, đao khí bức người. Hừ. Sát thủ hừ lạnh một tiếng, lập tức vung tay chống đỡ. Đang, đao mang cùng cánh tay va chạm, phát ra nổ vang rung trời. Sát thủ bị đẩy lui vài chục trượng, trên cánh tay lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, máu đen nhỏ xuống, hủ thực đất cát.
Ngươi,
sát thủ vừa sợ vừa giận. Mạc Thiên Cơ sắc mặt cũng hơi tái nhợt một điểm, luôn xuất pháp tùy tiêu hao rất lớn. Đi chết. Cái kia sát thủ bị chọc giận, thân hình nổi lên, song trưởng cùng xuất hiện, đối với Mạc Thiên Cơ triển khai lăng lệ công kích. Mạc Thiên Cơ phản ứng cấp tốc, một bên trốn tránh, một bên tìm cơ hội phản công. Trong chớp mắt, đầy trời đều là đao quang trường ảnh. Xoẹt. Đột nhiên, cái kia sát thủ biến trưởng thành trảo, một đạo trảo ảnh lướt qua, Mạc Thiên Cơ đầu vai y phục bị xé nứt, lưu lại năm đạo vết máu, sâu đủ thấy xương, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ vào áo. Thế nhưng là, hắn lông mày cũng không nhíu một cái, ngược lại tiếp tục vung đao. Chiến đấu dị thường thảm thiết. Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ đều lâm vào khổ chiến, trên người bọn hắn không ngừng thêm vào vết thương mới, máu tươi chảy đầm đìa. Nhưng là, hai người càng đánh càng mạnh. Tôn Ngộ không thấy thế, chuẩn bị đứng dậy đi tương trợ hai người, Diệp Thu thanh âm lại ở bên tai vang lên, ngươi trước chữa thương, yên tâm, bọn hắn có thể đối phó. Tôn Ngộ không nghe vậy đành phải khoanh chân ngồi xuống chữa thương. Diệp Thu nhìn chằm chằm trong chiến trường, sắc mặt bình tĩnh, cũng không có tính toán ra tay. Đối với tu sĩ mà nói, nhanh nhất trưởng thành chính là chiến đấu. Giống như vậy ma luyện cơ hội, cũng không thường có. Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ như muốn đi đến càng xa, liền nhất định phải thông qua chiến đấu đến bộc phát tiềm lực của mình. Giữa sân, hai cái sát thủ đánh lâu không xong, bắt đầu trở nên có chút nôn nóng. Tên kia cùng Trường Mi chân nhân đối chiến chuẩn đế trung kỳ sát thủ, rốt cục kìm nén không được, liều mạng cứng rắn thụ mấy đạo phù lục công kích, sau đó đột nhiên tế ra một cây trường thương, mang xuyên thủng hư không kêu to, thẳng đến Trường Mi chân nhân đầu lâu. Đạo sĩ túi, chết đi cho ta. Một kích này, vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác. Trường Mi chân nhân con ngươi đột nhiên rụt lại, sống chết trước mắt, hắn ngược lại bộc phát ra kinh người tiềm lực. Hắn không tiếp tục tránh, mà là hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, thể nội truyền đến tiếng oanh minh. Càn khôn vô cực, vạn pháp quy tông, thiên địa lồng giam, khốn. Trong chốc lát, vô số phù văn từ trong cơ thể hắn bay ra, dẫn ra thiên địa pháp tắc, nháy mắt tại sát thủ chúng quanh ngưng tụ thành một cái phù văn lồng giam, càng đem cái kia sát thủ vây khốn. Mặc dù cái lồng giam này chỉ có thể vây khốn đối phương nháy mắt, nhưng đối với cao thủ mà nói, nháy mắt đủ để quyết định sinh tử. Ngay tại lúc này, Trường Mi chân nhân nháy mắt xuất hiện sát ý điên cuồng, sau đó, thân ảnh của hắn bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Vâng. Cái kia sát thủ dùng trường thương đánh nát vây khốn hắn lồng giam, xem xét, Trường Mi chân nhân không thấy. Không chỉ có như thế, liền Trường Mi chân nhân khí tức đều cảm giác không đến, phản phất Trường Mi chân nhân triệt để mất tích. Đạo sĩ túi, ta cho ngươi biết, ngươi là chạy không thoát, ta. Vâng. Lời còn chưa dứt, một khối đen nhánh cục gạch trống rông xuất hiện, nện tại cái kia sát thủ trên đỉnh đầu. Chương 3702, tuyệt mệnh một giết chương 3702, tuyệt mệnh một giết khối kia đen nhánh cục gạch, xem ra thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút thu kệ, thế nhưng là tại Trường Mi chân nhân toàn lực thôi động xuống, bộc phát ra làm người sợ hãi uy lực. Nó nhanh chóng như điện, đột nhiên nện tại tên kia chuẩn đế trung kỳ sát thủ trên đỉnh đầu. Bành! Lập tức, cái kia sát thủ toàn thân bị chấn, hai mắt nháy mắt mất đi thần thái, đầu lâu bị đập thành thịt nát, có hỗn hợp máu tươi chảy xuống. Mọi người đều biết, chuẩn đế cường giả nhục thân cường hành phi thường, nhưng tại khối này cục gạch trước mặt, yếu ớt như là đậu hũ. Cái kia sát thủ trường thương, vô lực rời tay rơi xuống, cắm vào đất cát. Ngay sau đó, hắn cái kia mất đi tất cả sinh cơ thân thể, cũng như đoạn mất tuyến con rối, thẳng tắp hướng về sau ngã xuống, bịch một tiếng nện trên mặt cát. Rất khó tưởng tượng, một vị chuẩn đế trung kỳ cường giả lại lấy như thế biệt khuất phương thức, vẫn lạc tại một cục gạch phía dưới. Hô, hô, mật chết bần đạo. Trường Mi chân nhân thân ảnh theo trong hư không rơi xuống, đặt mông ngồi liệt tại hoàng trên mặt đất, đạo bào bị ướt đẫm mồ hôi, áp sát vào trên thân. Mặc dù thực lực của hắn bất phàm, nhưng dù sao cùng địch nhân cảnh giới chênh lệch quá lớn, có thể đem đối phương xử lý, cơ hồ hao hết hắn tất cả sức lực. Trường Mi chân nhân ngồi dưới đất, một bên miệng lớn thở hổn hển, một bên chỉ vào cái kia sát thủ thi thể mắng, "Phi, cái gì chó má chuẩn đế, trông thì ngon mà không dùng được đồ chơi." Tại bần đạo vô thượng diệu pháp trước mặt, còn không phải không chịu nổi một kích. Địa phủ liền bồi dưỡng được các ngươi mặt hàng này, thật sự là lãng phí tài nguyên. Diêm Vương lão nhi sợ không phải cái mù lòa a. Nhận người tiêu chuẩn có thể hay không để cao điểm, còn cầm cán phá thương hù dọa bần đạo. Bần đạo ta một cục gạch liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Kiếp sau đầu thai nhớ kỹ mang một ít đầu óc, a không đúng, các ngươi những cô hồn dã quỷ này đoán chừng cũng không có kiếp sau. Ha ha ha. Khụ khụ. Trường Mi chân nhân mắng hưng khởi, nhịn không được ho khan. Cùng lúc đó, một bên khác, Mạc Thiên Cơ cùng tên kia chuẩn đế sơ cảnh sát thủ chiến đấu, cũng tiến vào cuối cùng giai đoạn. Cái kia sát thủ thấy đồng bạn liên tiếp vẫn lạc, trong lòng biết tình huống không ổn, hung tính bị triệt để kích phát. Giết! Cái kia sát thủ nổi giận gầm lên một tiếng, trong hai tay đột nhiên cầm một kiện kỳ quái binh khí. Sở dĩ nói kỳ quái, là bởi vì kiện binh khí kia cũng không phải là bình thường đao kiếm, mà là hai thanh hình như răng nanh dao ngắn. Dao ngắn không biết là vật gì rèn đúc, ngũ quang lập lòe, nhiếp nhân tâm phách. Đi chết đi! Cái kia sát thủ hai cánh tay đều cầm một đâm, thân hình giống như quỷ mị xoay tròn, hóa thành một đạo màu đen rõ lốc. Hướng Mạc Thiên Cơ xung phong mà đi. Mạc Thiên Cơ sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn ra được đối phương đã bắt đầu liều mạng, hắn không dám có chút giữ lại, cấp tốc vận chuyển chân khí, sau đó dọc theo cái kia sát thủ phương hướng bước ra một bước. Giết! Giới đao tại Mạc Thiên Cơ trong tay vạch ra một đạo hoàn mỹ không một tì vết hình tròn đao mang. Đạo này đao mang phảng phất ẩn chứa một phương độc lập dưới ánh trăng thế giới, thanh huy chảy xuôi, yên lặng như tờ. Trong chốc lát, tất cả mãnh liệt mà đến sát ý giống như là bị tịnh hóa, tạm dừng nháy mắt. Ngay tại cái này sinh tử nháy mắt khẽ hở, Mạc Thiên Cơ đem chiến lực tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, miệng phun chân luôn. Cấm cố, luôn xuất pháp thủy, lập tức có hiệu lực. Lập tức, cái kia phóng tới Mạc Thiên Cơ sát thủ, chỉ cảm thấy trong vô hình giống như là có một đầu không thể phá vỡ dây sắt, đem hắn toàn thân buộc chặt, làm hắn không thể động đậy. Thừa cơ hội này, Mạc Thiên Cơ xuất thủ. Trong mắt của hắn tinh quang nổ bắn ra, giới đao hóa thành một đạo nối liền trời đất hừng hực nguyệt mang, phóng tới cái kia sát thủ. Phúc, nguyệt mang theo mi tâm mà qua. Tên kia chuẩn đế sơ cảnh sát thủ, thân hình cứng đờ đứng tại chỗ, hai tay còn duy trì trước đâm động tác. Mi tâm của hắn có một đầu rộng hai tấc khe hở, có thể rõ ràng mà nhìn thấy hắn bên trong bị chém rách nguyên thần. Tiếp lấy, dòng máu theo mi tâm hiện lên mà ra, xôi dòng mà xuống. Cái kia sát thủ há to miệng, muốn nói điều gì, thế nhưng là một chữ cũng nói không nên lời, thân thể ầm vang từ không trung rơi đập trên mặt đất. Chết không nhắm mắt. Rốt cục xử lý. Mạc Thiên Cơ cười cười. Giờ phút này, sắc mặt của hắn tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, đầu vai vết thương bởi vì vừa rồi bộc phát lần nữa băng liệt, máu tươi ồ ồ tuôn ra, nhuộm đỏ quần áo. Hắn kịch liệt thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều dẫn động tới toàn thân thương thế, đau đớn không thôi. Nhưng là, cặp mắt của hắn lại sáng long lánh. Lần này, mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng hắn làm được vượt biên giết địch. Mà lại, giết còn là một tôn chuẩn đế cường giả. Đây đối với Mạc Thiên Cơ đến nói, là một cái to lớn của vũ. Dù sao, hắn còn là cái 12, 13 tuổi thiếu niên. Trừ cái đó ra, hắn rõ ràng cảm giác được, thông qua vừa rồi cùng chuẩn đế cường giả giao thủ, kinh nghiệm chiến đấu của hắn tăng lên không ít. Còn có, theo trăng trong giếng đao pháp thi triển, hắn giống như cũng có lĩnh ngộ mới. Một trận chiến này, thu hoạch tương đối khá. Thiên Cơ, nhanh chữa thương. Diệp Thu Hô nói. Mạc Thiên Cơ vội vàng rơi xuống đất, khoanh chân ngồi xuống, vận công chữa thương. Ngay lúc này, ầm ầm, trên chín tầng trời, không có dấu hiệu nào vang lên ngột ngạt tiếng sấm. Ngay sau đó, nguyên bản bầu trời trong xanh cấp tốc bị một tầng màu đỏ sẫm huyết vân nơi bao bọc, bao phủ vạn dặm hư không. Sau một lát, rầm rầm, mưa lớn huyết vũ, mưa như chút nước mà xuống. Cái này nước mưa cũng không phải là chân chính huyết dịch, mà là thiên địa pháp tắc cảm ứng được chuẩn đế cấp cường giả liên tiếp vẫn lạc, ngưng tụ thiên địa linh khí cùng sát phạt chi khí hình thành dị tượng. Huyết vũ cũng chưa rơi xuống đất, trong hư không liền tiêu tán vô hình. Tôn Ngộ Không cùng Trường Mi chân nhân trải qua ngắn ngủi điều tức, thương thế đã khôi phục. Tôn Ngộ Không đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, hoạt động một chút gân cốt, toàn thân xương cốt phát ra lốt bốt nổ vang. Hắn tiến đến Diệp Thu trước mặt, lung lay trong tay kim cô đồng, nói: "Đại ca, kim cô đồng thực tế là quá dùng tốt, chuẩn đế trung kỳ như thường bị nện đến náo loạn, có nó, vượt biên giết địch với ta mà nói, như là chém dưa thái rau." Trường Mi chân nhân nghe xong, lập tức không vui lòng, cũng đột một chút đứng lên, mặc dù đạo bảo còn rách rách dưới dưới, nhiễm vết máu, nhưng khí thế không thể thua. Hắn đi tới khẽ nói: "Thằng khỉ gió, ngươi đáp ý cái gì? Không phải liền là ỷ vào kim cô đồng lợi hại sao? Bần đạo ta tay không tấc sắt. A không, chỉ dựa vào một cục gạch, liền trục chết một cái chuẩn đế trung kỳ cường giả. Đây là cái gì? Là trí tuệ, là chiến thuật. So ngươi sử dụng man lực cao minh nhiều." Tôn Ngộ Không cười lạnh nói: "Tạt mao lao đạo, ngươi cũng không cần hướng trên mặt mình tiếp vàng, còn trí tuệ, cười chết người. Ta lúc trước rõ ràng nhìn thấy, ngươi bị đánh trò chạy khắp nơi. Ngươi biết cái gì? Bần đạo kia là bảy mưu rồi hành động, tìm kiếm tốt nhất chiến cơ." Trường Mi chân nhân nhìn xem Tôn Ngộ Không, nói: "Ngươi cho rằng đều cùng ngươi, như cái trẻ con miệng còn hôi sữa xông về phía trước, kia là mãng phu hành vi. Bần đạo cái này gọi bảy mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, một cục gạch định cả khôn." Tôn Ngộ Không chế giễu lại: "Bảy mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý. Ta nhìn ngươi là chạy chối chết, ngàn cân treo sợi tóc." Lời còn chưa dứt, sắc cơ đột nhiên hiện. Chương 3703, ta không có để ngươi đi, ngươi đi được rồi. Chương 3703, ta không có để ngươi đi được rồi. Tôn Ngộ Không cùng Trường Mi chân nhân lẫn nhau phun, nước miếng văng tung tóe, Mạc Thiên Cơ ở bên chữa thương, tâm thần trầm tĩnh. Hết thảy đều phảng phất bình tĩnh lại. Nhưng mà, ngay tại cái này nhìn như nhất là thư giãn thời điểm, sát cơ đột nhiên hiện. Hưu, một sợi hàn mang, không có dấu hiệu nào chống rông xuất hiện tại sau lưng Diệp Thu. Một cái này, thời cơ tóm đến rất tốt. Chính kẻ tại Tôn Ngộ Không cùng Trường Mi chân nhân lực chú ý phân tán, Mạc Thiên Cơ không còn sức làm gì hơn, mà Diệp Thu tựa hồ cũng bởi vì đồng bạn cãi lộn mà có chút phân tâm ngáy mắt. Cái kia sợi hàn mang theo xuất hiện đến tới gần, hầu như không tồn tại thời gian khoảng cách. Phản phất hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã gần người. Một kích này, mục tiêu minh xác chính là Diệp Thu. Cái kia sợi hàn mang trực chỉ Diệp Thu cái óc, ẩn chứa trong đó khắc cốt sát ý, gắng đạt tới nhất kích tất sát, xuyên thủng thần hồn. Đây mới thực là tuyệt sát. Tôn Ngộ Không cùng Trường Mi chân nhân tại hàn mang kia xuất hiện trong nháy mắt, trái tim đồng thời đột nhiên ngừng. Đại ca, danh con. Bọn hắn tu vi không tầm thường, linh giác nhạy cảm, cơ hồ tại nguy cơ giáng lâm cùng thời khắc đó liền đã phát giác. Nhưng là, cái kia sợi hàn mang quá nhanh. Nhanh đến bọn hắn vừa lên tiếng kinh hô, cái kia sợi chí mạng hàn mang khoảng cách Diệp Thu cái hốt đã không đủ một tấc. Hai người trên mặt cái lộn chi sắc, nháy mắt hóa thành vô tận kinh hãi cùng khủng hoảng, muốn lên tiếng nhắc nhở, muốn nhào thân đi cản, lại phát hiện chính mình liền một cái âm tiết đều không phát ra được, thân thể càng là cứng tại chỗ. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bôi tử vong chi quang sắp cắm vào Diệp Thu đầu lâu. Thời gian phản phất vào đúng lúc này bị vô hạn kéo dài. Không ngờ, ngay tại cái kia sợi hàn mang sắp chạm đến Diệp Thu sợi tóc một phần ngàn trước mắt, đang tia lửa tung tóe, như là thần binh giao kích, phát ra đinh thai nhức góc rồi vang. Trong vô hình phản phất có một đạo không gì không phá tường sắt ngăn lại cái kia sợi hàn mang, khiến cho cái kia sợi hàn mang rốt cuộc không còn cách nào tiến lên mảy may. Cũng liền tại lúc này, Diệp Thu động. Hắn không có chút nào bối rối, thậm chí liền bả vai cũng không từng lắc lư một chút, chỉ là bình tĩnh xoay người. Động tác của hắn lung dung không đổi, phản phất trận này kinh thế ám sát, với hắn mà nói bất quá là thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Diệp Thu ánh mắt bình tĩnh rơi tại cái kia sợi hàn mang phía trên. Đó là một thanh kiếm. Thân kiếm hẹp dài, hiện ra u lãnh sáng bóng, như là rắn độc răng nanh. Trôi kiếm cái kia đầu, nắm chặt một cái tái nhợt mà khớp xương rõ ràng tay. Thuận cánh tay nhìn lại, vừa mắt là một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, liền khuôn mặt cũng bị vải đen che lấp thân ảnh, chỉ có một đôi mắt bại lộ tại bên ngoài. Không hề nghi ngờ, người này là địa phủ sát thủ. Lúc này, tên sát thủ này trong mắt tràn ngập kinh ngạc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, chính mình tuyệt sát thế mà thất bại. Diệp Thu nhìn xem gần trong gang tấc sát thủ, ánh mắt không hề bận tâm, phảng phất tại nhìn một người chết. Hắn cũng không có lập tức xuất thủ phản kích, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh làm cho người khác trái tim băng giá. Đợi lâu như vậy, liền này một ít bản sự. Cái kia sát thủ nghe tới Diệp Thu lời nói, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương nguy cơ, nháy mắt càn quét toàn thân. Hắn quyết định thật nhanh, không chút do dự, thủ đoạn đột nhiên phát lực, muốn thu kiếm trốn xa. Nhưng mà, hắn phát lực có lại, thân kiếm lại không nhúc nhích tí nào. Liên phảng phất trôi này theo hắn chinh chiến nhiều năm, uống máu vô số thần binh, không phải đâm vào trong không khí, mà là hàn tại một tòa tuyên cổ vĩnh hằng trên thần sơn. Sát thủ con người đột nhiên co lại, trong lòng sóng biển ngập trời. Hắn vô ý thức cúi đầu, chỉ thấy Diệp Thu chẳng biết lúc nào đã nâng lên tay phải, chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Diệp Thu động tác nhìn như hời hợt, kỳ thực lực lượng ngập trời, hắn cái này chuẩn đế sơ cảnh cường giả toàn lực dây ruột đều không làm nên chuyện gì. Sát thủ quyết định thật nhanh, lập tức quan kiếm, thân hình đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại. Thế nhưng là thân hình hắn vừa động, Diệp Thu thanh âm đạm mạc liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ta để ngươi đi rồi sao? Diệp Thu thanh âm không cao, lại mang một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Ông. Đột nhiên, sát thủ chỉ cảm thấy quanh thân không gian đống nhiên ngưng kết, một cỗ khổng lồ áp lực theo bốn phương tám hướng hướng hắn đè ép mà đến, đem hắn nhanh lùi lại thân hình lạnh sinh sinh định ở giữa không trung, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Ta bị cầm cố rồi. Cái kia sát thủ trong mắt tràn ngập sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn không nghĩ ra, chính mình rõ ràng là chuẩn đế cường giả, tu vi cao hơn Diệp Thu ra một cảnh giới, nhưng làm sao thế mà bị Diệp Thu cầm cố rồi? Cái này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Diệp Thu cũng không để ý tới sát thủ khiếp sợ trong lòng. Ánh mắt đảo qua trên mặt đất cái kia mấy cố địa phủ sát thủ thi thể, lại trở xuống bị định giữa không trung sát thủ trên thân, ngựa khí mang một tia nhàn nhạt niệm ai. Vừa rồi ngươi mấy cái kia đồng bạn, biết rõ thế cục không ổn, lại còn ôm may mắn tâm lý tử chiến không lùi, cuối cùng rơi vào thần tử đạo tiêu hạ trạng, có thể nói ngu không ai bằng. Diệp Thu dừng lại một chút, lại đối bị cấm cố cái kia sát thủ nói, đến nỗi ngươi, vốn cho rằng ngươi ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó, là đang chờ đợi tốt hơn thời cơ, hoặc là có cái gì cao minh hơn thủ đoạn. Không nghĩ tới, ngươi so với bọn hắn càng xuẩn. Ngươi mấy cái kia đồng bạn, liên huynh đệ của ta mấy người đều bắt không được, ngươi thế mà còn dám chạy tới ám sát ta, là ai cho ngươi dũng khí? Ta nhìn ngươi thật sự là tự tìm đường chết. Lời nói này như là đao nhọn, hung hăng đâm vào sát thủ trong tim, nhường hắn lại xấu hổ vừa giận, nhưng càng nhiều là hoảng hốt cùng hối hận. Sớm biết Diệp Thu mạnh như vậy, vậy hắn không có khả năng mạo hiểm xuất thủ. Hỗn đản, dám ám sát ta đại ca, ta lão Tôn đạp nát ngươi! Tôn Ngộ Không lấy lại tinh thần, nhấc lên kim cô bổng liền muốn xông đi lên. Ngộ Không, ngươi nghỉ ngơi trước. Diệp Thu có chút vẫy tay, ngăn lại Tôn Ngộ Không, nói, chuyện kế tiếp giao cho ta. Tôn Ngộ Không nghe nói như thế, lập tức dừng bước, dùng ánh mắt hung ác trừng mắt cái kia bị cầm cố sát thủ. Lúc này, Diệp Thu cúi đầu, liếc mắt nhìn kiếm trong tay. Thanh kiếm này là cái kia sát thủ. Ngón tay của hắn có chút vuốt ve một chút thân kiếm, phản phất tại đánh giá một kiện đồ chơi. Lập tức, tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Diệp Thu thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái. Giang giác, giang giác. Một trận dày đặc tiếng vỡ vụn vang lên. Chỉ thấy sát thủ thanh kiếm kia, tựa như là yếu ớt pha lê, theo chỗ mũi kiếm bắt đầu đứt thành từng khúc. Trong nháy mắt, đều thanh trường kiếm liền hóa thành mấy chục đoạn lóe ra hàn quang mạnh mẽ, lơ lửng tại Diệp Thu trước người. Diệp Thu mu bàn tay phất một cái, hiu hiu hiu, cái kia mấy chục cắt đứt kiếm mảnh vỡ lập tức hóa thành từng đạo lưu quang, nháy mắt xuyên thủng cái kia sát thủ thân thể. Phúc phúc phúc, huyết hoa tại không trung không ngừng nở rộ. Cái kia sát thủ áo bào đen trở nên thủng trăm ngàn lỗ, thân thể bị xuyên thủng ra mấy chục cái trong suốt lỗ thủng, ngũ tạng lục phủ thậm chí đan điền đều dưới một kích này bị triệt để phá hủy. Đột nhiên, một đạo hắc quang theo sát thủ đỉnh đầu bên trong phóng lên tận trời, ý đồ trốn vào hư không chạy thoát thân. Ta không có để ngươi đi, ngươi đi được sao? Diệp Thu nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia chạy trốn nguyên thần, chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, cách không đối với nguyên thần phương hướng bỏ chạy, nhẹ nhàng một nắm. Vâng. Chương 3704, chuẩn đế quỳ xuống, thượng, chương 3704, chuẩn đế quỳ xuống, thượng, vâng. Thư không phảng phất bị Diệp Thu một trường này nắm đến sụp đổ. Sát thủ nguyên thần lập tức bị một cỗ vô hình cự lực nặng sinh sinh kéo về, cuối cùng rơi vào Diệp Thu trong lòng bàn tay. Ngươi không phải thích chạy sao? Làm sao không chạy rồi? Diệp Thu nhìn xem bị hắn nắm tại lòng bàn tay sát thủ nguyên thần, cười híp mắt nói. Sát thủ hoảng sợ nhìn xem Diệp Thu, giống như tại nhìn một cái quái vật. Và nó, tiểu tử này làm sao đáng sợ như vậy? Tên sát thủ này biết, chính mình mạng sống như treo trên sợi tóc, nhất định phải chạy đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chỉ tiếc, mặc hắn đủ tiểu dễ ruột đều không làm nên chuyện gì. Lên đường đi. Diệp Thu nói xong, trên tay đột nhiên dùng sức. Phúc. Cái kia sát thủ liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ. Trong nháy mắt, kiếm nát, người vong, nguyên thần sụp đổ. toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Tôn Ngộ Không thấy là nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù hắn đã sớm biết Diệp Thu thực lực rất mạnh, thế nhưng là lúc này gặp một lần, hắn phát hiện chính mình còn là đánh giá thấp Diệp Thu thực lực. Tùy tiện bóp chết chuẩn đế cường giả, đại ca thật là thần nhân. Tôn Ngộ Không nhìn Diệp Thu ánh mắt kính như thần minh. Mạc Thiên Cơ cũng kết thúc chữa thương, đứng dậy nhìn về phía Diệp Thu ánh mắt tràn ngập kính sợ. Diệp Thu phủi tay, sau đó đưa ánh mắt về phía hư không, bình tĩnh nói, đồng bạn đều chết được không sai biệt lắm, các ngươi còn không nỡ đi ra sao? Diệp Thu thanh âm tại trống trải sa mạc trên không quanh quẩn, nhưng mà hư không yên tĩnh, không có chút nào đáp lại. Âm thầm còn ẩn giấu ba cái địa phủ sát thủ, bọn hắn tựa hồ quyết định chủ ý muốn làm rùa đen rút đầu, không chịu hiển lộ tung tích. Đã các ngươi không muốn ra đến, Diệp Thu trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, nói, vậy ta đành phải tự mình mời các ngươi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Một giây sau, bành, hơn trăm trượng bên ngoài nơi nào đó hư không, như là bình tĩnh mặt nước bị cự thạch đập trúng, bỗng nhiên nổ tung. Theo sát lấy, một đạo bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh, nương theo lấy xương cốt tiếng vỡ vụn bay ngược mà ra, trong miệng phun ra máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo thê lương đường vòng cung. Đây là một chuẩn đế trung kỳ sát thủ. Trên mặt hắn vải đen đã vỡ vụn, lộ ra một tấm tràn ngập kinh hãi cùng khó có thể tin trung niên gương mặt. Hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được, chính mình nhận nấp chi thuật cao minh như vậy, vì sao ở trước mặt Diệp Thu thùng rông kêu to. Nhưng mà, Diệp Thu cũng không có cho hắn suy nghĩ thời gian. Cơ hồ tại cái kia sát thủ thân hình bay ngược mà ra đồng thời, Diệp Thu thân ảnh như là thuần gì, cấp tốc xuất hiện tại hắn bay ngược đường đi phía trên, phản phất sớm đã chờ ở nơi đó. Không có hoa lệ chiêu thức, Diệp Thu chỉ là tùy ý nâng lên chân phải, sau đó đối với cái kia sát thủ thân thể, hướng phía dưới đạp mạnh. Phúc. Như là chín mũi cà chua bị nháy mắt dẫm bạo. Tên kia chuẩn đế trung kỳ sát thủ đầu lâu cùng thân thể, tại Diệp Thu một cước này phía dưới, ở bang nổ tung, huyết đục văng tung tóe. Thần hồn câu diệt. Theo Diệp Thu biến mất, đến hiện thân, ra quyền, truy kích, dẫm bạo. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh đến mức nhường mắt người hoa hỗn loạn. Trên mặt đất, Tôn Ngộ Không, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ thấy trợn mắt hốt mồm. Tôn Ngộ Không dùng sức rủi rủi con mắt, cả kinh nói, ta lão Tôn đều không thấy rõ đại ca là làm sao vượt qua, tên kia thế nhưng là chuẩn đế trung kỳ a, cứ như vậy, một cước không có rồi. Trường Mi chân nhân nuốt ngụm nước bọt, vô ý thức sờ sờ đầu của mình, lẩm bẩm nói, vô lượng tiên tôn, danh con thực lực, sợ là nhanh đuổi kịp cha hắn, giết chuẩn đế như giết gà, đây cũng quá biến thái. Mạc Thiên Cơ lắc đầu cười khổ. Lão đại đối không gian pháp tắc vận dụng đã xuất thần nhập hóa, tốc độ, lực lượng, nắm chắc thời cơ càng là kỳ diệu tới đỉnh cao. Ta chỉ sợ cố gắng ngàn năm cũng không đuổi kịp lão đại. Ba người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng rung động. Bọn hắn muốn cho là chính mình trải qua khổ chiến, thực lực tinh tiến không ít, nhưng bây giờ gặp một lần Diệp Thu thủ đoạn, lúc này mới phát hiện, trên lệch không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại bị vô hạn kéo dài. Diệp Thu đứng ở trong hư không, toàn thân áo trắng ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất động, không nhiễm trần thế. Hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh, trên thân dù cũng không cường hành khí tức ngoại phóng, đơn một cách tự nhiên toát ra một cỗ chúa tể chìm nổi vô thượng khí độ. Hắn lúc này giống như một tôn dáng lâm phàm trần thần chỉ. Hai vị đồng bạn của các ngươi đều chết rồi, còn không chịu hiện thân sao? Diệp Thu thanh âm mang một loại xuyên thấu hư không, thẳng đến thần hồn lực lượng, vang vọng tiên địa. Sau một lát, nơi xa hư không vỡ ra, hai thân ảnh, một trước một sau từ đó cất bước mà ra, sau đó sóng vai hướng Diệp Thu đi đến. Bên trái một người, thân hình cao lớn, người mặc áo bào đen, khí thế bằng bạc, rõ ràng là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới. Phía bên phải một người, khí tức hơi kém, nhưng cũng chuẩn đế hậu kỳ cảnh giới. Theo bọn hắn hướng về phía trước tới gần, trên thân phát ra khí tức cùng thiên địa của mình, phản phất hóa thành hai mảnh độc lập cỡ nhỏ vũ trụ, tản mát ra lệnh người ngạt thở bị áp. Tên kia chuẩn đế đỉnh phong sát thủ, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thu, thanh âm khàn khàn hỏi, "Diệp Trường Sinh, ngươi đến tột cùng là lúc nào phát hiện chúng ta?" Hắn tự nhận địa phủ lần nấp chi thuật có 102 thiên hạ, cho dù là cùng cảnh cường giả cũng khó dòm tung tích, nhưng mà lại bị Diệp Thu phát hiện, đây rốt cuộc là trùng hợp, còn là nói Diệp Trường Sinh thật có cái gì bản lĩnh hơn người? Diệp Thu nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nói, "Thứ không dám giấu giếm, các ngươi còn tại ngoài ngàn vạn dặm lúc, các ngươi nhất cử nhất động liền đã tại cảm giác của ta phía dưới." "Cái gì? Ngoài ngàn vạn dặm?" Tên kia chuẩn đế hậu kỳ sát thủ nghẹn ngào kêu lên, trong giọng nói tràn ngập không tin, quả thực là chuyện cười lớn. "Đừng nói cảnh giới của ngươi không bằng chúng ta, liền xem như cùng cảnh, cảm giác của ngươi cũng không có khả năng cường đại như vậy." "Hừ, chớ nên ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, phô trương thanh thế." Hắn căn bản không tin Diệp Thu lời nói, chỉ coi Diệp Thu là cố ý quyết đại, nhiễu loạn tâm thần. Diệp Thu mỉm cười nói, "Ta có phải hay không đang nói khoác lác, các ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Hiện tại, ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề cuối cùng. Các ngươi muốn chết như thế nào?" Diệp Thu lời vừa nói ra, hai cái sát thủ giận tím mặt, cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Bọn hắn thân là địa phủ đức đỉnh tiêm sát thủ, chuẩn đế đỉnh phong cùng hậu kỳ tồn tại, chưa từng nhận qua như thế khinh miệt đối đãi. Đây quả thực là đem bọn hắn tôn nghiêm giẫm ở dưới chân tùy ý trà đạp. "Diệp Trường Sinh, ngươi giết ta địa phủ nhiều người, hôm nay ta phụng Diêm Vương chi mệnh lấy ngươi mạng chó." Cái kia chuẩn đế đỉnh phong sát thủ thanh âm băng hàn, sát ý trùng thiên. Cùng hắn lời vô ích làm gì, liên thủ đánh chết hắn. Cái kia chuẩn đế hậu kỳ sát thủ càng là kìm nén không được, trên thân tử khí như là khói báo động bay lên, khuấy động phong vân. Hai người khí cơ nháy mắt tương liên, giống như hai tòa sắp núi lửa bộc phát, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng, sát khí phô thiên cái địa. Mắt thấy, bọn hắn liền muốn ra tay với Diệp Thu, đột nhiên, chương 3705, chuẩn đế quy xuống, trùng, chương 3705, chuẩn đế quy xuống, trùng, ha ha ha. Diệp Thu đột nhiên cười ha hả. Diệp Trường Sinh, ngươi cười cái gì? Cái kia chuẩn đế đỉnh phong sát thủ quát. Ta cười các ngươi xuẩn a. Diệp Thu không nhìn hai tên chuẩn đế sát thủ phát ra khủng bố uy thế, vừa cười vừa nói, thật sự là đáng buồn lại buồn cười. Các ngươi địa phủ người, đầu óc có phải là đều không dễ dùng lắm? Tám vị chuẩn đế cường giả, nếu là ngay từ đầu liền liều lĩnh liên thủ bây công, có lẽ còn có thể cho ta chế tạo một chút xíu phiền phức. Nhưng các ngươi càng muốn từng cái chịu chết, chơi cái gì ẩn ấp, ám sát cho xiếc. Bây giờ chết chỉ còn lại hai người các ngươi chỉ huy một mình, mới nhớ tới muốn liên thủ. Chỉ bằng các ngươi hiện tại hai cái tàn binh bại tướng, còn muốn lật trời. Một. Hai chữ cuối cùng rơi xuống mấy mắt, Diệp Thu ánh mắt ngưng lại, tâm niệm vừa động. Ông. Lập tức, một cỗ phảng phất cùng toàn bộ Tây Mạc Thiên Địa đồng nguyên cộng sinh bàng bạc vĩ lực, đột nhiên giáng lâm. Cỗ lực lượng này cũng không phải là chân khí, mà là Diệp Thu trên thân một nửa Phật môn khí vận. Tại cỗ này hồng đại lực lượng dưới sự bao phủ, Diệp Thu phảng phất hóa thành phiến thiên địa này duy nhất chúa tể. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cái kia hai tên sắc buộc phát chuẩn đế sát thủ, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Quỳ xuống." "Oan." Cái kia hai tên chuẩn đế sát thủ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự khủng bố áp lực, đột nhiên rơi tại sống lưng của bọn họ phía trên. Cỗ lực lượng này cũng không phải là đơn giản trọng lực, càng giống là một loại quy tắc phủ định, một loại tuyệt đối áp chế. "Ừ ừ." Hai tên chuẩn đế sát thủ đồng thời phát ra rên lên một tiếng, nguyên bản thẳng tắp như tùng thân thể, không bị khống chế đột nhiên run lên, lưng giống như là bị vô hình cự thủ hung hăng nén, nháy mắt uốn lượn xuống dưới, hình thành một cái chật vật độ cong. Cái gì? Cái này sao có thể? Hai tên chuẩn đế sát thủ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Bọn hắn không phải người bình thường, mà là chuẩn đế cường giả, là đứng tại đỉnh tu chân giới quả nhiên tồn tại. Nhục thể của bọn hắn càng là trải qua thiên truy bất luyện, sớm đã siêu phàm thoát tục. Cái này hai tên chuẩn đế sát thủ làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao Diệp Thu bằng vào hai chữ liền có thể ép tới bọn hắn gặp cả người? Mấu chốt nhất chính là Diệp Thu tu vi so với bọn hắn thấp rất nhiều, nếu là đổi lại người khác, giống tuyệt thế thánh nhân vương ở trong mắt bọn họ cùng sâu kiến không khác. Nhưng Diệp Thu đâu, không chỉ có một mặt thông dòng, thậm chí cái gì cũng không làm, chỉ nói hai chữ liền để bọn hắn cong eo, cái này khiến bọn hắn làm sao không kinh? Trong khoảnh khắc, sỉ nhục cùng phẫn nộ thay thế chấn kinh. Cho ta mở. Tên kia chuẩn đế đỉnh phong sát thủ dẫn đầu gầm thét, thể nội biển cắt chân khí điên cuồng bộc phát, ý đồ xông ra trên lưng vô hình gông xiềng. Quanh người hắn hắc khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành từng đạo dữ tợn quỷ ảnh, phát ra chói tai rít lên, muốn xé rách cái kia cố kinh khủng áp bách. U minh phát tắc, vạn hồn vệ thiên. Tên kia chuẩn đế hậu kỳ sát thủ cũng là không cam lòng yếu thế, thôi động phát tắc, bên người hiện ra vô số vạn bẻo oan hồn phù văn, tản mát ra ăn mòn vạn vật đáng sợ ba động, đối kháng cái kia cô vĩ lực. Trong lúc nhất thời, hai người trên lưng thần quang ngút trời, phát tắc sôi trào, các loại âm trầm khủng bố dị tượng xuất hiện, đem hư không đều khuấy động đến hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng mà đối mặt bọn hắn cái này đủ để cho sơn hà thất sắc liều mạng phản kháng, Diệp Thu chỉ là đứng ở hư không, khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, phản phất đang thưởng thức một trận bụng về biểu diễn. Vô dụng. Diệp Thu nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm bình tĩnh nói, ở trong này ta chính là thần. Tiếng nói vừa ra trước mắt, cái kia cô đặt ở hai tên sát thủ trên thân áp lực đống nhiên bạo tăng. Ầm ầm, phản phất không phải một tòa mà là trăm tòa thái cổ thần sơn điệp ra lại với nhau, ầm vang ép xuống. Giang giác. Giang giác. Hai tên chuẩn đế sát thủ uốn lượn lưng, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, xương cốt phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Bọn hắn buộc phát ra thần quang cùng phát tắc, tại cỗ này đột nhiên tăng cường lực lượng tuyệt đối trước mặt, một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Bọn hắn tất cả phản kháng, tất cả dãy rủa, tại Phật môn khí vận trước mặt, đều lộ ra dị thường buồn cười. Diệp Thu quan sát thân hình còn lưng hai người, như là thần chỉ nhìn xuống dãy rủa sâu kiến, ngữ khí lạnh như băng nói, "Hiện tại, các ngươi nên rõ ràng đi, ta chưa hề nói khoác lác. Theo các ngươi bước vào Tây Mạc, còn tại ngoài ngàn vạn dặm lúc, nhân số của các ngươi, tu vi của các ngươi, các ngươi điểm kia đáng thương ẩn nấp chi thuật ở trong mắt ta liền đã thấy rõ, không có chút nào bí mật có thể nói. Ta như không có niềm tin tuyệt đối, sao lại ở chỗ này lặng chờ các ngươi? Cho nên nói, các ngươi địa phủ người không chỉ có xuẩn, mà lại ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Liên đối thủ sâu cạn cũng không từng xác minh, liền dám tùy tiện đến đây chịu chết. Diêm Vương phái các ngươi đến, cùng nhường các ngươi đến tự sát có gì khác biệt? Theo lời của hắn, cái kia cỗ chấn áp mà xuống lực lượng vẫn còn tiếp tục tăng cường, như là vĩnh viễn không có điểm dừng. A, hai tên sát thủ gầm thét, bọn hắn lúc này không chỉ có lưng ngủ, liền đầu gối cũng dần dần uốn lượn, không ngừng run rẩy. Bọn hắn có được một thân kinh thế tu vi, nắm giữ lấy vô số sát chiêu, nhưng tại cỗ này tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại ngay cả một tơ một hào đều không thi triển ra được. Tựa như là bị nhốt tại trong hổ phách phi trùng, chỉ có lực lượng, lại không chỗ có thể dùng. Cho đến giờ phút này, hoàng hốt mới như là băng lãnh thủy triều, bao phủ hoàn toàn tinh thần của bọn hắn. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Diêm Vương đại nhân sẽ trịnh trọng như vậy việc, dùng một lần phái ra 8 tên chuẩn đế sát thủ đến đây Tây Mạc, liên tục nhắc nhở, nhất định phải không tiếc đại giới xử lý Diệp Trường Sinh. Kẻ này vẹn vẹn chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương giống như này khủng bố, chấn áp đến bọn hắn cái này hai tôn chuẩn đế cường giả liền đầu cũng không ngẩng lên được. Nếu là Diệp Trường Sinh đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, vậy cái này trên trời dưới đất còn có ai có thể hạn chế cân nhắc hắn? Nghĩ tới đây, hai tên chuẩn đế sát thủ trong lòng lập tức bị khôn cùng hàn ý chỗ tràn ngập. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn cảm nhận được trên lưng áp lực càng ngày càng mạnh, lại tiếp tục như thế, bọn hắn liền muốn thật quỳ tại Diệp Thu trước mặt. Nháy mắt, hai tên chuẩn đế sát thủ trong mắt đồng thời hiện lên một tia kiên quyết. Không thể quỳ, tuyệt không thể quỳ. Một khi quỳ xuống, không chỉ có là nhục thân khuất đủ, đạo tâm càng sẽ sụp đổ. Giống Hai người trao đổi một ánh mắt, trong miệng đồng thời bộc phát ra rít lên một tiếng, giống như thú giống, kinh thiên động địa. Bọn hắn không còn bảo lưu, điên cuồng bộc phát. Trong chốc lát, trên người bọn hắn quang mang đại thịnh, không chỉ là chân khí cùng phát tác, liền ngay cả trong cơ thể của bọn hắn mỗi một khối xương cốt đều phản phất hóa thành trong suốt thần kim, bắn ra chói mắt vô cùng quang hoa. Đây là đem nhục thân tiềm năng thôi phát đến cực hạn thể hiện. Năng lượng ba động khủng bố từ trên thân bọn họ ầm vang bộc phát, muốn cưỡng ép chống ra cái kia vô hình chấn áp. Trung quanh hư không lúc này băng liệt, xuất hiện từng đạo màu đen khe hở, phản phất không chịu nổi cỗ lực lượng này xung kích. Nhưng mà, tại Phật môn khí vận trước mặt, mặc cho bọn hắn như thế nào bộc phát đều không làm nên chuyện gì, không dám chút nào quỳ xuống xu thế. Chương 3706, chuẩn đế quỳ xuống, hạ, chương 3706, chuẩn đế quỳ xuống, hạ, mắt thấy liều mạng phản kháng không làm nên chuyện gì, mà lại, đầu gối càng ngày càng gối lượng. Lập tức, hai tên chuẩn đế sát thủ trong mắt, hiện lên một tia ngoan lệ. Đã không cách nào tránh thoát cái quỷ dị này chấn áp, vậy liền rút tuổi dưới đáy nổi, giải quyết hết Diệp Thu. Chỉ cần giải quyết Diệp Thu, chấn áp tất nhiên giải trừ. Nghĩ tới đây, tên kia chuẩn đế hậu kỳ sát thủ đột nhiên phát ra một tiếng quát khẽ, u minh trung tàng, đi ra. Oeng, một ngụm chuông lớn trống rông hiện hiện. Chỉ thấy cái này miệng chuông lớn toàn thân đen nhánh, phản phất là từ u minh huyền thiết đúc thành, thân chuông phía trên điêu khắc vô số dữ tợn ác quỷ đồ án. Nó xuất hiện trong nháy mắt, liền tản mát ra ngập trời tử khí, gió lạnh rít đảo, quỷ khóc sói gào. Chuông miệng tĩnh mịch, phản phất nối thẳng cửu u địa ngục, muốn đem người thần hồn đều hút vào trong đó nghiền nát. Đây chính là hắn pháp bảo mạnh mẽ nhất, u minh trung tàng. Chiếc chuông này là lấy vô số sinh hồn tế luyện, ẩn chứa nồng đậm tử khí. Cái này không chỉ có là một kiện cường đại chuẩn đế chi binh, càng là một kiện vô thượng hung binh. U minh trung tăng một khi xuất hiện, liền khóa chặt Diệp Thu, như là theo cửu u phía dưới sông ra ma sơn, ở bang hướng Diệp Thu lập tới. Một kích này khủng bố tuyệt luân, thề phải đem Diệp Thu diệt sát. Trên mặt đất Tôn Ngộ Không bọn người sắc mặt đại biến, đều theo U minh trung tăng bên trên cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho cùng cảnh cường giả trận địa sẵn sàng công kích, Diệp Thu trên mặt chẳng những không có xuất hiện vẻ sợ hãi, ngược lại khoe miệng lộ ra một vòng rất hứng thú nụ cười. Trung, Diệp Thu ngữ khí mang một tia nghiền ngẫm. Đúng dịp, ta cũng có. Tiếng nói vừa ra, tâm niệm vừa động. Đang. Một tiếng chuông vang, vang vọng thiên địa. Đạo này tiếng chuông rộng rãi, to lớn, mênh mông, cổ lão. Phản phất tự khai ngày tích địa chi sơ liền đã tồn tại, ẩn chứa chấn áp hồng mông vô thượng đạo vận. Thanh âm những nơi đi qua, cái kia u minh chuông tăng mang đến âm phong tử khí lập tức tiêu tán không còn, bị gột rửa đến sạch sẽ. Ngay sau đó, tại Diệp Thu trên đỉnh đầu, xuất hiện một bụng cổ điện chuông lớn. Cao chừng 3 trượng, nặng nề vô cùng. Chiếc chuông này nhìn như bình thường, không có tản mát ra bất luận cái gì khí thế bức người, nhưng nó lại giống như là phiến thiên địa này trung tâm, lệnh vạn đạo cúi đầu. Chuông này chính là đỉnh tiêm không gian thần khí, Hỗn Độn Chung. Đi. Diệp Thu trong miệng khẽ nhả một chữ. Hỗn Độn Chung khẽ run lên, phản phất bị một trận thanh phong nâng lên, hướng lên phía trên bay đi, nên kích sát khí ngập trời u minh trung tàng. Hai ngụm chuông tại không trung cấp tốc tiếp cận. Một ngụm là đen nhánh dữ tợn, từ khí ngút trời u minh trung tàng, một cái khác miệng là đạo vận nội liễm, nhìn như thường thường không có gì lạ Hỗn Độn Chung. Tiếp lấy, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, hai ngụm chuông rốt cục đụng vào nhau. Nhưng mà, ngoài ý muốn chính là trong tưởng tượng va chạm thanh âm vẫn chưa vang lên, đám người nghe tới chính là một tiếng thanh thúy thanh âm. Giang giác. Một giây sau, chỉ thấy u minh trung tăng thân trung phía trên che kín lít nha lít nhít vết nước. Lập tức, bành. Một tiếng vang trầm, u minh trung tăng giữa trời nổ tung, hóa thành vô số đen nhánh mảnh vỡ, như là bạo vũ lê hoa hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, ẩn chứa trong đó sát ý bị hỗn độn trùng triệt để nghiền nát, hóa thành hư vô. Phúc. Thân binh bị hủy, tên kia chuẩn đế hậu kỳ sát thủ như bị sét đánh, trong miệng bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Thế nhưng là hắn không lo được tương thế, con mắt nhìn chằm chằm Hỗn Độn Trung, phát ra một tiếng tràn ngập khó có thể tin kêu sợ hãi. Thần khí. Bên cạnh, cái kia chuẩn đế đỉnh phong sát thủ tâm, triệt để chìm vào đáy cốc. Diệp Thu thủ đoạn khó lường, người mang thần khí, hắn biết, hôm nay chỉ sợ nguy hiểm. Nhưng là, ngồi chờ chết không phải một cái thành thục sát thủ nên có phong cách, dù cho chỉ có một phần bạn hy vọng, hắn cũng muốn làm liều một phen. Diệp Trường Sinh, chớ có cản rỡ. Nhìn ta cửu u chấn mục đỉnh. Cái kia chuẩn đế đỉnh phong sát thủ phát ra một tiếng giống giận rung trời, lập tức, mi tâm vỡ ra một cái khe. Sau đó, một ngụm tiểu đỉnh theo cái khe kia bên trong bay ra. Ông. Trong khoảnh khắc, chiếc kia tiểu đỉnh đột nhiên biến lớn. Cái đỉnh này ba chân hai thai, tạo hình cổ điển, toàn thân hiện màu vàng sậm, trong đỉnh khói đen lan lộn, phản phất vô số oan hồn bị cầm tù trong đó. Đại đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, liền tản mát ra khí tức kinh khủng, hắn uy thế chi đỉnh, viễn siêu lúc trước chiếc kia u minh trung tăng. Cho bản tọa nạp mạng đi. Cái kia chuẩn đế đỉnh phong sát thủ khuôn mặt dữ tợn, nháy mắt, đại đỉnh anh minh, giống như một viên tiêu đốt u minh ma tinh, hướng Diệp Thu cuồng bạo va chạm mà đi. Những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, lưu lại một đầu nhìn thấy mà giật mình cái khe to lớn. Một cái này ẩn chứa một tôn chuẩn đế cường giả tối đỉnh quyết tử ý chí, uy lực có thể xưng hủy thiên diệt địa. Không ngờ, Diệp Thu nụ cười trên mặt sáng lạ. "Đỉnh." Diệp Thu cười nói, "Ngươi nói có khéo hay không, cái đồ chơi này, ta giống như cũng có." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, vang một tiếng, phản phất đến từ viễn cổ hồng hoàng vụ vụ vang lên, lập tức che lại cửu u chấn ngục đỉnh như thế. Ngay sau đó, một ngụm càn khôn đỉnh xuất hiện tại không trung. "Đi chơi đi." Diệp Thu đối với càn khôn đỉnh nhẹ nhàng nói một câu. Phản phất tại phân phối nhà mình nuôi sủng vật. Càn khôn đỉnh khẽ run lên, mãnh liệt bay ra ngoài, cùng cửu u chấn ngục đỉnh trong hư không ầm vang chạm vào nhau. Đương, lần này, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Hai ngụm đỉnh tựa như hai viên cổ lão đại tinh đụng nhau, cuồn bạo năng lượng như là sóng thần hướng bốn phương tám hướng càn quét ra, đem phía dưới sa mạc nhấc lên vạn trượng sóng cát, đến mãi không hết hư không khe hở như là tia chớp màu đen hướng phương xa lan tràn, phản phất muốn đem thiên khung đánh xuyên qua. Bất quá, này tấm cảnh tượng đáng sợ chỉ tiếp tục mấy giây, sau đó, tạch tạch tạch. Oeng. Cửu U chấn ngục đỉnh ầm vang nổ tung. Cái gì? Tên kia chuẩn đế đỉnh phong sát thủ sắc mặt trắng bệch, cả kinh toàn thân đứa ra hàn khí. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Diệp Thu trong tay lại có hai kiện thần khí. Cũng liền tại lúc này, Diệp Thu thu hồi nụ cười trên mặt, ánh mắt bỗng nhiên trở nên băng lãnh. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hai tên chuẩn đế sát thủ, trong miệng lần nữa phun ra hai chữ kia. Quỳ xuống. Theo hắn tiếng nói vừa ra, cái kia một mực bao phủ tại hai tên sát thủ trên thân Phật môn khí vận, đột nhiên bạo tăng mấy lần. Bịch, bịch. Hai tên chuẩn đế sát thủ, rốt cuộc không chịu nổi, lấy một loại vô cùng khuất nhục tư thái, hai đầu gối nặng nề mà rơi đập ở trong hư không, quỳ rạp xuống Diệp Thu trước mặt. Bọn hắn đầu lâu buông xuống, thân thể run rẩy, liền mở mắt ra nhìn Diệp Thu liếc mắt, sức lực phản phất đều đã mất đi. Hư không bị đế. Một màn này, in dấu thật sâu ấn tại Tôn Ngộ Không, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ trong mắt, để bọn hắn tâm thần quấy động, đối với Diệp Thu kính sợ đạt tới đỉnh điểm. Không hổ là đại ca, quá mạnh. Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy sùng bái nói. Mạc Thiên Cơ cũng nói theo, lúc nào ta có thể giống đại ca lợi hại liền tốt. Trường Mi chân nhân nghe tới bọn hắn, thở phì phò mắng, mãi mãi, danh con lại đang giả vờ thất, thật sự là ao ước chết bần đạo. Chương 3707, địa phủ tổng bộ ở đâu? Chương 3707, địa phủ tổng bộ ở đâu? Trong hư không, Diệp Thu áo trắng tuyệt thế, đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn xem quỷ ở dưới chân hai tên chuẩn đế, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Vô địch chi tư, hiện lộ hoàn toàn. Diệp Thu nhìn xem quỷ ở dưới chân hai tên chuẩn đế sát thủ, nhẹ nhàng lắc đầu, cười lạnh nói, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Tám tôn chuẩn đế trùng trùng điệp điệp mà đến, bây giờ lại chỉ còn lại hai người các ngươi quỷ ở trong này, địa phủ mặt mũi, hôm nay xem như bị các ngươi mất hết. Hắn lời này như là nung đỏ bàn đùi, hung hăng bỏng tại hai tên sát thủ sớm đã thủng trăm ngàn lỗ lòng tự trọng bên trên. Danh con nói đúng. Trường Mi chân nhân kìm nén không được, đứng tại trên mặt đất, chỉ vào cái kia hai tên quỷ sát thủ, nước bọt cơ hồ muốn cách thật xa phun đến trên mặt bọn họ. Hai người các ngươi ra hỏa, không phải mới vừa rất có thể nhịn sao? Không phải muốn liên thủ đánh chết bần đạo huynh đệ sao? Hiện tại làm sao cùng hai đầu đoạn mất cuộc sống lạc ra chót như quỷ tại chỗ này? Con chuẩn đế, ta nhổ vào, cho phép ngươi mẹ đế, ta xem là chuẩn cháu trai còn tạm được. Địa phủ liền nuôi các ngươi đám phế vật này, chứ sẽ tránh trong bóng tối bắn lén, chính diện cứng rắn liền bần đạo một cục gạch đều không tiếp nổi, các ngươi còn có mặt còn sống? Nó ngó các ngươi cái kia hùng dạng, vì đều vì không thẳng tắp, cùng mẹ nó không có xương cốt như. Diêm Vương lão nhi có phải là mắt bị mù, thu các ngươi bọn này đổ bỏ đi vào cửa? Quả thực là kéo thấp toàn bộ địa phủ bình quân trình độ. Liền các ngươi cái này tính tình, chết rồi đều không mặt mũi thấy các ngươi địa phủ liệt tổ liệt tông, xuống 18 tầng địa ngục đều chê các ngươi ô nhiễm hoàn cảnh. Ta nếu như các ngươi đã sớm tìm khối đầu hũ đập đầu chết được rồi, tránh khỏi ở trong này mất mặt xấu hổ, ô ánh mắt của chúng ta. Trường Mi chân nhân mắng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cái kia hai tên quỷ chuẩn đế sát thủ, tức giận đến toàn thân run rẩy, đặc biệt là tên kia chuẩn đế sát thủ, răng cắn đến khanh khách rung động, cơ hồ muốn phun ra máu đến. Nếu không phải Diệp Thu đem hắn chân áp, cái kia lấy hắn thủ đoạn, đủ để đem Trường Mi chân nhân tháo thành tám khối, nghiền xương thành tro. Mà tên kia chuẩn đế hậu kỳ sát thủ, vốn là trong lòng tràn ngập khuất nhục, giờ phút này lại bị Trường Mi chân nhân thống mạng, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào áp chế lửa giận bay thẳng chán. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt tinh hồng vô cùng, nhìn chằm chằm Diệp Thu, trong miệng phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Diệp Trường Sinh, ta tuy là hồn phi phách tán, cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Nháy mắt, thân thể của hắn giống như là thổi phồng như cấp tốc bành trướng, làn da mặt ngoài nháy mắt che kín vết rách, một cỗ cuồng bạo ba động từ trong cơ thể hắn điên cuồng nhảy lên. Rất rõ ràng, hắn muốn dùng tự bạo phương thức lôi kéo Diệp Thu đồng quy vu tận. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Tôn Ngộ Không sắc mặt đại biến, liền muốn xông lên phía trước. Trường Mi chân nhân một thanh đè lại Tôn Ngộ Không bả vai, nói: "Yên tâm đi, danh con có thể ứng phó." Quả nhiên, Diệp Thu sắc mặt bình tĩnh, không nhìn tên kia chuẩn đế hậu kỳ sát thủ cách làm. Mắt thấy, tên kia chuẩn đế thân thể sắp nổ tung, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Thu trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Diệt." Lập tức, tên kia chuẩn đế hậu kỳ sát thủ bành trướng thân thể, giống như bị một cây châm đâm thủng, lập tức trở nên khô khát. Tiếp lấy, Diệp Thu trong miệng lại phun ra một chữ: "Chết." Phốc, tên kia chuẩn đế cường giả thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, tràn ngập ở trong hư không. Hắn cứ như vậy hư không tiêu thất, liền xương cặn bã đều không có lưu lại, phản phất thế gian chưa từng tồn tại một người như vậy. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tôn Ngộ Không cầm kim cô đồng, miệng mở lớn, trong mắt tràn ngập rung động. Đến nỗi tên kia chuẩn đế đỉnh phong sát thủ, tận mắt nhìn thấy đồng bạn theo ý đồ tự bạo đến hóa thành huyết vụ toàn bộ quá trình, trong lòng cuối cùng một tia ý niệm phản kháng bị triệt để nghiền nát, to lớn hoảng hốt như là băng lãnh sóng biển, nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn rốt cuộc không lo được cái gì chuẩn đế tôn nghiêm, cái gì sát thủ kiêu ngạo, đội vàng cầu xin tha thứ. Diệp công tử tha mạng, không, đừng có giết ta. Diệp Thu cười nói, không giết ngươi cũng được, nhưng ngươi đến cho ta một cái không giết ngươi lý do. Cái kia sát thủ nghe xong, đội vàng nói, Diệp công tử, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể thể sống chết hiệu trùng với ngươi. Không cần. Diệp Thu trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Cái kia sát thủ sửng sốt một chút. Diệp Thu nói, ngươi có thể phản bội Diêm Vương, điều này nói rõ, tương lai ngươi cũng có khả năng phản bội ta. Thân là chuẩn đế cường giả, vì mạng sống thế mà như thế không có cốt khí, ngươi thật đúng là nhường ta lau mắt mà nhìn. Cái kia sát thủ sắc mặt đỏ lên, trong lòng chửi mắng, ngươi cho rằng ta nguyện ý cầu xin tha thứ sao? Việc đã đến nước này, lại không cầu xin tha thứ đó là một con đường chết. Cốt khí? Hừ, tính mệnh trước mặt, cốt khí tinh cái rắm. Nghĩ tới đây, cái kia sát thủ tiếp tục nói, Diệp công tử, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ngươi bảo ta làm sao làm, ta liền làm như thế đó. Trường Mi chân nhân vội vàng mở miệng, hô nói, danh con, không nên tin hắn. Địa phủ đám người này trong miệng không có một câu lời nói thật. Ngươi như hiện tại thả hắn, quay đầu hắn liền sẽ tìm cơ hội giết ngươi, đừng quên, hắn nhưng là sát thủ. Cái kia sát thủ nghe nói như thế, hắn không thể một thanh bóp chết Trường Mi chân nhân. Con chó đạo sĩ túi, ta lại không đắc tội ngươi, ngươi vì sao nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết? Ngươi chờ đó cho ta, chờ có cơ hội, ta nhất định chơi chết ngươi. Diệp Thu không để ý Trường Mi chân nhân, nhìn xem cái kia sát thủ nói, ta có mấy cái vấn đề hỏi ngươi, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta có thể bỏ qua ngươi. Nghe vậy, cái kia sát thủ mừng rỡ trong lòng, trên mặt một bộ kinh sợ bộ dáng, hỏi, Diệp công tử muốn hỏi cái gì? Ngươi yên tâm, ta nhất định biết gì nói đấy. Thái độ này không sai. Diệp Thu nói, Long Bồ Tát đến Tây Mạc rồi. Đúng. Cái kia sát thủ nói, Long Bồ Tát cùng chúng ta cùng đi Tây Mạc, nhưng mà tiến vào Tây Mạc về sau, hắn liền theo chúng ta tách ra, đến nỗi hiện tại đi nơi nào, ta không rõ ràng. Diệp Thu lại hỏi, Diêm Vương đến Tây Mạc sao? Cái kia sát thủ hồi đáp, không có, Diêm Vương đại nhân không có tới. Diệp Thu tiếp tục hỏi, trước mắt địa phủ ngoại trừ các ngươi, đến cùng còn có bao nhiêu người? Cái kia sát thủ trên mặt xuất hiện đắng chát, nói, nửa năm qua này, địa phủ tổn thất nghiêm trọng, bây giờ trừ ta, địa phủ liền chỉ còn lại Diêm Vương đại nhân cùng Long Bồ Tát. Thật chứ? Diệp Thu có chút không tin. Cái kia sát thủ nói, Diệp công tử, ta nói đều là lời nói thật, nếu là nửa câu hoang ngôn, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Diệp Thu đôi mắt chớp động một chút. Nếu như tên sát thủ này nói chính là thật, đây chẳng phải là nói Diêm Vương gần thành chỉ huy một mình rồi. Như thế một cái tin tức tốt. Cái kia sát thủ thấy Diệp Thu không nói lời nào, thấp thỏm bất an trong lòng. Nói thật, thân là một tôn chuẩn đế cường giả tối đỉnh, giờ phút này quỳ ở trong này, còn hướng một cái tu vi không bằng chính mình người cầu xin tha thứ, thật đủ biệt quất. Đột nhiên, Diệp Thu mở miệng nói ra, các ngươi địa phủ tổng bộ ở đâu? Chương 3708, ta là vì ngươi tốt, ngươi đừng không biết điều. Chương 3708, ta là vì ngươi tốt, ngươi đừng không biết điều. Nghe tới Diệp Thu vấn đề, tên kia chuẩn đế đỉnh phong sát thủ trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, hồi đáp, về Diệp công tử, địa phủ tổng bộ vị trí, tại hạ không biết. Không biết. Diệp Thu lông mày nhíu lại, ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén như lao, lạnh giọng nói, lấy ngươi chuẩn đế đỉnh phong tu vi, trong địa phủ chắc hẳn địa vị không thấp, nhưng ngươi lại nói cho ta, ngươi không biết địa phủ tổng bộ vị trí, ngươi cảm thấy lời này ai mà tin? Xem ra, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Diệp Thu nói đến đây, tâm niệm vừa động, lập tức bao phủ tại cái kia sát thủ trên thân Phật môn khí vận bỗng nhiên tăng thêm. Phúc, cái kia sát thủ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình phản phất đều muốn bị cỗ này vô hình cự lực nghiền nát. Diệp công tử bất giận, ta thật không có lừa gạt ngài a. Cái kia sát thủ cuống quýt giải thích. Trên mặt đất, Trường Mi chân nhân kêu lên, danh con ngươi xem một chút, vần đạo đã sớm nói, địa phủ đám khốn kiếp này trong miệng không có một câu lời nói thật. Tu vi cao như vậy, làm sao có thể không biết địa phủ tổng bộ vị trí? Hắn liền vấn đề đơn giản như vậy cũng dám lừa gạt ngươi, rõ ràng chính là không có đem ngươi để vào mắt. Danh con, chớ cùng hắn lời vô ích, tranh thủ thời gian làm thịt, chúng ta còn có chính sự muốn làm đâu. Cái kia sát thủ nghe tới Trường Mi chân nhân lời nói, trong lòng hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi, nhưng giờ phút này tính mệnh du quan, hắn chỉ có thể đè xuống lửa giận, đội vàng nói với Diệp Thu, Diệp công tử mình dám, ta thật không có lửa gạt ngài, mời ngài nghe ta giải thích. Thực không dám dâu dếm, Diêm Vương đại nhân làm việc phi thường cẩn thận. Những năm gần đây, hắn mặc dù tại tu chân giới các đại khu vực thiết lập không ít điểm đường, nhưng mỗi lần đều là hắn chủ động tới tìm chúng ta. Đến nỗi tổng bộ đến tột cùng thiết lập tại nơi nào, trừ Diêm Vương bản nhân bên ngoài, chỉ sợ không người biết được. Diệp Thu ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, vẫn chưa lập tức tỏ thái độ, tựa hồ đang phán đoán lời này là thật hay giả. Cái kia sát thủ bị Diệp Thu ánh mắt chằm chằm đến sợ hãi trong lòng, cầu sinh dục thúc đẩy hắn liều mạng suy tư. Đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, vội la lên, đúng rồi, có lẽ có một người biết tổng bộ ở đâu. Diệp Thu ánh mắt lóe lên, ngươi là nói Long Bồ Tát? Đúng đúng đúng, chính là hắn. Cái kia sát thủ cấp tốc gật đầu, trên mặt gạt ra một tia lấy lòng nụ cười, vuốt mông ngựa nói, Diệp công tử quả nhiên thần cơ diệu toán, trí tuệ siêu quần. Long Bồ Tát rất được Diêm Vương đại nhân tín nhiệm, là Diêm Vương đại nhân thân cận nhất tâm phúc. Tổng bộ vị trí, hắn có khả năng rõ ràng. Diệp Thu từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi, ta còn có mấy cái vấn đề, Thiên Địa Trung có phải hay không tại Diêm Vương trong tay? Thiên Địa Trung? Công bố Thăng Long bảng cùng chứng đạo bảng cái kia Thiên Địa Trung. Cái kia sát thủ cẩn thận hồi tưởng một chút, cẩn thận hồi đáp, cái này tại hạ cũng không rõ ràng, ta chưa hề thấy tận mắt Diêm Vương đại nhân cầm đi ra Thiên Địa Trung, nhưng mà, trong địa phủ xác thực từng có người tự mình suy đoán, nói có lẽ Thiên Địa Trung tại Diêm Vương đại nhân trong tay, nhưng cũng vẹn vẹn là suy đoán, cũng không chứng minh thực tế. Diệp Thu nhẹ gật đầu, cái vấn đề này hắn vốn là không có trông cậy vào có thể được đến đáp án xác thực. Hắn hỏi tiếp, như vậy, Diêm Vương hình dạng thế nào? Lời vừa nói ra, cái kia sát thủ đầu lập tức lắc cùng chống lúc lắc, bất đắc dĩ nói, Diệp công tử, ngài đây thật là làm khó ta. Diêm Vương đại nhân hình dáng chính là địa phủ hạng nhất cơ mật. Hắn vĩnh viễn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài, thậm chí liền âm thanh đã trải qua đặc thù xử lý, biến ảo khó lường. Đừng nói là ta, theo ta được biết, địa phủ trên dưới không người gặp qua hắn hình dáng. Cái kia sát thủ tiếp lấy còn nói, nếu có người gặp qua Diêm Vương hình dáng, như vậy người kia nhất định là Long Bồ Tát. Trầm mặc một hồi, Diệp Thu cuối cùng xác nhận nói, hiện tại địa phủ trừ Diêm Vương cùng Long Bồ Tát, thật lại không có những người khác rồi. Cái kia sát thủ đáp, còn có ta. Trừ ba người chúng ta, địa phủ trên dưới xác thực không còn gì khác thành viên. Hơn nửa năm này đến, hao tổn tại ngài, còn có ngài phụ thân, cùng Tử Dương Thiên Tôn trong tay người, thực tế là quá nhiều. Đây cũng là vì cái gì, Diêm Vương đại nhân nghĩ đưa ngài vào chỗ chết nguyên nhân. Diệp Thu nghe xong, hơi gật đầu, nói, vấn đề của ta hỏi xong, thái độ của ngươi, coi như nhường ta hài lòng. Cái kia sát thủ nghe vậy, hai đầu lông mày hiện lên một tia sống sót sau tai nạn vui mừng, hắn cưỡng chế kích động, cảm kích nói, đa tạ Diệp công tử ẩn không giết, đa tạ Diệp công tử không giết. Nhưng mà, hắn cảm động đến rơi nước mắt còn chưa có nói xong, Diệp Thu chuyện đống nhiên nhất chuyện, ngựa khí trở nên có chút ý vị thâm trường. Ngươi đừng đội cảm ơn ta. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi hôm nay hướng ta lộ ra nhiều như vậy địa phủ bí mật, ta như thả ngươi trở về, lấy Diêm Vương thủ đoạn, hắn sẽ như thế nào đợi ngươi? Hắn sẽ để cho ngươi bình yên vô sự sao? Lời này như là sấm sét giữa trời quang, nháy mắt tại cái kia sát thủ trong đầu nổ vang. Vâng. Cái kia sát thủ toàn thân run lên, một cỗ hơi lạnh thấu xương theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, như rớt vào hầm băng. Đúng vậy a, Diêm Vương đối đãi phản đồ thủ đoạn, hắn lại quá là rõ ràng. Đây tuyệt đối là muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn từng thấy tận mắt, Diêm Vương đem một tên nhiệm vụ thất bại ra hỏa sinh sinh luyện hóa, cái kia thảm thiết đau đớn đến nay còn tại hắn trong ngực quanh quẩn. Mà chính mình, hôm nay không chỉ có nhiệm vụ thất bại, tổn binh hao tướng, càng là đem địa phủ nội tình cơ hồ nói thẳng ra, nếu là trở lại Diêm Vương trước mặt, hắn không còn dám tiếp tục nghĩ. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Cái kia sát thủ tâm triệt để loạn, to lớn hoảng hốt bao phủ hắn, mồ hôi lạnh thấm thấu phía sau lưng. Nhìn xem sát thủ bộ kia kinh hoàng đến cực điểm bộ dáng, Diệp Thu chậm rãi nói, xem ra ngươi cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng mà ngươi không cần lo lắng, ta đã thay ngươi nghĩ đến một đầu đường lui. Cái kia sát thủ đầu tiên là sức sở, lập tức nói, đa tạ Diệp công tử vì ta suy nghĩ, không biết là gì đường lui, còn mời Diệp công tử chỉ rõ. Hắn trông mong nhìn qua Diệp Thu, trong mắt tràn ngập chờ đợi. Diệp Thu nhìn xuống hắn, mỉm cười nói, đầu này đường lui chính là cùng hắn để ngươi trở về, chờ lấy bị Diêm Vương dùng hết thế gian cực hình giàn vật đến chết, muốn sống không thể, muốn chết không được, vậy còn không như từ ta tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Chỉ ít, dạng này ngươi không có thống khổ. Cái gì? Cái kia sát thủ trên mặt chờ đợi nháy mắt ngưng kết, hoảng sợ kêu lên, không. Diệp công tử, ngài không thể dạng này. Ngài đáp ứng qua muốn bỏ qua ta, ngài muốn nói lời giữ lời a? Diệp Thu vừa cười vừa nói, ngươi làm sao vẫn không rõ đâu? Ta giờ phút này tiễn ngươi lên đường, chính là vì ngươi nghĩ, muốn để ngươi khỏi bị thống khổ càng lớn a. Ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi đừng không biết điều. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Diệp Thu không còn cho cái kia sát thủ bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Trong chốc lát, một nửa Phật môn khí vận ầm vang đè xuống. Phúc. Đường đường một tôn chuẩn đế cường giả tối đỉnh, liền một tia phản kháng chỗ chống đều không có, thân thể cùng nguyên thần liền trong hư không ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Thần hồn câu diệt. Đến tận đây, địa phủ 8 tên chuẩn đế sát thủ, toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Chương 3709, dùng khỏe ứng mệnh. Chương 3709, dùng khỏe ứng mệnh. Diệp Thu đứng yên hư không, áo trắng ở trong gió dương nhẹ, dáng người thẳng tắp. Thần sắc hắn bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, phản phất vừa rồi trong nháy mắt liên diệt mấy tôn chuẩn đế, bất quá là tiện tay phủi nhẹ mấy hạt bụi nhỏ. Cái kia phần thông dong khiến cho hắn xem ra giống như tiên giáng trần. Ngay tại tên kia chuẩn đế đỉnh phong sát thủ hóa thành huyết vụ không lâu sau, đột nhiên lôi âm cuộn cuộn, ầm ầm, chỉ thấy trên 9 tầng trời nồng hậu dày đặc màu đỏ sẫm huyết vân cấp tốc hội tụ, nháy mắt che đậy vạn dặm thương cung, đem sa mạc đều chiếu rọi đến một mảnh tinh hồng. Theo sát lấy, huyết vũ mưa như chút nước, mang túc sát cùng thê lương, liên tiếp vẫn lạc mấy vị chuẩn đế cường giả, trong đó càng là có hậu kỳ cùng đỉnh phong tồn tại, dẫn động thiên địa dị tượng rất là khủng bố. Diệp Thu đứng ở trong hư không, trên thân giống như là có lớp kín vô hình khí tượng, đem tất cả huyết vũ ngăn cách tại bên ngoài, áo trắng không nhiễm trần thế. Tiếp lấy, hắn theo trong túi càn khôn lấy xuống một mảnh sinh mệnh chi thụ lá cây, để vào trong miệng. Vừa rồi hắn vận dụng Phật môn khí vận, nhìn như nhẹ nhõm chấn sát mấy tôn chuẩn đế cường giả, kỳ thực tiêu hao không nhỏ. Phiến lá vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước ấm, cấp tốc tản vào toàn thân. Rất nhanh, hắn thể lực khôi phục. Diệp Thu thân hình thoát một cái, trở lại trên mặt đất. Chân hắn vừa chạm đất, Tôn Ngộ Không liền một cái bước xa vọt lên, trong mắt tràn ngập sùng bái, kích động nói, đại ca, ngươi quá lợi hại, quả thực chính là thiên thần hạ phàm. Đây chính là chuẩn đế cường giả tối đỉnh a, ở trước mặt ngươi liền cái giấm đều không thả ra được liền không còn, tiểu đệ phục, hoàn toàn phục. Mạc Thiên Cơ cũng tới trước một bước, vừa cười vừa nói, lão đại thần uy cái thế, trong lúc nói cười cường địch tan thành mây khói, lấy tuyệt thế thánh nhân vương chi cảnh, điều khiển khí vận, trấn áp chuẩn đế như trấn sâu kiến, như thế phong thái, tuyên cổ hiếm thấy. Trường Mi chân nhân thì nói, Phật môn khí vận thật đúng là cái thứ tốt, so bần đạo cục gạch dễ dùng nhiều, liền chuẩn đế cường giả tối đỉnh đều có thể tùy tiện trấn sát, thấy bần đạo ta đều nắm mắt. Nói đến đây, hắn con ngươi đảo một vòng, xoa xoa tay cười nói, cái kia, danh con, thương lượng vấn đề thôi. Cái này Phật môn khí vận, có thể hay không cấp cho bần đạo chơi 2 ngày? Liền 2 ngày. Nhưng bần đạo cũng qua qua vô định nghiện. Diệp Thu tức giận trận nhìn Trường Mi chân nhân lên mắt, thứ này cùng ta thần hồn tương liên, là có thể tùy tiện mượn người chơi phải không? Hắc hắc, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút thôi. Trường Mi chân nhân ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, nói, hiện tại địa phủ những rác rưởi này đều đã dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta có phải hay không nên nắm chặt thời gian, lập tức lẫn vào đại lôi âm tự bên trong, đem bồ đề cổ thụ đem tới tay. Mạc Thiên Cơ cũng gật đầu phụ họa, sư minh nói chính là, bồ đề cổ thụ việc quan hệ Tử Dương tiền bối thọ nguyên, còn là sớm một chút đem tới tay tương đối tốt, để tránh chậm thì sinh biến. Nhưng mà, một bên Tôn Ngộ Không lại nghe được một mặt mờ mịt, gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, đại lôi âm tự. Đại ca, Tạc Mao lao đạo, các ngươi đang nói cái gì? Tây Mạc lúc nào có thêm một cái đại lôi âm tự? Hắn bị phong ấn đến quá lâu, đối với ngoại giới biến hóa hoàn toàn không biết gì. Kém chút quên, ngươi bị phong ấn, đối với Tây Mạc tình huống hiện tại không hiểu rõ được, bần đạo cái này liền nói với ngươi nói nói. Trường Mi chân nhân lập tức tinh thần tỉnh táo, sinh động như thật đem Linh Sơn Thánh Tăng như thế nào đổ sát đồng môn, diệt đi Tu Di Sơn, thành lập đại lôi âm tự sự tình giảng thuật một lần. Linh Sơn Thánh Tăng cái kia lão lựa chọc, không biết còn tưởng rằng hắn là đắc đạo cao tăng, kỳ thực tâm ngoan thủ lạn, đầy mình nam đạo nữ sướng. Tây Mạc nơi này, bây giờ sở dĩ trướng khí mù mịt, tất cả đều là bái hắn ban tạo. Theo bần đạo nhìn, hắn chính là cái từ đầu đến đuôi đại ma đầu. Trường Mi chân nhân cuối cùng tức giận tổng kết nói, cái gì? Lại có việc này? Tôn Ngộ Không nghe xong, lập tức giận tím mặt, bộ lông màu vàng nóng từng chiếc dựng thẳng lên, trong mắt phun ra ngọn lửa tức giận, nói, hủy diệt Tu Di Sơn, xuyên tạc Phật thống, độc hại Tây Mạc, như thế hành vi, cùng yêu ma có gì khác? Quả thực tội đáng chết vạn lần. Đại ca, chúng ta cái này liền xuất phát, san bằng đại lôi âm tự, làm thịt cái kia chó má thánh tăng, còn Tây Mạc Phật môn một trốn cực lạc. Hắn cầm như ý kim cô đồng, chiến ý dâng cao, hắn không thể lập tức giết tới Linh Sơn. Ngoài ý muốn chính là, Diệp Tu chậm rãi lắc đầu, thần sắc tỉnh táo nói, Linh Sơn Thánh Tăng đương nhiên phải giết, đại lôi âm tự cũng nhất định phải lật đổ, nhưng không phải hiện tại. Vì cái gì? Tôn Ngộ Không ba người không hiểu. Diệp Tu nói, đại lôi âm tự kinh doanh nhiều năm, cao thủ nhiều như mây, nội tình thâm hậu. Chúng ta như lúc này tùy tiện tiến đến, không khác tự chui đầu vào lưới. Ta mặc dù thân phụ một nửa Phật môn khí vận, ở chỗ này mới có thể phát huy rất lớn uy lực, nhưng thôi động nó tiêu hao cũng là to lớn, không thể bền bỉ. Hú hồ, Linh Sơn Thánh Tăng thực lực bản thân thâm bất khả chắc, đại lôi âm tự lại là hắn kinh doanh vô số năm hang ổ, trong tay tất nhiên nắm giữ chúng ta không biết át chủ bài. Tại không có thăm dò hắn hư thực trước đó, không nên xông vào. Mạc Thiên Cơ hỏi, cho nên đại ca ý tứ là lặng yên không một tiếng động tiến vào đại lôi âm tự, lấy đi bổ đề cổ thụ. Diệp Thu lại lắc đầu. Trường Mi chân nhân nhíu nhíu mày, hỏi, danh con ngươi rốt cuộc là ý gì? Chúng ta cũng không thể ở trong này làm chờ xem. Diệp Thu trên mặt xuất hiện nụ cười, nói, lão giả, ngươi nói đúng. Chúng ta vì sao muốn lấy kiệt sức chi sư, lão sư Viễn Trinh, đi sông Linh Sơn Thánh Tăng đầm rồng hang hổ? Sao không dùng khỏe ứng mệnh? Nhưng chính hắn đem lực lượng đưa tới, chúng ta từng bước tiêu hao, từng bước phá đi. Danh con, ngươi đến cùng ý gì? Trường Mi chân nhân nói, ngươi nhất thời nói đại lôi âm tự đầm rồng hang hổ, không thể tùy tiện sông, nhất thời còn nói dùng khỏe ứng mệnh, đều đem bẩn đạo làm hồ đồ. Tôn Ngộ Không gật đầu, ta cũng hồ đồ. Trường Mi chân nhân lại nói, danh con, ta chỉ hỏi ngươi một câu, bồ đề cổ thụ còn muốn hay không? Muốn, đương nhiên muốn. Diệp Thu nói, ta không chỉ có muốn bồ đề cổ thụ, mà lại ta còn muốn diệt đại lôi âm tự, lấy Linh Sơn Thánh Tăng mặt chó. Linh Sơn Thánh Tăng tại Tây Mạc chiếm cứ nhiều năm, hắn nếu không chết, Tây Mạc liền vĩnh viễn sẽ không biến trở về tỉnh thổ. Mà lại, Linh Sơn Thánh Tăng dã tâm bừng bừng, nếu như hắn không chết, vậy hắn sớm muộn cũng sẽ kiếm chuyện. Lần trước bước lên Trung Châu Tam Quốc đại chiến, chính là một ví dụ. Mấu chốt nhất chính là, Diệp Thu cùng hắn có thủ. Đối với cựu nhân, chỉ có triệt để diệt tận, tài năng an tâm, Diệp Thu là nghĩ như vậy, chắc hẳn giờ phút này Linh Sơn Thánh Tăng cũng nghĩ như vậy. Chỉ là, bằng vào chúng ta mấy người thực lực, muốn diệt đi Linh Sơn Thánh Tăng cùng đại lôi âm tự, độ khó quá lớn, phong hiểm quá cao, cho nên chúng ta muốn trước tiêu hao một bộ phận đại lôi âm tự lực lượng. Diệp Tu nói đến đây, nhìn về phía Trường Mi chân nhân, phân phó nói, lão giả, ngươi đối với trận pháp tinh thông nhất, ta muốn ngươi lấy nơi đây làm hệ tâm, bày ra một tòa tuyệt thế sát trận, quy mô phải lớn, uy lực mạnh hơn, nếu có thể vây khốn thậm chí trọng thương cùng cảnh cường giả. Ta nghĩ Linh Sơn Thánh Tăng biết ta ở trong này về sau, chắc chắn phái người đến đây tiếp tục giết ta. Chúng ta liền thủ tại chỗ này, chờ lấy đại lôi âm tự người, từng đợt đi tìm cái chết. Chương 3710, trong lòng có Phật, chính là hành giả. Chương 3710, trong lòng có Phật, chính là hành giả. Nghe tới Diệp Thu kế hoạch, Trường Mi chân nhân nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay lai nói, Diệp à, danh con, ngươi đầu này hạt dưa quả nhiên dễ dùng. Dùng khỏe ứng mệnh, từng nhóm tiêu diệt, kế này quá tốt. Đã tránh sông vào đầm rồng hang hổ phong hiểm, lại có thể từng bước suy yếu Linh Sơn Thánh Tăng thực lực, thực tế là cao. Hắn lập tức ma quyền sát trưởng, tràn đầy phấn khởi nói, bày trận sự tình bao tại bần đạo trên thân. Sư đệ, ngươi đến hiệp trợ ta. Bần đạo nhất định phải nhường Tây Mạc những con lừa chọc kia biết sư huynh đệ chúng ta lợi hại. Được rồi sư minh. Mạc Thiên Cơ đáp ứng. Hai người lúc này hành động. Trường Mi chân nhân thần sắc trở nên nghiêm túc lên, thu hồi bộ kia bất cần đợi bộ dáng. Tiếp lấy, hắn đến trong hư không, chân đạp huyền ảo bộ pháp, tay bấm đạo quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó, từng kiện bày trận vật liệu, như là nước chảy theo hắn trong tay áo bay ra. Có ẩn chứa tinh thần chi lực bất thạch, có ngưng tụ địa mạch tinh khí băng thủy, còn có khắc họa phức tạp phù văn trận kỳ. Hắn lấy chỉ biết hay, trong hư không phát họa đại đạo phù văn, dẫn động thiên địa linh khí. Mạc Thiên Cơ thì theo sát phía sau, căn cứ Trường Mi chân nhân chỉ thị, tinh chuẩn đem bảy trận vật liệu để vào đặc biệt vị trí. Hai người phối hợp đến thiên y vô phùng. Tôn Ngộ Không nhìn xem Trường Mi chân nhân cái kia bận rộn thân ảnh, tiến đến Diệp Tu bên hai, hạ giọng, có chút hoài nghi hỏi, đại ca, cái này Tạc Mao lao đạo đáng tin cậy sao? Bảy trận cũng không phải trò đùa. đừng đến lúc đó trận pháp không có vây khốn địch nhân, trước tiên đem chính chúng ta cho hố. Diệp Thu nghe vậy, mỉm cười, nói, ngươi có chỗ không biết. Lão già nhìn như không bị trói buộc, kỳ thực là vạn người không được một tiên tiên đạo thể, tại đạo môn thần thông phía trên có được trời ưu ái thiên phú. Trận pháp chi đạo, càng là hắn bản lĩnh giữ nhà một trong, có thể xưng đại tông sư cấp bậc. Việc này giao cho hắn, ngươi có thể yên tâm. Nghe nói như thế, Tôn Ngộ Không lúc này mới thoáng an tâm, nhưng một đôi mắt vẫn là không nhịn được tò mò đánh giá Trường Mi chân nhân động tác. Thừa dịp Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ bày trận khẽ hở, Diệp Thu nói, Ngộ Không, chờ chúng ta giải quyết Linh Sơn Thánh Tăng, diện đại lôi ông tự, Tây Mạc Phật môn chắc chắn lâm vào rắn mất đầu cục diện. Không biết đến lúc đó ngươi có hứng thú hay không, ngồi lên cái kia Phật môn chi chủ vị trí, chỉ huy Tây Mạc ngàn vạn Phật tu, trọng chỉnh Phật môn trật tự. Cái gì? Phật môn chi chủ? Tôn Ngộ Không nghe xong, vội vàng đem đầu lắc giống trống lúc lắc, nói, đại ca, ngươi cũng đừng nói đùa. Ta lão Tôn tự tại quen, nhưng khi không là cái gì Phật môn chi chủ, ta chỉ muốn đi theo bên cạnh đại ca, ngươi nhường ta đánh ai ta liền đánh người đó, cái kia mới thông khoái. Diệp Thu nghiêm túc nói, Ngộ Không, ngươi nghe ta nói, ngươi như nhận ta người đại ca này, liền đón lấy cái này gánh. Trùng kiến tu Di Sơn, khôi phục Phật môn chính thống, nhường Tây Mạc tái hiện ngày xưa tường hòa tịnh thổ, cái này không chỉ có là một phần trách nhiệm, càng là một phần vô thượng công đức cùng vinh quang. Ta tin tưởng, đấu chiến thánh tăng trên trời có linh thiêng, như nhìn thấy ngươi có thể thống lĩnh Phật môn đi hướng quý đạo, hắn nhất định sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng. Nâng lên phụ thân, Tôn Ngộ Không ánh mắt ba động một chút, một mặt làm khó nói, thế nhưng là đại ca, ta đối với Phật môn kinh văn thực tế là không tính tinh thông. Tuy nói khi còn bé tại phụ thân bên người cũng mưa dầm thấm đất, hoặc không ít kinh văn Phật pháp, nhưng đã nhiều năm như vậy, đã sớm quên mất không còn một mảnh. Mà lại ta cái này đầu óc, ngươi cũng biết, cũng không phải là khối kia tính tâm tham tiền liệu. Diệp Thu cười cười, nói, không sao, tu vi cùng Phật pháp có thể chậm rãi tu tập. Ta trùng hợp được đến một bộ Phật môn kinh điển, hôm nay liền chuyển thụ cho ngươi, nhìn ngươi học tập cho giỏi, tương lai có thể bằng kinh này, trọng trấn tu Di Sơn chi huy hoàng. Nói xong, Diệp Thu đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm hướng Tôn Ngộ Không mi tâm. Trong chốc lát, một cỗ ẩn chứa vô cùng trí tuệ cùng từ bi ý cảnh khổng lồ tin tức chui vào Tôn Ngộ Không trong thức hải. Vô số màu vàng phạn văn bay múa, bày tỏ bồ đề diệu lý, trí tuệ chân lý. Sau một lát, Diệp Thu thu lại ngón tay. Tôn Ngộ Không mở tròn mắt, màu vàng trong con mắt tràn ngập khó nói lên lời chấn kinh cùng kích động, hắn nghẹn ngào kêu lên, bồ đề chân kinh. Đại ca, cái này, đây chính là Phật môn trong truyền thuyết chí cao kinh điển, nghe nói chỉ có Phật tổ mới từng hoàn toàn nắm giữ, ngay cả cha ta đều chưa từng dòm hắn toàn cảnh. Ngươi là từ chỗ nào được đến? Diệp Thu mỉm cười, nói, gặp may đúng dịp đoạt được thôi. Kinh này cùng ngươi hữu duyên, hôm nay tặng ngươi, nhìn ngươi chớ có cô phụ nó, cũng chớ có cô phụ phụ thân ngươi đã từng kỳ vọng, càng không muốn cô phụ Tây Mạc mảnh đất này tương lai. Tôn Ngộ Không cảm thụ được trong đầu cái kia bác đại tinh thâm bổ để chân kinh, trong lòng lại là cảm kích, lại là kinh hoàng, còn có một tia đối với tương lai mờ mịt. Hắn gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói với Diệp Thu, đại ca, ngươi hậu ái cùng kỳ vọng, tiểu đệ khắc trong tâm khảm. Chỉ là, cái này Phật môn chi chủ, ta có thể hay không tối nay lại làm? Hoặc là nói, ta có thể hay không quy y xuất ra? Hắn nhìn xem Diệp Thu, ngữ khí mang theo vài phần thần cầu, nói, ngươi cũng biết, ta hiện tại là đỏ sức thiên yêu vượn nhất tộc huyết mạch duy nhất. Ta vẫn còn muốn tìm cái bà gì, cho đỏ sức thiên yêu vượn lưu cái về sau, đem huyết mạch chuyển thừa tiếp đâu. Cái này nếu là làm hòa thượng, cạo đầu trọc, cái kia không ngừng tây sao? Diệp Thu đầu tiên là sững sờ, lập tức buồn cười, cười nói, ai nói cho ngươi Phật môn chi chủ liền nhất định phải quy y xuất ra? Bên ngoài hình thức cũng không trọng yếu, trong lòng có Phật, lòng dạ từ bi, bảo hộ thương sinh, chính là hành giả. Ngươi nghĩ kéo dài huyết mạch, đây là nhân chi thường tình, cũng là ngươi thân là đỏ sức thiên yêu vượn hậu duệ trách nhiệm, tự nhiên có thể. Thật, vậy quá tốt. Tôn Ngộ Không nghe vậy lại hỉ, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đại ca yên tâm, cái này bồ đề chân kinh ta nhất định thật tốt nghiên tập. Chờ diệt Linh Sơn Thánh Tăng, lật đổ đại lôi âm tự, ta nhất định cố gắng đem Tây Mạc quản lý tốt, tuyệt không cho đại ca mất mặt. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, bên kia Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ bảy trận cũng sắp đến hồi kết thúc. Chỉ thấy Trường Mi chân nhân đứng ở trong trận pháp ở giữa, hai tay kết xuất một cái phi thường phức tạp đạo ấn, trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, cửu cung bắt quái, nghe ta hiệu lệnh, chợt lên. Ông. Một tiếng vù vù vang vọng thiên địa. Theo sát lấy bọn hắn vị trí làm tâm, trong phạm vi bán kính 10 vạn dặm bên trong sa mạc phảng phất nhẹ nhàng run dậy một chút. Vô số ẩn nấp phù văn tại hư không cùng lòng đất lóe lên một cái rồi biến mất, một cỗ vô hình nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh tốc sát chi khí tràn ngập ra, lập tức lại cấp tốc biến mất, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Nhưng nếu là cảm giác nhạy cảm người, liền có thể phát giác được, phiến khu vực này đã hóa thành một mảnh tuyệt địa. Một khi phát động, chắc chắn buộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực. Chương 3711, Thiên đạo con riêng chương 3711, Thiên đạo con riêng Tôn Ngộ Không cảm nhận được trong nháy mắt kia toát ra khủng bố khí cơ, không khỏi liễu lưới, nhìn về phía Trường Mi chân nhân ánh mắt cũng ít mấy phần kinh thị, nhiều hơn mấy phần tán thành, thầm nói, được ác tạp mau lao đạo, không nghĩ tới ngươi thật là có một chút bản sự. Trường Mi chân nhân hoàn thành một bước cuối cùng, lao trên trán cũng không tồn tại mồ hôi, đắc ý hất cằm lên, nói với Tôn Ngộ Không, thử, thằng kỳ gió, hiện tại biết bần đạo lợi hại a. Bần đạo bản sự nhiều nữa đâu, về sau ngươi có thể chậm rãi kiến thức. Nói xong, hắn lần nữa niệm động chú ngữ, hai tay vung lên, ẩn. Lập tức, cái kia bao phủ trong phạm vi bán kính 10 vạn dặm tuyệt thế sát trận triệt để biến mất vô tung tích, từ bên ngoài nhìn vào đi, cùng bình thường sa mạc giống như lúc, chỉ đợi thú săn bước vào, liền sẽ thể hiện ra dữ tợn răng nanh. Diệp Thu nhìn xem bố trí xong sát trận, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, nói khẽ, tiếp xuống, nên ta bố trí. Nghe tới Diệp Thu lời nói, Trường Mi chân nhân, Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ đều sửng sốt một chút. Danh con, ngươi còn muốn bố trí cái gì? Trường Mi chân nhân nghi ngờ nói, bần đạo bày ra tòa này sát trận, uy lực đủ để vây giết tuyệt thế thánh nhân vương cường giả tối đỉnh. Liền xem như chuẩn đế sơ cảnh cao thủ tiến vào trong đó, cũng sẽ bị khống trụ. Hẳn là, ngươi cảm thấy còn chưa đủ. Diệp Thu nói, lão giả, ngươi trận pháp mặc dù không kém, nhưng là ngươi đừng quên, Linh Sơn Thánh Tăng kinh doanh Tây Mạc nhiều năm, dưới trướng cường giả không ít, nhiều một tầng bảo hộ, luôn luôn tốt. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thu bước ra một bước, thân thể xuất hiện ở trong hư không. Tiếp lấy, hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, khí tức trên thân đột nhiên trở nên vô cùng lăng lệ, phản phất hóa thân thành một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm. Phong mang tất lộ, cắt hư không. Keng. Một tiếng kiếm rít vang lên, phản phất từ thái cổ xuyên qua thời không mà đến, vang vọng tiên địa. Ngay sau đó, tại Tôn Ngộ Không rung động trong ánh mắt, vô số đạo khủng bố kiếm khí theo Diệp Thu đầu ngón tay bắn ra. Lít nha lít nhít, đếm mãi không hết. Sau đó, kiếm khí như là đại dương mênh mông càn quét, tại không trung giăng khắp nơi, cấu thành một tòa vô cùng to lớn kiếm trận. Tòa kiếm trận này sinh sôi không ngừng, phản phất có thể ma diệt hết thể sinh cơ, quay về hỗn độn. Đây là Chu Tiên kiếm trận. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, trong thanh âm mang khó có thể tin run rẩy, trong truyền thuyết đệ nhất kiếm trận. Đại ca là làm sao đoạt tới tay? Nghe tới Tôn Ngộ Không kinh hô, Trường Mi chân nhân cười hắc hắc, hai tay khép tại trong tay áo, bày ra một bộ không gì không biết bộ dáng, nháy mắt ra hiệu nói, thằng khỉ gió, hiện tại liền kinh ngạc rồi. Xem ra ngươi đối với ngươi vị đại ca này hiểu rõ, còn dừng lại tại mặt ngoài a. Tới tới tới, thừa dịp hiện tại có rảnh, nhường bần đạo cho ngươi thật tốt nói một chút, để ngươi biết đại ca ngươi đến cùng là bực nào kinh thế hai tụ. Tôn Ngộ Không bị hắn câu lên lòng hiếu kỳ, thúc giục nói, tặc bao lao đạo, mau nói mau nói. Trường Mi chân nhân háng giọng một cái, nói, Đông Hoang đại phái đệ nhất, Thanh Vân kiếm tông, ngươi nghe nói qua chứ? Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, tự nhiên nghe qua, kiếm tu thánh địa, uy danh hiển hách. Hắc hắc. Trường Mi chân nhân cười đắc ý, phản phất cái kia Thanh Vân kiếm tông là nhà hắn mở, nói, danh con cùng Thanh Vân kiếm tông quan hệ không phải bình thường. Sư tổ của hắn chính là Thanh Vân kiếm tông thái thượng trưởng lão, Tử Dương Thiên Tôn. Hắn cố ý dừng một chút, nhìn thấy Tôn Ngộ Không ánh mắt lộ ra nghi hoặc, mới tiếp tục nói, Tử Dương Thiên Tôn lão nhân gia ông ta, đây chính là nhân vật không tầm thường. Ngay tại trước đó không lâu, địa phủ Diêm Vương cùng Thiên Nguyên cơ gia xuất động mười mấy tôn chuẩn đế cường giả, liên thủ vây công Thanh Vân kiếm tông. Trong đó, thậm chí có một tôn nửa bước đại đế cường giả. Nhưng mà, tôn điên nửa bước đại đế cường giả bị Tử Dương tiền bối tự tay chém dụng. Cái gì? Nửa bước đại đế cường giả? Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, đây chính là khoảng cách chân chính đại đế chỉ có khoảng cách nửa bước kinh khủng tồn tại. Cái này vẫn chưa xong. Trường Mi chân nhân tiếp tục nói, danh con cha ruột, Diệp Vô Song, cũng chính là bần đạo hảo huynh đệ, bây giờ là Thanh Vân kiếm tông đại trưởng lão, một thân tu vi đã đạt chuẩn đế chi cảnh, chiến lực vô song. Còn có Thanh Vân kiếm tông đương đại tông chủ Vân Sơn, càng là danh con cha vợ, đối với hắn coi như con đẻ. Tôn Ngộ Không nghe được trợn mắt hốt mồm, lẩm bẩm nói, khó trách. Khó trách đại ca hắn có thể thi triển Chu Tiên kiếm trận. Ta từng nghe phụ thân nhắc qua, cái này thứ nhất sát trận tựa hồ cùng Thanh Vân kiếm tông có cực sâu nguồn gốc, xem ra là thật. Còn sớm lắm. Trường Mi chân nhân thấy trấn trụ Tôn Ngộ Không, càng thêm hăng hái, hạ giọng, thần thần bí bí nói, danh con bản sự, không chỉ có những chuyện này đâu, ngươi cũng đã biết Hồng Nhan chi kỷ của hắn đều là những nhân vật nào. Hồng Nhan chi kỷ? Đó không phải là ta tậu tử sao? Tôn Ngộ Không bắt quái chi tâm nhất thời, dựng thẳng lên lỗ tai. Trường Mi chân nhân đếm trên đầu ngón tay mấy đạo, Đông Hải Long tộc công chúa, Ngao Vũ Vi, nữ nhân kia, thế, hắn khoa trương hít một hơi hơi lạnh, trên mặt lộ ra một cái nam nhân đều hiểu biểu lộ, nói, gọi là một cái lợi hại. Ngươi là không biết, lần trước danh con tại Đông Hải Long cung, cuối cùng, khu cụ, viện tường mà ra, bước chân phủ phiếm a. Tôn Ngộ Không mặc dù không hiểu nhiều viện tường mà ra thâm ý, nhưng nhìn Trường Mi chân nhân cái kia vẻ mặt bị uội, cũng đoán được khẳng định không đơn giản, không khỏi đối với Diệp Thu càng thêm kính nể. Còn có Trung Châu nữ đế Ninh An, đối với danh con gọi là một cái ngoan ngoãn phục tùng. Minh tộc công chúa Lam Tiểu Điệp cũng cùng hắn quan hệ mập mờ. Còn có Nam Lĩnh bạn yêu quốc quốc chủ, con hồ ly tinh tia thiên tiểu bách mị, thế nhưng là đâu, còn không phải bị danh con mê đầu góc tròn váng, khăng khăng một mực. Trường Mi chân nhân nói đến nước miếng văng tung tóe, à, đúng rồi, hắn tự thân càng là thân phụ yêu tộc khí vận, minh tộc khí vận, còn có một nửa nhân tộc khí vận, cùng bây giờ được một nửa Phật môn khí vận. Khá lắm, cái này khí vận chi nồng hậu dày đặc, quả thực tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nói là thiên đạo con riêng đều không quá đáng a. Tôn Ngộ Không nghe được là tâm trì thân diêu, trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới phun ra một câu, ta cái ngoan ngoan. Đại ca hắn, thật là thần nhân vậy. Đây coi là cái gì? Trường Mi chân nhân càng nói càng khởi kỉnh, bắt đầu thói quen hướng trên mặt mình thiết vàng, nói, lúc trước hắn sử dụng hỗn độn trùng cùng càn khôn đỉnh ngươi đều thấy được sao? Đó cũng đều là thần khí. Thứ không dám dâu dếm, danh con trên thân những bảo bối này, ban sơ đều là bần đạo phát hiện. Bao quát trong tay ngươi căn này định hải thần châm. Trường Mi chân nhân mặt không đỏ tim không đập nói qua nói, chỉ có điều, bần đạo nhìn danh con đi theo bên cạnh ta lâu như vậy, đi theo làm tùy tùng, coi như nghe lời hiểu chuyện, tâm địa cũng không tệ lắm, nhất thời mềm lòng, lúc này mới đem những này thần khí đều để cho hắn. Không phải, ngươi cho rằng hắn lấy ở đâu đồ tốt nhiều như vậy? Chương 3712, kẻ này chưa trừ diệt, Tây Mạc Không Yên. Chương 3712, kẻ này chưa trừ diệt, Tây Mạc Không Yên. Tôn Ngộ Không nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem Trường Mi chân nhân, gãi gãi đầu, thật giả. Tặc Mao lao đạo, ngươi cũng đừng lắc lư ta. Trường Mi chân nhân vũ bộ ngực cam đoan, đương nhiên là thật. Bần đạo ta từ trước đến nay thành thật đáng tin, già trẻ không gạt. Tiếp lấy, hắn lại dùng một loại dụ hoặc ngữ khí nói với Tôn Ngộ Không, thằng khỉ gió, ta nhìn tư chất ngươi cũng không tệ, là cái vật liệu có thể đào tạo. Chỉ cần ngươi về sau ngoan ngoãn nghe bần đạo, đem bần đạo hầu hạ dễ chịu, không chừng bần đạo một cao hứng, gặp lại cái gì bảo bối người tiên, tiện tay tặng cho ngươi. Thế nào? Trong hư không, còn tại bảy trận Diệp Thu, đem hai người đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng. Khoe miệng của hắn không khỏi có chút run rẩy một chút, đối với Trường Mi chân nhân cái này mặt dày vô sỉ nói khoác công lực, hắn cảm thấy không còn gì để nói. Tôn Ngộ Không mặc dù cảm thấy Trường Mi chân nhân lời nói trình độ khả năng có chút lớn, nhưng liên tưởng đến Diệp Thu thủ đoạn, trong lòng đối với vị đại ca này tính sợ cùng sùng bái đã đạt tới một cái cao độ toàn mới. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải theo sát đại ca bước chân, đồng thời đối với cái này nhìn như không đáng tin cậy tạp mao lão đạo cũng phải hơi khách khí một chút, vạn nhất hắn thật có môn đạo gì đâu. Nhìn ngươi biểu hiện đi. Tôn Ngộ Không nói, phụ thân từng nói qua, người kính ta một thước, ta kính hắn một trượng, người lấn ta ba phần, ta đổ hắn cả nhà. Trường Mi chân nhân nhịn không được trợn mắt, nhìn ta biểu hiện. Ngươi cái thằng khỉ gió có tư cách gì nhìn ta biểu hiện? Đây cũng quá cùng đi. Còn có, cái gì gọi là người khinh ngươi ba phần, ngươi đổ hắn cả nhà? Ngươi là thay đổi biện pháp cảnh cáo ta, còn là uy hiếp ta? Thử. Trường Mi chân nhân tức giận đến không nhẹ, thử lạnh một tiếng. Đúng rồi, tập mao lao đạo, ta là đỏ sức thiên yêu bượng, không phải cái gì thằng khỉ gió, ngươi về sau nói chuyện chú ý điểm. Tôn Ngộ Không nói, ngươi có thể gọi ta lão tôn, cũng có thể gọi ta Ngộ Không, tùy ngươi. Trường Mi chân nhân nghe vậy, tức giận đến râu ria đều bật lên, chỉ vào Tôn Ngộ Không nói, tốt ngươi cái khỉ. Lão tôn, bần đạo ta hảo ý cho ngươi chỉ điểm sai lầm, ngươi ngược lại ra dáng đến rồi. Không phục a? Không phục đánh một trận a? Tôn Ngộ Không đem như ý kim cô đồng hướng trên mặt đất trùng điệp một trọng, mặt đất chấn động mạnh mẽ. Trường Mi chân nhân nhìn xem mặt mũi tràn đầy chiến ý Tôn Ngộ Không, lại liếc qua trong hư không còn tại bảy trận Diệp Thu, cưỡng ép đem đến bên miệng lời hung ác nuốt trở vào, hậm hực nói, thử, bần đạo đại nhân có đại lượng, không cùng ngươi cái này khỉ, không cùng ngươi cái này mãng phu chấp nhận. Không nhìn thấy danh con ngay tại ngàn cân treo sợi tóc sao? Quấy rầy hắn bảy trận, ngươi gánh được trách nhiệm. Tôn Ngộ Không cũng ý thức được bây giờ không phải là hồ nháo thời điểm, hừ một tiếng, đem kim cô đồng vác lên vai, nhưng một đôi mắt lại nhìn chằm chằm Trường Mi chân nhân. Trường Mi chân nhân bị hắn chằm chằm đến có chút run rẩy, dứt khoát xoay người, hết sức chăm chú nhìn về phía Diệp Thu bảy trận, kỳ thực trong lòng âm thầm nói thầm, cái này thằng khỉ gió, thật sự là đầu não đơn giản, tứ chi phát triển, về sau tận lực không cần để ý hắn, không phải bần đạo sớm tối đến bị hắn tức chết. Trong hư không, Diệp Thu đối với phía dưới miệng pháo mắt điếc hai ngơ. Hắn hết sức chăm chú, lấy thần niệm làm dẫn, thao túng Chu Tiên kiếm trận, đem hắn dung nhập vùng hư không này cùng trong lòng đất. Theo động tác của hắn, rất nhanh, Chu Tiên kiếm trận như là giọt nước dung nhập biển cả, triệt để ẩn nấp ở vô hình. Nhưng Trường Mi chân nhân biết, nơi đây trong phạm vi bán kính 10 vạn dặm, đã nhiều một đạo càng khủng bố hơn tử vong cả bấy. Hắn sát trận chủ đây giết, như là che kín bụi gai đầm lầy, mà Diệp Thu bày ra tòa này Chu Tiên kiếm trận, thì là thuần túy nhất giết chóc lợi khí, tựa như ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó tuyệt thế thích khách, không ra thì đã, mới ra tất thấy máu phong hầu. Song trận được ra, uy lực vô cùng. Trường Mi chân nhân nuốt ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, khá lắm, lần này đừng nói cùng cảnh cường giả, coi như Linh Sơn Thánh Tăng cái tia lão lửa chọc tự mình đến, nói không chừng cũng phải lột ra. Đúng lúc này, Diệp Thu bày trận hoàn tất, khí tức quanh người nội liễm, một lần nữa trở lại mặt đất. Hắn liếc mắt nhìn ẩn nấp hai tòa đại trận, lại nhìn phía Đại Lôi Âm tự phương hướng, trong mắt lướt qua một tia hàn mang. Trận đã bố trí xong, Linh Sơn Thánh Tăng, ngươi nhưng tuyệt đối không được khiến ta thất vọng a. Tôn Ngộ Không tiến lên trước, hưng phấn hỏi, đại ca, tiếp xuống chúng ta làm gì? Ngay ở chỗ này trông coi. Trường Mi chân nhân cũng mắt lom lom nhìn Diệp Thu, chờ lấy hắn quyết định. Diệp Thu thu hồi ánh mắt, trong miệng phun ra tám chữ, nghỉ ngơi dưỡng sức, ôm cây đợi thỏ. Lập tức, mấy người quanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Đại Lôi Âm tự, một tòa trong lương đỉnh. Long Bồ Tát cùng Linh Sơn Thánh Tăng ngồi đối diện nhau, một bên thưởng thức trà, một bên tán gẫu, thỉnh thoảng chọc cho Linh Sơn Thánh Tăng cười ha ha. Bầu không khí rất nhẹ nhàng. Đột nhiên, Long Bồ Tát trong ngực đưa tin ngọc giản chấn động. Trong lòng của hắn không hiểu siết chặt, có loại linh cảm không lành, liền vội vàng đem đưa tin ngọc giản lấy ra ngoài. Nhìn lướt qua, Long Bồ Tát sắc mặt đại biến, cầm đưa tin ngọc giản tay cũng hơi run rẩy lên, la thất thanh, cái này sao có thể? Linh Sơn Thánh Tăng dương mắt nhìn về phía hắn, ngựa khí bình thản hỏi, chuyện gì như thế kinh hoàng? Long Bồ Tát ngẩng đầu, kinh hoàng nói, Thánh Tăng, ta vừa lấy được Diêm Vương đại nhân chuyển đến khẩn cấp tin tức, tiến về cực tây chi địa tìm kiếm Diệp Trường Sinh tung tích cái kia tám vị địa phủ sát thủ, mạng của bọn hắn đèn đã toàn bộ dập tắt. Mệnh đèn dập tắt, mang ý nghĩa thân tử đạo tiêu. Trong đình nghỉ mát không khí, lập tức trở nên nặng nề. Linh Sơn Thánh Tăng đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ. Tiếp lấy, hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, đầu ngón tay tại bóng loáng chén trên vách nhẹ nhàng gõ, phát ra đinh đinh nhẹ vang lên. Tám vị chuẩn đế sát thủ toàn bộ ngã xuống. Linh Sơn Thánh Tăng âm thanh lạnh lùng nói, xem ra bản tọa lúc trước đoán được không sai, Diệp Trường Sinh kẻ này quả nhiên đi tu Di Sơn Di Chỉ. Hắn khẽ nhíu mày, giống như là lẩm bẩm, lại giống là tại hỏi thăm, chỉ là Diệp Trường Sinh đến đó làm cái gì? Cái chỗ kia hoang phế vô số tuyết nguyệt, trừ bao cắt cùng tường đổ, không có bất hát. Chẳng lẽ còn ẩn giấu đi cái gì liền bản tọa cũng không biết bí ẩn? Long Bồ Tát giờ phút này tâm tình nặng nề. Hắn lần này mang đến là địa phủ cuối cùng chiến lực, nhưng bây giờ toàn quân bị diệt. Hắn không cần đầu óc nghĩ cũng biết, Diêm Vương giờ phút này khẳng định rất tức giận, chờ hắn trở về, miễn không được sẽ phải gánh chịu một phen tra tấn. Long Bồ Tát nghe tới Linh Sơn Thánh Tăng nói nhỏ, vội vàng nói: "Thánh Tăng, mặc kệ tu Di Sơn Di chỉ có cái gì, Diệp Trường Sinh nhất định phải nhanh diệt trừ. Hắn chưa đột phá chuẩn đế cảnh giới, liền có như thế dọa người thủ đoạn, nếu để cho hắn đột phá chuẩn đế cảnh giới, trong thiên hạ còn có ai có thể trấn áp được hắn? Đến lúc đó, Tây Mạc chi địa, sợ là vĩnh viễn không yên bình ngày a." Long Bồ Tát ngữ khí mang rõ ràng lo nghĩ cùng thúc dục. Địa phủ cùng Diệp Trường Sinh ở giữa sớm đã là không chết không thôi, Diệp Trường Sinh càng là trong số mệnh của hắn khắc tinh, cho nên nói cái gì, hắn đều tuyệt không thể nhường Diệp Trường Sinh còn sống. Chương 3713, sát cơ xuống nhu tình. Chương 3713, sát cơ xuống nhu tình. Linh Sơn Thánh Tăng nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng Long Bồ Tát, rêu cợt nói: "Tiểu Long, các ngươi địa phủ sát thủ, làm sao đều là một chút không có tác dụng lớn phế vật. Liên một cái chưa chính thức bước vào chuẩn đế cảnh giới tiểu bối đều bắt không được, ngược lại bị người ta tận diệt rồi." Lời nói này như là băng lãnh cái rủi, hung hăng đâm vào Long Bồ Tát trong lòng, nhường sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Hắn giải thích: "Thánh Tăng, ta không tính là trong địa phủ người, ta là hoàn toàn bất đắc dĩ mới đi theo Diêm Vương. Nhưng mà, nguyên nhân chính là như thế, mới càng không thể mặc kệ a." Diệp Trường Sinh kẻ này yêu nghiệt đến cực điểm, tuyệt không thể tính toán theo lẽ thường. Khẩn cầu Thánh Tăng nhanh chóng phái ra dưới trướng cường giả, tiến về Tu Di Sơn Di Chỉ, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem hắn đánh giết, tuyệt đối không thể lại để cho hắn tiếp tục làm loạn xung dưới, nếu không hậu hoạn vô cùng. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn xem Long Bồ Tát bộ kia lo lắng bộ dáng, đột nhiên cười khẽ, nói: "Tiểu Long, ngươi quá khẩn trương." Nói đến đây, hắn đứng người lên, đi đến đỉnh nghỉ mát bên dưới, ngắm nhìn nơi xa phong quang, cả xa ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, tiếp tục nói: "Nơi này là Tây Mạc, là bản tọa kinh doanh vô số thuế nguyện Phật quốc tịch thổ, ở trên vùng đất này, vẫn chưa có người nào dám cùng bản tọa chống lại. Cho dù Diệp Trường Sinh có thông thiên triệt địa chi năng, là vạn năm không gặp quái thai, cũng đừng hòng lật ra bản tọa lòng bàn tay." Linh Sơn Thánh Tăng ngữ khí rất bình thản, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ quyền uy cùng sự tự tin mạnh mẽ, phảng phất toàn bộ Tây Mạc hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Long Bồ Tát rất muốn nhắc nhở Linh Sơn Thánh Tăng, đã từng rất nhiều người đều giống hắn tự tin như vậy, tỉ như Vô Cực Thiên Tôn cùng Tiêu Trọng Lâu, đều không có đem Diệp Trường Sinh để vào mắt, nhưng kết quả đây. Miệng hắn hơi há ra, cuối cùng đem lời muốn nói toàn bộ nuốt trở vào. Linh Sơn Thánh Tăng cực độ tự phụ, vạn nhất gây nên bất mãn, vậy coi như không tốt. Linh Sơn Thánh Tăng chắp hai tay sau lưng, tiếp lấy còn nói: "Nhưng mà Tiểu Long ngươi nói đúng, Diệp Trường Sinh không thể lưu. Kẻ này tiên phú cực cao, trưởng thành quá nhanh, nếu không đem hắn bóp chết, tương lai sợ rằng sẽ trở thành tu chân giới lớn nhất tai họa. Còn nữa, hắn thế mà tại Tây Mạc chi địa giết người, rõ ràng chính là không có đem bản tọa để vào mắt, nếu như không thể cho hắn một điểm màu sắc nhìn một cái, vậy hắn còn tưởng rằng bản tọa là quả hờ mềm đâu. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là ngươi." Linh Sơn Thánh Tăng đột nhiên quay người, con mắt nhìn chằm chằm Long Bồ Tát, ôn nhu nói: "Tiểu Long, ta biết Diệp Trường Sinh là cựu nhân của ngươi, cho nên ta tuyệt sẽ không nhường hắn còn sống. Mà lại ta cũng nhìn ra được, ngươi rất kiêng kỵ Diệp Trường Sinh, chỉ cần hắn không chết, ngươi từ đầu đến cuối nội tâm khó có thể bình an. Ta không nghĩ ngươi về sau đi theo ta, còn muốn qua lo lắng hãi hùng thời gian." Nghe nói như thế, Long Bồ Tát trong lòng run lên, dâng lên một dòng nước ấm. Hắn nhìn ra được, Linh Sơn Thánh Tăng nói mỗi câu lời nói đều là xuất từ phế phủ. Hắn đi tới tu chân giới lâu như vậy, còn là lần đầu tiên có người chân chính quan tâm hắn. Lập tức, Long Bồ Tát chóp mũi bỗng nhiên đau xót, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Linh Sơn Thánh Tăng vừa rồi lần này nhìn như bình thản, lại câu câu ẩn chứa lo lắng, tựa như là một thanh chìa khóa, vội vàng không kịp chuẩn bị mở ra Long Bồ Tát ở sâu trong nội tâm cái kia phiến đóng chặt miệng cống. Mệnh vận hắn nhiều thăng trầm, vô luận là bái nhập Vô Cực Tiên Tôn môn hạ, còn là đi theo Âm Dương Đại Đế một sợi tàn hồn, bao quát dấn thân vào địa phủ, cái kia một khắc không phải nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng, chưa từng có người chân chính để ý qua hắn cảm nhận. Hắn tựa như một kiện công cụ, một kiện chút giận công cụ. Nhưng giờ phút này, Linh Sơn Thánh Tăng không chỉ có hứa hẹn vì hắn trừ bỏ họa lớn trong lòng, càng là thẳng thắn thương cảm hắn, vì hắn tương lai an toàn cân nhắc. Loại này bị người quan tâm, bị người bảo hộ cảm giác, đối với sớm thành thói quen tại âm như cùng trong giết chóc dây rủa cầu sinh Long Bồ Tát đến nói, lực trùng kích thực tế quá lớn. Hắn kềm nén không được nữa nội tâm cảm động, tất cả phong bị, tất cả tính toán vào đúng lúc này sụp đổ. "Thánh Tăng!" Long Bồ Tát nghẹn ngào kêu một tiếng, âm thanh run rẩy, mang giày đặc giọng nghẹn ngào. Lập tức, hắn đột nhiên tiến về phía trước một bước, như là một cái tìm kiếm che chở hải tử, không quan tâm một đầu nhào vào Linh Sơn Thánh Tăng trong ngực. Ngay cả chính hắn cũng không biết, làm sao đột nhiên trở nên to gan như vậy rồi. Long Bồ Tát hai tay ôm chặt lấy Linh Sơn Thánh Tăng phía sau lưng, đầu chôn tại Linh Sơn Thánh Tăng trong ngực, kiềm chế đã lâu nước mắt mãnh liệt mà ra, rất nhanh liền thấm ướt một mảnh nhỏ tăng bảo. "Ô, Thánh Tăng, cảm ơn ngài." Long Bồ Tát nói năng lộn xộn khóc, như cái nhận hết ủy khuất rốt cuộc tìm được ra trưởng thổ lộ hết hài tử, tất cả kiên cường cùng ẩn nhẫn vào đúng lúc này triệt để bị ném bỏ. Linh Sơn Thánh Tăng bị hắn bất thình lình cử động làm cho nao nao, cụp mắt nhìn xem trong ngực thân thể run rẩy Long Bồ Tát, hắn cặp kia thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một vòng phức tạp tia sáng. Có thương hại, có lòng đau nhức, có kinh ngạc, còn có một tia người bên ngoài không thể nào hiểu được. Dị dạng. Hắn không có lập tức đẩy ra Long Bồ Tát, cũng không có mở lời an ủi, chỉ là đứng bình tĩnh, tùy ý đối phương ôm chính mình khóc ròng ròng. Qua một lúc lâu, Linh Sơn Thánh Tăng mới chậm rãi nâng lên một cái tay, động tác có vẻ hơi lạnh nhạt, nhưng lại mang một loại kỳ dị ôn hòa, nhẹ nhàng rơi tại Long Bồ Tát run không ngừng trên lưng, một chút, có tiết tấu bước. Bàn tay của hắn quan hậu, mang một loại yên ổn lòng người lực lượng, xuyên thấu qua hơi mỏng quần áo, truyền lại đến Long Bồ Tát trái tim. Trong đình nghỉ mát, đàn hương lờ lờ. Một vị là uy trấn Tây Mạc, cao cao tại thượng Phật môn Thánh Tăng, một vị là đường xa mà đến, cảm động rơi lệ chuẩn đế cường giả. Giờ phút này, cái sau lại giống như là bất lực cấu thú, rúc vào cái trước trong ngực thúc thiết, mà cái trước thì lấy một loại gần như bao dung tư thái an ủi hắn. Hình ảnh này lộ ra một loại siêu việt bình thường quan hệ thân mật. Sau một lát, Linh Sơn Thánh Tăng thanh âm lưu hòa tại Long Bồ Tát bên thai vang lên: "Tốt, Tiểu Long, không khóc. Có bản tọa tại, về sau không người nào có thể khi dễ ngươi. Mối thù của ngươi, bản tọa thay ngươi báo. Ngươi bất an, bản tọa vì ngươi bớt lên. Về sau, an tâm đợi tại bản tọa bên người là đủ." Long Bồ Tát nghe vậy, khóc đến càng thêm lợi hại, phản phất muốn đem tất cả nước mắt chảy khô. Hắn chôn tại Linh Sơn Thánh Tăng trong ngực đầu cọ sát, nước nở lên tiếng: "Ừm, ta đều nghe Thánh Tăng." Hắn không có chút nào phát giác, tại hắn nhìn không thấy góc độ, Linh Sơn Thánh Tăng cái kia vỗ hắn phần lưng tay, đầu ngón tay có chút dừng lại một chút. Cũng không biết trải qua bao lâu, Long Bồ Tát tiếng khóc mới dần dần ngừng, biến thành nhỏ giọng khóc thút thít. Hắn tựa hồ lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình, cuống quýt theo Linh Sơn Thánh Tăng trong ngực tối lui, trên mặt còn mang theo nước mắt, ánh mắt trốn tránh, mang theo vài phần xấu hổ cùng quân bách. Thánh Tăng, thật xin lỗi, ta thất thố. Long Bồ Tát cúi đầu, không dám nhìn Linh Sơn Thánh Tăng con mắt. Linh Sơn Thánh Tăng hòa ái cười cười, đưa tay nhẹ nhàng lau đi Long Bồ Tát khỏe mắt vệt nước mắt, nói: "Không sao, về sau ngươi ở trước mặt bản tọa, không cần phải bất luận cái gì ngụy trang." Đầu ngón tay của hắn hơi lạnh, đụng vào ở trên da, lại làm cho Long Bồ Tát cảm giác một trận nóng hổi, nhịp tim tựa hồ không hiểu hụt một nhịp. Chương 3714, La Hán Đường. Chương 3714, La Hán Đường. Linh Sơn Thánh Tăng đầu ngón tay cái kia hơi lạnh xúc cảm, giống như là một điểm băng tinh lạc tại Long Bồ Tát trên mặt, lại kỳ dị dẫn phát càng hừng hực hỏa diễm. Long Bồ Tát giống như là bị cái này quá thân mật cử động bỏng đến, trái tim bỗng nhiên co rụt lại, lập tức lại phanh phanh nhảy không ngừng. Hắn gần như bối rối nghiêng đầu né tránh cái tay kia, gương mặt tính cả mang thai nháy mắt nhiễm lên một tầng đỏ, nóng hổi vô cùng. Thánh Tăng. Long Bồ Tát trong thanh âm mang vẻ run rẩy, liền chính hắn đều không có phát hiện. Hắn chỉ cảm thấy, vừa rồi Linh Sơn Thánh Tăng vì hắn lau nước mắt một khắc này, trong lòng giống như là bị một cây cực nhỏ lông vũ nhẹ nhàng nuốt một cái, nổi lên một cố lạ lẫm mà kỳ dị gợn sóng. Loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại làm cho lòng hắn hoảng ý loạn, không biết làm thế nào. Mà lại, cái này cùng hắn dĩ vãng bất luận cái gì kinh lịch cũng khác nhau, cũng không phải là thuần túy cảm kích, cũng không phải tuyệt đối kính sợ, còn trộn lẫn lấy một cố kỳ quái. Rung động. Long Bồ Tát ép buộc chính mình ổn định tâm thần, muốn nói cái gì đến đánh vỡ loại này không khí, nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu thời điểm, lại đội vàng không kịp chuẩn bị tiến đụng vào Linh Sơn Thánh Tăng cặp kia thâm thúy trong đôi mắt. Cặp mắt kia, trong ngày thường không hề bận tâm, phản phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy, giờ phút này lại là thẳng vào nhìn xem hắn. Long Bồ Tát chỉ cảm thấy, Linh Sơn Thánh Tăng trong ánh mắt, giống như là ẩn chứa một mảnh tĩnh mịch vô ngần hải dương, dưới mặt biển phẳng lặng mạch nước ngầm mấy liệt, phản phất muốn đem người hồn phách đều hút đi vào. Long Bồ Tát nhịp tim đến lợi hại hơn, cơ hồ muốn không thở nổi. Hắn cuống quýt rời đi ánh mắt, không còn dám cùng cặp mắt kia đối mặt, bờ môi run rẩy mấy lần, cứng nhắc rời đi chủ đề. Không biết Thánh Tăng tiếp xuống có tính toán gì. Linh Sơn Thánh Tăng đem Long Bồ Tát tất cả bối rối cùng ngượng ngùng thu hết vào mắt, hắn chậm rãi thu tay lại, đầu ngón tay có chút vuốt ve một chút, phảng phất tại dư vị vừa rồi xúc cảm. Tiếp lấy, trên mặt mỉm cười không giảm, ngữ khí một lần nữa mang lên thuộc về Tây Mạc Chúa Tể quyết đoán cùng sát phạt. Dự định. Linh Sơn Thánh Tăng nhẹ nhàng lặp lại một lần, thanh âm lạnh như băng nói, tự nhiên là mau chóng diệt trừ Diệp Trưởng Sinh viên này u ác tính, không thể lại để cho hắn tiếp tục tại Tây Mạc trên địa bàn nhảy nhót. Thú hổ, vì để cho ngươi an tâm, Diệp Trưởng Sinh phải chết. Nói đến đây, Linh Sơn Thánh Tăng đột nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng, số 1. Thanh âm rơi xuống mấy mắt, một cái không có chút nào tâm tình chập chững thanh âm lạnh như băng, đột ngột tại phía ngoài đỉnh vang lên. Bái kiến Thánh Tăng. Thanh âm này xuất hiện đến cực kỳ quỷ dị, phản phất trực tiếp ở bên tai vang lên, không có bất luận cái gì điểm báo trước. Long Bồ Tát trong lòng rung mạnh, toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn chính là chuẩn đế cương giả, vậy mà không có phát giác được có người tới gần, thật đáng sợ. Hắn đột nhiên quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy đỉnh nghỉ mát bên ngoài, chẳng biết lúc nào, lặng yên không một tiếng động thêm một người. Khi thấy rõ người kia bộ dáng về sau, Long Bồ Tát con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Kia là một tên hòa thượng, nói chính xác là một cái đặc thù hòa thượng. Sở dĩ nói đặc thù là bởi vì hòa thượng này cùng Long Bồ Tát di vãng gặp qua tất cả hòa thượng đều hoàn toàn khác biệt. Hòa thượng này toàn thân trên dưới khắp nơi đều lộ ra một cố lệnh người bất an quỷ dị. Hòa thượng này thân cao hơn 3 mét, khôi ngô hùng tráng, đứng ở nơi đó giống như một tôn tháp sát, đem trên thân món kia xám xịt tăng y chống phồng lên căng cứng. Đỉnh đầu của hắn trùi lùi, sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, phảng phất lâu dài ngầm tại âm lãnh trong huyệt mộ, không có nửa phần người sống muốn có sức sống. Quỷ dị nhất chính là, hắn cùng Linh Sơn Thánh Tăng nói chuyện thời điểm, thế mà nhắm mắt lại. Mà lại, Long Bồ Tát bén nhạy phát ra được, theo cái này cao lớn hòa thượng trên thân, hắn không cảm giác được một tơ một hào sinh cơ ba động. Hòa thượng này liền như thế đứng bình tĩnh tại phía ngoài đỉnh, lại so chung quanh núi đá cỏ cây càng giống tử vật, giống như một bộ bị tỉ mỉ điều khiển hình người khôi lỗi. Long Bồ Tát phía sau thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, cái này số một cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn chỉ cảm thấy, gia hỏa này, chỉ sợ so địa phủ những cái kia đỉnh cấp sát thủ còn muốn đáng sợ. Linh Sơn Thánh Tăng thậm chí đều không có nhìn hòa thượng kia, chỉ là dùng bình thản ngữ khí phân phó nói, số 1, bản tọa mệnh ngươi dẫn đầu La Hán Đường toàn thể, lập tức lên đường, tiến về Tu Di Sơn Di Chỉ, tìm tới Diệp Trường Sinh, cùng bên cạnh hắn tất cả đồng bọn. Sau đó, đem bọn hắn thi thể, cho bản tọa mang về. Vâng. Số 1 đáp lại vô cùng đơn giản, không có bất kỳ nghi vấn nào, cũng không có chút nào cảm xúc chập trùng. "Đi thôi." Linh Sơn Thánh Tăng nói.
"Vâng."
Số 1 nói xong, thân thể bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ, không có mang theo một tia gió nhẹ, cũng không có để lại bất cứ dấu vết gì, tựa hồ chưa hề xuất hiện qua. "Đến đi mắng, đi vô ảnh." Trong đình nghỉ mát, lại chỉ còn lại Linh Sơn Thánh Tăng cùng Tâm Thần Chưa Định Long Bồ Tát. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn xem Long Bồ Tát, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, nói: "Tiểu Long, lần này ngươi có thể yên tâm à. La Hán Đường dốc toàn bộ lực lượng, nhất là số 1 tự mình dẫn đội, Diệp Trường Sinh lần này hẳn phải chết không nghi ngờ." Nói đến đây, hắn đi đến Long Bồ Tát bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, động tác tự nhiên, lại làm cho Long Bồ Tát vừa mới bình phục một chút nhịp tim lại nhanh chóng nhảy lên. "Ngươi liền an tâm theo ta ở chỗ này, lặng chờ số 1 tin tức của bọn hắn. Tin tưởng không bao lâu, số 1 liền sẽ mang Diệp Trường Sinh thi thể trở về, trong lòng ngươi khối này tảng đá lớn, cũng liền có thể triệt để rơi xuống đất." Long Bồ Tát có chút hoài nghi, hỏi: "Thánh Tăng, vừa rồi vị đại sư kia, bọn hắn có thể đem Diệp Trường Sinh thi thể mang về sao?"
"Đương nhiên có thể."
Linh Sơn Thánh Tăng rất có tự tin nói: "Tiểu Long, ngươi có chỗ không biết, chúng ta Đại Lôi Âm tự có một môn bí thuật. Phàm tu luyện này bí thuật người, không có nguyên thần, nhục thân vô địch, đao thương bất nhập, không cảm giác được đau đớn, bọn hắn không ăn cơm, chỉ hút máu. Loại tu sĩ này, xưng là La Hán." Long Bồ Tát nghe xong, nghĩ thầm: "Cái này không phải liền là khôi lỗi sao?" Linh Sơn Thánh Tăng lại nói: "Những năm gần đây, bản tọa nuôi dưỡng rất nhiều La Hán, chỉ là lần trước Trung Châu đại chiến thời điểm, tổn thất không ít. Nhưng mà, tổn thất những cái kia đều là một chút tiểu nhân vật, chân chính tinh nhuệ bị ta lưu tại La Hán Đường. La Hán Đường hiện tại có 500 cái La Hán, trong đó 497 người là tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới, còn lại 3 người đều là chuẩn đế cảnh giới. Đến nỗi số 1, hắn là La Hán Đường đường chủ, cũng là ta bồi dưỡng ra đến cái thứ nhất La Hán, hắn có được chuẩn đế hậu kỳ thực lực. Bọn hắn không sợ chết, cũng giết không chết, càng đánh không xấu, ngươi nói, gặp được dạng này một đám tử sĩ, Diệp Trường Sinh nhóm người kia còn có còn sống khả năng sao?" Nghe vậy, Long Bồ Tát thở dài một hơi. "Dạng này một đám người, xác thực không thể chiến thắng." Linh Sơn Thánh Tăng lại nói: "Tiểu Long, La Hán Đường tinh nhuệ, từ khi Đại Lôi Âm tự thành lập đến nay, chưa hề xuất động, lần này bản tọa lại xuất động bọn hắn, ngươi cảm thấy là vì cái gì?" Long Bồ Tát thốt ra: "Tự nhiên là vì diệt đi Diệp Trường Sinh."
"Sai."
Linh Sơn Thánh Tăng nhìn thẳng Long Bồ Tát con mắt, ôn nhu nói: "Ta làm như vậy, tất cả đều là vì ngươi a."